Chương 1047 Đế quốc có đế quốc nội tình 2, chương 1047 Đế quốc có đế quốc nội tình 2, hiện tại đã không phải là phát triển sơ kỳ, cũng không phải tại lôi đài chiến ở trong thiếu khuyết vật liệu, hắn lần này bố trí trông sắt đều là dùng đồng sắt chế tạo, dù là những chiến mã kia trên móng ngựa đinh lập tức móng ngựa, nhưng ở phiên bản dài trông sắt trước mặt vẫn như cũ có thể đối với nó tạo thành thương tổn không nhỏ. Thấy tình huống không ổn, William đại đế lập tức chỉ huy kỵ binh của hắn hướng hai bên tản ra, sau đó chính là La Mã quân đội bộ tốt hướng về phía trước tới gần. Những này trông sắt là chuyên môn đối phó chiến mã phiên bản, mà đối với bộ binh tới nói hiệu quả còn kém rất nhiều. Cái kia phiên bản dài gai nhọn đối với hành động không có nhanh như vậy bộ binh tới nói cũng có chút quá rõ ràng, bọn hắn có thể rất dễ dàng đem nó quét về phía bên cạnh. Mặc dù tại trong quá trình này vẫn như cũ có một ít binh sĩ trúng chiêu, dẫm lên trông sắt, mang theo từng kia dị sắt gai nhọn đâm vào lòng bàn chân của bọn họ. Nhưng bộ binh ở phương diện này cũng so kỵ binh tốt khống chế, những cái kia bị quấn tới binh sĩ không có gây nên quá lớn rối loạn, rất nhanh bị người kéo tới quân trận hậu phương, không cần tham gia chiến đấu kế tiếp. Những cái kia đạp chúng trông sắt ngã xuống đất binh sĩ thì là bị chiến hữu vô tình bước qua đi, tại loại này giẫm đạp ở trong không có thể sống xuống tới, cái này cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Triệu Hồng nhìn xem những cái kia bị kéo xuống nghỉ ngơi quân địch binh sĩ, những binh lính này có thể sẽ có tương đương một bộ phận sống không được quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ chết bởi bốn bán, tại không có y học hiện đại trong thế giới, muốn chống cự bốn bán cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ chính mình hệ thống miễn dịch. Gây nên bốn bán bệnh khuẩn phần lớn giấu ở thổ nhưỡng cùng cho bụi ở trong, mà không phải sắc ỉ, chỉ bất quá gì sắc mặt ngoài thô ráp, lại càng dễ chứa hàng cho bụi. Mà bốn bán ba chữ này, tên như ý nghĩa, chính là cùng vết thương, không khí có quan hệ, bốn bán bệnh khuẩn là kỵ khí, nếu như là diện tích lớn miệng vết thương bọn chúng ngược lại không thể sống sót được, miệng vết thương càng sâu càng dễ dàng cảm nhiễm bốn bán, cũng tỉ như cái đinh. Triệu Hồng để cho người ta rơi tại trên bùn đất những này mang dị sắt chống sắt, thế nhưng là hoàn mỹ phù hợp cảm nhiễm bốn bán điều kiện. Mắt thấy La Mã quân đội duy trì bọn hắn chiêu bài mai rùa trận cùng Triệu Hồng bên này quân đội tiếp xúc, bạo phát cận thân chiến đấu. Lý Tồn Hiếu hét to một tiếng, xuất lĩnh số ít thân vệ kỵ binh hướng chỗ càng sâu sông tới giết, trong tay Vũ Vương Sóc bắt đầu quét ngang chiến trường, chuyên môn điểm danh quân địch cơ sở tướng lĩnh đánh giết, không ai có thể ngăn được hắn. Quân địch biết bọn hắn không phải Lý Tồn Hiếu đối thủ, cũng không ai nghĩ tới có thể đánh giết Lý Tồn Hiếu, bởi vậy chỉ là phái ra một đống thuẫn bài thủ đem hắn đoàn đoàn bao vây, cầm trong tay cự thuẫn bắt đầu hướng Lý Tồn Hiếu tới gần, muốn dùng cái này đến vây khốn Lý Tồn Hiếu. Nhưng mà Lý Tồn Hiếu trong tay Vũ Vương Sóc đột nhiên một kích, trong nháy mắt liền đập vỡ hai tầng cự thuẫn, tầm chắn sau binh sĩ chỉ cảm thấy cự lực truyền đến, gân của bọn hắn xương đứt từng khúc, co quắp mà ngã trên mặt đất. Dưới tay hắn mạch đao đội thì là lưu tại Triệu Hồng trong quân, cầm trong tay mạch đao những binh lính này đứng ở quân đội hai bên, mục tiêu của bọn hắn là từ vừa mới bắt đầu tản ra đằng sau những kỵ binh kia, mà những kỵ binh kia binh sĩ tại nhìn thấy mạch đao đội binh khí đằng sau, đều biết đây nhất định là đặc biệt nhắm vào kỵ binh binh khí, bởi vậy cũng không dám hướng về phía trước. Bọn hắn mấy ngàn kỵ binh, thế mà bị chỉ có 500 người mạch đao đội cấp trấn trụ, không dám hướng về phía trước. Võ đế bệ hạ, xác định đối diện những binh lính này chính là quân địch mạnh nhất một chi kia, hiện tại đến lượt ngươi đăng tràng. Lưu Triệt nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về hướng bên cạnh Vệ Thanh. Hạ lệnh, Vệ Thanh, cho ta hung hăng đánh, đánh tới những dị tộc nhân này sợ mới thôi. Là, mặt tướng lĩnh mệnh. Triệu Hồng lúc này đem Vệ Thanh bảng cho điều đi ra, hắn cũng nghĩ nhìn xem vị này là lớn hán kỵ binh tắt chiến mạch suy nghĩ làm ra trọng yếu sáng tạo cái mới nhân tài, thuộc tính cùng kỹ năng như thế nào. Phải biết Vệ Thanh tắt chiến lý niệm 10 phần tiên tiến, hắn tại thượng võ đế thư bên trong còn đưa ra qua rộng tích lương, tinh sĩ tốt, tu voi chuẩn bị có ít người cho rằng là rộng tích lương, cao tưởng, chậm xương vương lý niệm nơi phát ra. Kim đồ luận cùng nhau Vệ Thanh 4 cấp điểm võ lực, 203 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 2 năm thống soái giá trị, 229 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 29 mưu trí giá trị, 177 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 2 nội chính giá trị, 161 mỗi lần thăng một cấp gia tăng 18 điểm mỹ lực, 89 thăng cấp không gia tăng sóc phương thiết bách tưởng khi Vệ Thanh xuất lĩnh quân đội làm phòng thủ phương lúc, dưới trướng tất cả binh sĩ điểm võ lực tăng lên 10 điểm, nếu là chiến đấu, địa hình là thảo nguyên hoặc là hoang mạc lúc, điểm võ lực tăng lên 5 điểm. Như đối địch mới là dị tộc lúc sĩ khí bên trong biên độ tăng lên võ cương chiến trận khi Vệ Thanh xuất lĩnh trong quân đội có được võ cương xe chiến trận thời điểm, quân đội bạn những binh lính khác thu đến tổn thương sát xuất hạ xuống 20 võ cương xe tốc độ di chuyển tăng lên 20 lực sát thương tăng lên 20 hán hồn lĩnh cô khi sở thuộc trong trận doanh tồn tại hán võ đế Lưu Triệt, hoặc khứ bệnh lúc phát động. Tất cả hán văn hóa thành cơ sở binh sĩ điểm võ lực tăng lên 20 điểm, kỵ binh ngoài định mức tăng lên 5 điểm. Đại hán binh sĩ tại đối với dị tộc lúc tác chiến có 40 sát xuất tiến vào tử chiến trạng thái, như hán võ đế Lưu Triệt là đặc thủ phiên bản lúc, kỹ năng đó hiệu quả tiến giai đã thăng cấp ứng dương sắc mạc. Nguyên lai Lưu Triệt, Vệ Thanh, hoặc khứ bệnh ba người chung vào một chỗ còn có liên kết kỹ năng. Hơn nữa nhìn bộ dáng Vệ Thanh kỹ năng hiệu quả cùng hai người khác không giống với, chính là Triệu Hồng lần này Triệu Hoán hắn võ đế Lưu Triệt không có soát đến kỹ năng này, có thể là Lưu Triệt kỹ năng ao tương đối sâu, nếu không hắn hay là rất ngạc nhiên Lưu Triệt hắn hồn lĩnh cố là hiệu quả gì. Tại trải qua Lưu Triệt cùng Vệ Thanh tăng thêm đằng sau, Vệ Thanh thủ hạ kỵ binh cùng võ cương xe đều bạo phát ra không kém gì đập thuốc phương Bắc quốc gia quân đội liên minh sức chiến đấu. Võ cương xe tại đánh tới quân địch một khắc này, từ phía sau có thể rõ ràng nhìn thấy quân địch binh sĩ đều bị đụng bay đến không trung. Chính là có Vệ Thanh quân đội từ cánh bên gia nhập chiến trường, để cái này chính diện chiến trường thế cục hóa giải xuống tới, chỉ bất quá tổng thể hay là thế yếu, Triệu Hồng vốn là quân đội số lượng không bằng quân địch, hoàn toàn dựa vào lấy quân đội chất lượng để duy trì bất bại. Thú doanh binh sĩ cũng tại lúc này đã gia nhập chiến trường, voi lớn cùng độc giác hủy ở trong chiến trường mạnh mẽ đâm tới, như là máy đuổi đất bình thường phá hư quân địch trận hình, buộc đối phương võ tướng đến đây ngăn cản mới ngưng được bước tiến của bọn hắn. Nạp Tư Phu bọn hắn đứng tại hơi dựa vào sau trên khán đài, quan sát đến toàn bộ chiến trường thế cục, mặc dù Vệ Thanh cùng Thú Doanh biểu hiện rất mạnh, nhưng là không cải biến được trận chiến đấu này kết cục, bọn hắn tựa hồ đã nhìn thấy Triệu Hồng bọn hắn tử vong hình ảnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, đại lượng chiến mã lao nhanh thanh âm truyền vào chiến trường, Nạp Tư Phu bọn người cảm nhận được dưới chân mình khán đài ngay tại chấn động. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn khỏe mắt hiện lên một vòng thần sắc khác thường, quay đầu hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ gặp tại phía sau bọn họ, một trận thủy triều màu đen đột kích, đó là hơn một vạn tinh nhuệ kỵ binh, thẳng đến bọn hắn phía sau mà đến. Chương 1048 đặc thù phiên bản nhân tài lần nữa vẫn lạc. Chương 1048 đặc thù phiên bản nhân tài lần nữa vẫn lạc. Một, làm sao có thể, bọn hắn ở đâu ra nhiều như vậy kỵ binh? Nạp Tư Phu hơi kinh ngạc nhìn về phía cái kia hơn một vạn kỵ binh loại vật này tương đối hi hữu, cũng tỉ như bọn hắn cái này 500. Không trong quân đội cũng bất quá 20. Không kỵ binh, đây là bọn hắn chuyên môn điều tới. Mà Triệu Hồng thủ hạ quân đội bản thân liền đã có hơn 2 vạn kỵ binh tình huống dưới, còn có thể lấy thêm ra hơn 1 vạn kỵ binh đánh lén bọn hắn hậu phương. Cái này khiến hắn cảm giác đến một kia không thể tưởng tượng nổi. Nhanh, chia binh phòng thủ hậu phương. Bọn hắn hậu phương vốn nên thành trì, bởi vậy bọn hắn gần là đối với cánh bên tiến hành phòng ngự gia cố, hậu phương xem như trống rỗng. Cũng may bọn hắn phát hiện ra sớm, nếu để cho chi kỵ binh này đột kích đến không có chút nào phòng bị điểm yếu kém, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Triệu Hồng nhìn xem một mảnh bạo động quân địch trận doanh, hiện tại bọn hắn lực chú ý bị Mã Vương kỵ binh hấp dẫn, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền đã đang làm chuẩn bị kế hoạch liền có thể thi hành. Lý Tồn Hiếu tướng quân, ngay tại lúc này, ngay từ lúc đầu chiến đấu nhìn như bị đối phương chọc giận mà xông vào trong trận địa địch chém giết Lý Tồn Hiếu, nhưng thật ra là Triệu Hồng cố ý an bài, vì chính là đối phương chuyển di lực chú ý giờ khắc này. Tại thời khắc này, hắn đem tất cả kỹ năng toàn bộ mở ra, trên thân toát ra trận trận ánh sáng nhạt. Lý Tồn Hiếu điểm võ lực đã được tăng cường đến một cái phi thường khủng bố tình trạng, hắn nguyên bản cũng bởi vì đặc thù phiên bản nhân tài nguyên nhân, điểm võ lực vượt qua mặt khác đỉnh lưu võ tướng rất nhiều, tại kỹ năng toàn bộ triển khai thời điểm điểm võ lực không sai biệt lắm 400 tả hữu. Mà tại Triệu Hồng đem lãnh chúa chúc phúc cái thiên phú này khóa lại cho Lý Tồn Hiếu thời điểm, tỷ lệ phần trăm tăng thêm khủng bố liền hiện ra không thể nghi ngờ. Bởi vì là cuối cùng thừa khu, tại Triệu Hồng thiên phú ra chỉ phía dưới, Lý Tồn Hiếu điểm võ lực thế nhưng là lập tức tăng lên 40 điểm. Triệu Hồng một cái thiên phú, liền để Lý Tồn Hiếu điểm võ lực tăng lên nửa cái nhị lưu võ tướng chỉ số. Nguyên bản hắn còn tại dấu rốt, bởi vì tại trận chiến tranh này trước khi bắt đầu, Triệu Hồng đã phân phó hắn, ngay từ đầu không cần biểu hiện ra quá mạnh sức chiến đấu, muốn để đối phương hơi buông lòng cảnh giác. Hiện tại bởi vì Mã Vương bộ lạc kỵ binh tập kích Nạp Tư Phu bọn hắn bên này chiến trường hậu phương, quân địch hiện tại chính là hỗn loạn thời điểm, cũng chính là hắn phát lực thời điểm. Lý Tồn Hiếu đột nhiên bạo phát ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất, nguyên bản hắn thanh lý quân địch binh sĩ tốc độ là mỗi một lần xuất thủ có thể đánh giết 1-2 tên quân địch binh sĩ, mà bây giờ thì là cho thấy đại khai đại hợp khí thế, con ngựa kia giáo tại quanh người hắn tạo thành một đạo hình tròn phong nhận. Tất cả tiến vào phạm vi này địch nhân, mặc kệ là binh sĩ, binh lính tinh nhuệ hay là võ tướng, đều bị Lý Tồn Hiếu cho trong nháy mắt miểu sát, đều không ngoại lệ. Hắn dưới hung bảo mã một mực một đường xông về trước phòng, còn hắn thì như là máy cắt cỏ bình thường, chỗ đến tất cả địch nhân đều hóa thành huyết vụ. Triệu Hồng nhìn xem quân địch trong chiến trường đột nhiên hình thành một đạo trống chỗ, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đây mới là cắt cỏ vô song. Đột nhiên bộc phát Lý Tồn Hiếu tự nhiên đưa tới trên khán đài ba người lực chú ý, bọn hắn chấn kinh tại Lý Tồn Hiếu lại mạnh lên thực lực, trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Bọn hắn vừa mới không có chuyên môn đem các võ tướng điều khiển đến Lý Tồn Hiếu trước mặt tiến hành dự phòng ngăn cản, mà binh sĩ thì là hoàn toàn không có khả năng kéo chậm hắn công kích tốc độ. Lấy hắn hiện tại tốc độ này, hoàn toàn có thể vọt tới tùy ý một tên thống soái bên người, bao gồm ba người bọn hắn lãnh chúa. Bọn hắn mồ hôi lạnh lập tức xông ra, nói đều không có nói một câu, bản năng sợ hãi để bọn hắn lập tức hướng mình cấp dưới võ tướng bên người rút lui, trốn ở chính mình võ tướng bên người. Nhưng Lý Tồn Hiếu mục tiêu căn bản cũng không phải là bọn hắn, hắn đem chiến mã tốc độ thôi động đến nhanh nhất, thất này màu vàng phẩm chất bảo mã tại thời khắc này hóa thành tàn ảnh. Trên đường đi những cái kia bị Lý Tồn Hiếu giết chết binh sĩ chân cụt tay đứt bị nó cho trực tiếp đụng nát, nguyên bản màu mực làn da bị nhuộm thành màu nâu đỏ. Phát hiện không hợp lý, William đại đế lập tức hướng phía sau rút lui, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện Lý Tồn Hiếu mục tiêu đúng là hắn. Nhanh, mau ngăn cản hắn. Hai tên võ tướng lập tức tiến lên, hai vị này mặc dù chỉ là nhất lưu tầng dưới võ tướng, nhưng tốt xấu là nhất lưu võ tướng, bọn hắn biết mình không phải Lý Tồn Hiếu đối thủ, nhưng bọn hắn chỉ là muốn đem phía sau quân chủ có thể trốn được một chút hy vọng sống. Một người trong đó tên là An Đức Lỗ đạo nhị đốn, là William đại đế cận vệ dưới quyền kỵ binh doanh kỵ sĩ lãnh tụ, một người khác tên là Dan Ni Nhĩ, là độc lập kỵ binh doanh lãnh tụ. Hai người bọn họ thế nhưng là thường xuyên mang binh xông pha chiến đấu, lấy bọn hắn điểm võ lực, chỉ cần có thể hơi ngăn chặn Lý Tồn Hiếu 30 giây thời gian, đều đủ William đại đế trốn hướng địa phương an toàn. Liền 30 giây. Nhưng lại tại song phương tiếp xúc một khắc này, cặp mắt của bọn hắn đều có thể trông thấy Lý Tồn Hiếu tả hữu cơ ma sóc, đem bọn hắn trong tay kỵ sĩ thương trực tiếp chặt thành hai nửa, sau đó đâm về phía lồng ngực của bọn hắn. Bọn hắn con mắt là nhìn thấy Lý Tồn Hiếu động tác, thế nhưng là phòng thủ hai tay hoàn toàn theo không kịp Lý Tồn Hiếu tiến công tốc độ. Xoẹt xẹt. Trên người bọn họ bản giáp cùng giáp lưới trong nháy mắt vỡ vụn, vô số áo giáp mảnh vỡ trong mắt bọn họ tạo thành động tác chậm, đây không phải bởi vì bọn họ nhãn lực đầy đủ, mà là tử vong trước trùng kích để bọn hắn đại não nhanh chóng suy nghĩ. Cái này đã là bọn hắn cuối cùng có thể nhìn thấy hình ảnh. Nhất lưu võ tướng, tại Lý Tồn Hiếu trên tay thế mà ngay cả một chiêu đều trèo chống không qua đi. Nạp Tư Phu khi nhìn đến một màn này thời điểm liền đã phản ứng lại, la lớn, "Nhanh, bảo hộ William đại đế!" William đại đế là quân chủ hình nhân mới, chủ yếu thuộc tính là thông soái, mà lại kỹ năng cũng lấy triệu hoán quân đội cùng toàn quân tăng thêm làm chủ. Mặc dù nói bởi vì đặc thù phiên bản nguyên nhân, điểm võ lực đạt được tăng cường, đủ để so sánh nhất lưu võ tướng, nhưng vấn đề là hắn đối mặt Lý Tồn Hiếu bản thân liền là đỉnh lưu võ tướng, còn cũng là đặc thù phiên bản nhân tài. Tại chiến trường khói bụi bị Vũ Vương sóc xé mở trong nháy mắt, Lý Tồn Hiếu trong tay nặng giáo đã hóa thành hắc long phóng tới William đại đế trước người thân vệ. Đứng núi chịu sào trọng giáp kỵ sĩ dưới một kích này cả người lẫn ngựa sụp đổ thành địa sắt, bản giáp mảnh vỡ cùng xương cổ sống cặn bã tại sóc phong khuấy động bên trong bắn tung tóe như mưa. Sau đó Lý Tồn Hiếu dưới hông chiến mã đem mặt đất đạp nát ra một cái dạng nứt lõm, tiếp tục xông về William đại đế, mà William đại đế đám thân vệ thì là trung tâm ngăn tại trước mặt hắn. 12 tên thân vệ nô lên chính mình sắt thép kỵ thương hợp thành một đạo sắt thép bụi gai, ý đồ dùng cái này ngăn trở phóng tới bọn hắn quân chủ tiến công. Có thể Lý Tồn Hiếu lại như là một đầu viễn cổ rất tượng xông vào bầy dê bình thường, trong tay mã sóc mũi giáo quét ngang qua, ba cây thương trôi như là cảnh khô giống nhau yếu ớt đứt gãy. Sau đó hắn trở tay bắt lấy đâm tới mặt khác một cây mũi thương, dùng sức hất lên, càng đem trên lưng ngựa kỵ sĩ ngay cả người mang giáp luân quá đỉnh đầu, hung hăng đánh tới hướng đến tiếp sau công kích trở liền. Tại toàn lực của hắn hành động phía dưới, nhân thể cùng áo giáp va chạm trầm đục hòa với chiến mã gào thét truyền ra, một đạo huyết vụ dưới ánh mặt trời hỗn hợp có băng tuyết bốc hơi thành một tầng màu đỏ tươi sa mỏng. Chương 1048 đặc thù phiên bản nhân tài lần nữa vẫn lạc. 2. Chương 1048 đặc thù phiên bản nhân tài lần nữa vẫn lạc. 2. Theo đám thân vệ tử vong, William đại đế cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể rút ra binh khí của mình, tự mình cùng Lý Tồn Hiếu tiến hành chiến đấu. Hắn xúi dục chiến mã, trong tay cự kiếm vào lúc này bổ ra màn máu, chín thước thân trên thân thể tràn đầy hạt tuyết, toàn thân bản giáp hàn quang lạnh thấu xương, một kiếm từ trên xuống dưới bổ về phía Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu thấy thế hoành giáo trọi cứng, song phương binh khí sắt thép va chạm thời điểm nổ ra một trận hỏa tinh, tại trong hai người bọn họ ở giữa hình thành cách trở. William đại đế lúc này kiếm nhận thuận thế ép xuống muốn bổ về phía Lý Tồn Hiếu, lợi dụng kiếm của hắn ngạc kẹp lại cán giáo, kiếm nhận thì là đâm ra ngoài. Có thể Lý Tồn Hiếu tại loại này tình bên dưới đột nhiên buông tay vứt bỏ giáo, cả người bên cạnh nằm ở chiến mã bên người, phủ kín vết chai hai tay như hổ kiểm chế trụ William đại đế mắt cá chân, theo hắn bạo liệt giống như không lưng phát lực, William đại đế lại bị từ trên lưng ngựa cho kéo xuống, sau đó nện ở trên mặt đất, tạo thành mạng nhện trạng vết lõm. Đáng chết, bảo hộ William đại đế. Ái Đức Phúc thấy tình huống khẩn cấp, cũng chỉ có thể thông qua thiên phú hướng phụ cận binh sĩ hạ lệnh, tại không có mệnh lệnh tình huống dưới những binh lính này căn bản không dám tới gần Lý Tồn Hiếu. Cũng chính là tại Ái Đức Phúc mệnh lệnh áp chế xuống, bọn hắn lúc này mới dám xông về phía trước, ngăn tại William đại đế cùng Lý Tồn Hiếu ở giữa, vì đó tranh thủ chạy trốn thời gian. William đại đế chỉ cảm thấy toàn thân mình đều muốn tăng dã, khóe miệng đã tại chảy ra máu tươi, chỉ sợ nội tạng đã bị hao tổn, vừa mới Lý Tồn Hiếu đem hắn cho vung lên tới thời điểm hắn hoàn toàn không phản kháng được, giữa lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng sự uy hiếp của cái chết hay là để hắn cố nén đau nhức kịch liệt từ dưới đất bò dậy, hiện tại không thoát đi Lý Tồn Hiếu phạm vi công kích, chỉ sợ cũng rốt cuộc không có cơ hội. Hừ, muốn chạy trốn. Lý Tồn Hiếu hừ lạnh một tiếng, sau đó từ bên cạnh rút lên ngựa của mình giáo, tới một lần quét ngang toàn quân, tất cả tới gần binh lính của hắn trong nháy mắt tính cả binh khí bị chém thành hai nửa, hướng trung quanh bay rất ra ngoài. Lúc này William đại đế rốt cục bò lên trên chiến mã, hắn thúc giục chiến mã chạy về phía xa. Mà Lý Tồn Hiếu dưới hông chiến mã hóa thành lưu ảnh, chỉ một hơi liền đuổi kịp William đại đế. Trong tay mã sóc từ phía sau đâm xuyên đối phương áo giáp, kim loại kia áo giáp tại hiện tại Lý Tồn Hiếu trước mặt tựa như là giấy đồng đạo. Không cần. Nạp Tư Phu hai mắt trừng trừng, nhìn xem con ngựa kia giáo sóc nhận từ William đại đế ngực đâm ra, sau đó lại rút đi về, hiện lộ ra một cái độc lớn. Xong. Hắn hai mắt tối sầm, trước đó hắn nghi bạn bị đánh giết còn chưa tính, đây chẳng qua là tướng lĩnh, nhưng bây giờ William đại đế thế nhưng là quân chủ a. Bất luận cái gì một tên quân chủ tử vong, đối với bọn hắn tới nói đều là tổn thất thật lớn. William đại đế nhìn xem trước ngực mình cửa hang, khóe miệng máu tươi căn bản ức chế không nổi, muốn nói chuyện lại nói không ra miệng, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối đứng lên. Theo thời gian trôi qua, thân thể của hắn bắt đầu hóa thành điểm điểm ánh sáng hướng không trung tiêu tán, đây là bị hệ thống thu về dấu hiệu. William đại đế, vị này đặc thủ phiên bản quân chủ hình nhân mới, đặt ở trên chiến trường đủ để thay đổi thế cục nhân vật, bị đồng dạng thân là đặc thủ phiên bản nhân tài Lý Tồn Hiếu xông vào quân trận ở trong chém giết. Đây là trận chiến tranh này ở trong, người thứ ba tử trận đặc thủ phiên bản nhân tài. Mà lại không chỉ là hắn, tất cả William đại đế triệu hoán đi ra quân đội binh sĩ đều tại thời khắc này bắt đầu sụp đổ tan rã. Lập tức đã mất đi nhiều như vậy chủ lực binh sĩ, bọn hắn quân trận cũng vô pháp tiếp tục giữ vững, phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, triệu hồng binh sĩ thừa cơ đẩy về phía trước tiến, phương Bắc quốc gia liên minh căn bản là vô lực ngăn cản. Mấu chốt nhất là, đánh chết William đại đế Lý Tồn Hiếu cũng không có dừng bước lại, mà là thừa dịp đại quân hỗn loạn, tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phòng thủ, ngăn không được hắn thời điểm xông về tiếp theo tên đặc thủ phiên bản nhân tài. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục đánh giết mặt khác quân chủ nhân tài. Trận chiến này đã không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống, Tần Thủy Hoàng phòng thủ ba bên bọn hắn không có chiếm được chỗ tốt, chính diện chiến trường đã sụp đổ. Nếu như là tại bình thường, bọn hắn còn có thể dựa vào lấy các binh sĩ tạo thành phòng thủ trận hình đến ngăn trở Lý Tồn Hiếu, lợi dụng nhân số đem hắn kéo dài, nhưng là hiện tại loại này hỗn loạn tình huống căn bản là không có người chống đỡ được Lý Tồn Hiếu. Nếu để cho hắn tới gần Úc Đại Duy cùng Á Lịch Sơn đại đế, vậy bọn hắn cũng không sống nổi. Nhanh, để bọn hắn rút lui, lưu lại một số người đoàn hậu. Nạp Tư Phu nhanh chóng đối với Ái Đức Phúc hạ lệnh. Hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có Ái Đức Phúc loại thiên phú này mới có thể đem mệnh lệnh được đưa ra đến tất cả binh sĩ trong hai. Đến mức để người đoàn hậu, đoán chừng không có cái nào binh sĩ nguyện ý, ai chạy chậm người đó là đoàn hậu. Lập tức rút lui. chuẩn bị đi theo Đại Kỳ một lần nữa tập kết. Ái Đức Phúc không có nói nhảm nhiều, lập tức truyền đạt mệnh lệnh, sau đó dẫn đầu hướng nơi xa chạy trốn. Bọn hắn không có trở về trong thành trì, chủ yếu là hiện tại Mã Vương quân đội ngăn tại vào thành trong cửa thành ở giữa, nếu như bọn hắn muốn trốn về thành trì liền cần trước giải quyết Mã Vương quân đội. Tại bọn hắn giải quyết hết Mã Vương quân đội trước đó, Triệu Hồng liền có thể trước đem bọn hắn tiêu diệt. Đặc biệt là chính bọn hắn tính mệnh đều khó giữ được, Lý Tồn Hiếu đem mục tiêu đặt ở Uy Liêm đại đế bên trên, đó là bởi vì chỗ đứng của bọn họ còn tại hậu phương, khoảng cách quá xa. Nếu là bọn hắn khoảng cách cùng Uy Liêm đại đế bọn hắn một dạng, chỉ sợ Lý Tồn Hiếu hàng đầu mục tiêu chính là Nạp Tư Phu cùng Ái Đức Phúc. Tại nhận được mệnh lệnh đằng sau, Úc Đại Duy cùng Á Lịch Sơn đại đế lập tức dục ngựa rút lui, thoát đi Lý Tồn Hiếu phạm vi công kích, mà Lý Tồn Hiếu thì là bởi vì bị loạn quân ngăn trở, không thể truy kích lại chém giết một tên quân chủ hình nhân mới. Nhưng hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch, hắn tại loạn quân ở trong vừa vặn nhìn thấy một chi cầm trong tay hoa diên vĩ cờ sĩ quân đội tại phụ cận, thế là thuận tay bỏ tới. Hắn lấy võ lực của mình liên tục chém giết mấy người, đem bọn hắn cầm đầu tướng lĩnh kỵ sĩ kia kiếm cho trẻ thành hai nửa, đưa tay chộp vào đối phương trên áo giáp, đống nhiên nhấc lên, đặt tại trên lưng ngựa của chính mình, lúc này mới quay người hướng mình sau lưng Triệu Hồng trong quân đội chạy tới. Triệu Hồng nhìn xem chiến tuyến sụp đổ quân địch, cũng là hạ lệnh, tất cả kỵ binh truy kích chạy trốn quân địch, có thể chém giết bao nhiêu, không nên kích quá sâu, những người còn lại bắt đầu công thành. Nạp Tư Phu bọn hắn mang binh chạy, trong thành cơ hồ không có thành phòng, hoàn toàn là thành không một tòa, bọn hắn muốn đánh hạ tòa thành này vô cùng dễ dàng. Khi bọn hắn thang mây khoác lên trên tường thành thời điểm, trên tường thành binh sĩ sĩ khí liền đã hỏng mất, dù sao cũng là nhìn tận mắt phía bên mình đại quân chiến bại chạy trốn, chỉ còn lại bọn hắn cái này 1-2 ngàn người làm sao có thể chống đỡ được bên ngoài mấy triệu đại quân. Bọn hắn đều 10 phần quả quyết lựa chọn đầu hàng, đem tòa thành trì này chắp tay nhường cho người. Cái này cũng mang ý nghĩa, Triệu Hồng đã khống chế toàn bộ thảo nguyên trước sau 2 cái cửa ra vào, còn lại 6 tòa thành trì liền dễ dàng nhiều lắm. Trước chặt đứt bọn hắn tiếp tế nơi phát ra, hơi khốn tầm vài ngày, bọn hắn liền chính mình đầu hàng. Chương 1050 nọ mạnh hết đà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Chương 1050 nọ mạnh hết đà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. Một bên khác, chạy trốn tới an toàn địa khu Nạp Tư Phu bọn hắn lại một lần nữa cảm nhận được Lý Tồn Hiếu cường đại, hoàng hốt chạy trốn phía dưới binh sĩ tổn thất cũng không nhỏ, bây giờ lần nữa tụ lại đứng lên cũng bất quá mấy triệu chi chúng. Mấy triệu chi chúng nghe rất nhiều, nhưng bọn hắn ngay từ đầu thế nhưng là có 2 triệu người nhiều, mà lại bọn hắn lần này còn sử dụng Ái Đức Phúc, Ngại Sâm các loại lãnh chúa những cái kia có được vĩnh cửu tác dụng phụ thiên phú. Cái này đều thảm bại tại Triệu Hồng chi thủ, cái này khiến phương Bắc quốc gia liên minh các lãnh chúa tâm tính cơ hồ bị đánh hụt. Bọn hắn hiện tại đã đang hoài nghi cuộc chiến tranh này sự tất yếu, hoài nghi bọn hắn có thể hay không đánh thắng được Triệu Hồng cùng Hạ Quốc. Toàn bộ quân doanh ở trong một mảnh đê mê cảm xúc. Bất quá Nạp Tư Phu các loại cao cấp lãnh chúa ở tâm tính phương diện còn tốt một chút, bọn hắn vào lúc này làm ra thuốc an thần tác dụng. Thậm chí Cửu Khiết Nhĩ cùng Ái Đức Phúc 2 người hiện tại trong lòng còn có một số nhỏ mừng thầm. Liền ngay cả Bạch Đầu Ưng Quốc Minh Nhật chi tử, Đường Vinh dự tiềm lực mạnh nhất lãnh chúa, Nạp Tư Phu đều tại Triệu Hồng trước mặt đánh bại một trận, như vậy bọn hắn trước đó thất bại liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Đặc biệt là lấy Nạp Tư Phu địa vị cùng hắn tại Bạch Đầu Ưng Quốc quan hệ, hắn căn bản liền sẽ không nhận cái gì xử phạt, dù sao vị này chính là hiện tại Bạch Đầu Ưng Quốc cao nhất lãnh tụ chất tử. Nếu Nạp Tư Phu sẽ không nhận xử phạt, vậy bọn hắn thất bại thì càng sẽ không. Thất bại cũng không đáng sợ là thất bại đằng sau cũng không dám tiếp tục đối mặt. Nạp Tư Phu lúc này đối với những cái kia ngay tại đê mê ở trong lãnh chúa hô đều tỉnh lại một chút, nét mặt của hắn như thường, tại không có người đỡ tình huống dưới dùng sức kéo lấy chân của mình, khập khiễng đi tới trên cùng. Nguyên bản vị kia thường xuyên đỡ lấy thân tín của hắn, tại vừa mới trong chiến loạn tẩu tán, nhưng hắn giờ phút này cũng không có thời gian là này bị thương. Mặc dù chúng ta đã mất đi một vị đặc thù phiên bản quân chủ, nhưng là chúng ta vẫn như cũ có hơn 1 triệu đại quân, đằng sau sẽ còn lục tục no ngoe có quân đội tập kết tới, chúng ta phía sau còn có 2 nơi kiên thành có thể phòng thủ, nếu cái kia Triệu Hồng tới nơi này. Như vậy nói rõ bọn hắn tại Lộc Cốc thành quân đội trống rỗng, chúng ta chỉ cần biết một lá thư đưa đi, để bọn hắn thừa cơ tiến công Triệu Hồng quân đội liền có thể. Chúng ta vẫn như cũ có thay đổi thế cục cơ hội. Tại Nạp Tư Phu gọi hàng phía dưới, những lãnh chúa này sĩ khí hơi bị điều động đứng lên, chỉ bất quá đám bọn hắn đều hết sức rõ ràng, một lần nữa tụ họp lại quân đội tại chiến đấu lực phương diện sẽ giảm bớt đi nhiều. Đầu tiên chính là đã mất đi William đại đế thủ hạ những quân đội kia, những quân đội này thế nhưng là chủ lực của bọn họ, lập tức tổn thất nhiều như vậy chủ lực đối với bọn hắn đả kích có thể nghĩ. Mặt khác chính là đoán chừng cũng sẽ không có quá nhiều quân đội tiếp tục tập kết tới, bọn hắn thời điểm chạy trốn bị Triệu Hồng đại quân vây quét, các binh sĩ chết thì chết, bị bắt làm tù binh bị bắt làm tù binh. Minh chủ nói đúng, chúng ta sau đó chỉ cần phòng thủ là được, chờ đợi Lộc Cốc thành bên kia xuất hiện chuyện cơ, bên kia thế nhưng là Triệu Hồng chỗ nội tình, hắn không có khả năng không đi phòng thủ, nếu như Triệu Hồng rời đi chiến tuyến này, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lại sau đó chúng ta chỉ cần phòng thủ là được, thủ thành độ khó nhưng so sánh tiến công nhỏ rất nhiều, đều giữ vững tinh thần đến, một trận chúng ta còn không có thua. Cửu Khiết Nhi cũng tại lúc này đứng ra ủng hộ sĩ khí, cái này cho Nạp Tư Phu càng lớn lực lượng. Nạp Tư Phu hướng đám người mở miệng nói ra, bây giờ chúng ta đã tiến nhập thời kỳ đặc thù, vì có thể tốt hơn ứng đối Triệu Hồng tiến công, chúng ta đợi rút lui nhập xuống một tòa thành trì đằng sau, tất cả lãnh chúa lập tức bắt đầu chọn lựa dưới tay mình một bộ phận binh sĩ sắp xếp quân chủ lực doanh ở trong. Khi Triệu Hồng bọn hắn công thành thời điểm, chi này quân chủ lực doanh nhất định phải lần nữa tiếp nhận ngải xâm các loại lãnh chúa thiên phú gia trì, dùng cái này đến khôi phục lớn nhất điểm võ lực. Nạp Tư Phu lời nói để một đám lãnh chúa vô lực phản bác, nếu như tiếp nhận đề nghị này lời nói, bọn hắn tại trận chiến tranh này ở trong còn có thể kéo dài thời gian thủ đoạn. Nếu như không tiếp nhận đầu này đề án lời nói, sau đó gặp được Triệu Hồng đại quân công thành, bọn hắn khả năng liền không có năng lực phản kháng. Thấy mọi người ngầm thừa nhận, Nặc Tư Phu liền đã minh bạch lựa chọn của bọn hắn, dạng này xuống tới bọn hắn chỉ cần chờ lấy Hối Minh các bên kia chế tạo động tĩnh, ổn định thế cục đằng sau lại tìm thời cơ. Về phần tiến công loại chuyện này, tại trận chiến đấu này đằng sau, bọn hắn xem như đã mất đi tiến công năng lực. Cái này khiến Nặc Tư Phu tâm tình ngã xuống đáy cốc, từ khi trận chiến tranh này bắt đầu đến bây giờ, bọn hắn Phương Bắc quốc gia liên minh thực lực một mực tại bị cắt giảm, mà Triệu Hồng bên kia sức chiến đấu cũng đang không ngừng tăng cường, cái này khiến hắn cảm giác mình tựa như là tại mãn tính tử vong bình thường. Hắn hiện tại nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, muốn thế nào mới có thể thay đổi loại tình hình này. Tại Nặc Tư Phu bọn hắn vẫn còn đang họp thảo luận tiếp xuống con đường thời điểm, Triệu Hồng đã xuất quân tiến vào trong thành trì, đồng thời các binh sĩ cũng đã kiểm kê xong chiến trường. Bởi vì Nặc Tư Phu bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến trận chiến này thất bại, cho nên tại tòa thành trì này ở trong cũng không có bố trí đốt thành thủ đoạn, trong thành vật tư bị Triệu Hồng bọn hắn cho thu được xuống dưới. Ở trong đó thế nhưng là có không ít lương thảo, không sai biệt lắm đủ bọn hắn đại quân nửa tháng tả hữu khẩu phần lương thực, xem như rất tốt. Lại thêm vũ khí khác áo giáp chờ chút vật tư, xem như Triệu Hồng trong khoảng thời gian này đến nay tịch thu được nhiều nhất một lần. Nếu khống chế đối phương vận lương thành trì, như vậy còn lại 6 tòa thành trì muốn chiếm lĩnh xuống tới liền không có vấn đề gì, tại không có lương thảo tiếp tế tình huống dưới, những thành trì kia chẳng mấy chốc sẽ đầu hàng. Triệu Hồng đoán chừng Nặc Tư Phu vì bảo tồn thực lực, chẳng mấy chốc sẽ khiến cái này thành trì quân coi giữ chủ động từ bỏ thủ thành, đem quân đội tập trung lại. Cái này 6 tòa thành trì quân coi giữ cộng lại tốt xấu cũng có kém không nhiều 200.000 người, bất kể là ai tại thủ thành, ở trong thành thiếu khuyết lương thảo, bên ngoài lương thảo cũng vận chuyển không được thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng cân nhắc muốn hay không đầu hàng. Mà những binh lính này là lãnh chúa quân đội, cũng không phải là đặc thủ phiên bản nhân tài triệu hoán đi ra quân đội, nếu như bọn hắn đầu hàng Triệu Hồng là hoàn toàn có thể đem nó hợp nhất trở thành lực chiến đấu của mình. Ai cũng không muốn vô duyên vô cớ tiễn biệt người 200.000 đại quân, cho nên Triệu Hồng chỉ cần chờ tầm vài ngày lại đi cầm những thành trì này, liền có thể không phí nhiều sức. Hắn hiện tại hẳn là sớm đem vùng thảo nguyên này quy hoạch cho làm tốt, dạng này tiền tuyến đánh trận thời điểm hậu phương kiến thiết đuổi theo, các loại đánh xong trận chiến này, liền có thể nhanh chóng phát triển hoa anh đào địa khu địa bàn. Vùng thảo nguyên này địa phương đầy đủ rộng lớn, hắn muốn đem nơi này chế tạo thành mậu dịch dùng chung ngựa, phương châm chính một cái nhanh chóng sinh sôi, lấy tương đối tiện nghi giá cả bán cho hạ quốc mặt khác cần chiến mã lãnh chúa. Trương An thành phụ cận chuồng ngựa thì là có thể chế tạo thành cao cấp chiến mã chuồng ngựa, chủ yếu cung cấp cho chính hắn. Về phần đáp ứng cho Mã Vương thành trì, Triệu Hồng chuẩn bị cho hắn một cái tương đối vắng vẻ thành trì cùng phụ cận đồng cỏ làm địa bàn của hắn. Chương 1050 nọ mạnh hết đà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. 2. Chương 1050 nọ mạnh hết đà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thôi. 2. Thành trì này vừa vặn chính là trước đó Mã Vương ẩn núp sơn cốc phụ cận, chỗ kia cũng coi là Mã Vương đại bản doanh, dạng này song phương đều vui vẻ. Triệu Hồng cùng Mã Vương nhu cầu không giống với, Triệu Hồng muốn là giao thông tiện lợi, dễ thủ khó công, mà Mã Vương thì là muốn không bị người quấy rầy, u ám yên lặng loại kia. Triệu Hồng cho hắn thành trì kia hắn ngược lại sẽ càng thêm vui vẻ. Về phần tòa thành trì kia khuyết thiếu đối ngoại giao thông thông đạo sự tình, Triệu Hồng chỉ có thể nói, Mã Vương cùng mình giao dịch là được rồi, Mã Vương bộ lạc đối với mậu dịch cùng hậu cần tư tưởng lý niệm tương đối rất lại phía sau, bọn hắn căn bản là cảm giác không thấy cái gì mệnh mạch bị Triệu Hồng cảm giác khống chế. Hắn đang không ngừng biết lấy chính mình đối với vùng thảo nguyên này tư tưởng, trong phủ thành chủ những người khác mới thì là ở phía dưới vội vàng chính mình quân vụ cùng chính vụ. Trừ bỏ cho Mã Vương thành trì, bảy tòa thành trì quy hoạch sự tình không ít, chí ít cái này 1-2 ngày vẫn phải có bận điệu. Ngay lúc này, Lý Tồn Hiếu từ bên ngoài đi vào, trong tay còn cầm một người, nhét vào Triệu Hồng trước mặt. Điện hạ, tiểu nương tử này dung mạo còn tốt, cố ý hiến cho điện hạ hưởng dụng. Nghe thấy Lý Tồn Hiếu lời nói, Triệu Hồng sửng sốt một chút, hắn ở đâu là loại người này, tại Triệu Hồng trong quân thế nhưng là cấm chỉ gian dâm loại chuyện như vậy. Bất quá Lý Tồn Hiếu tại hành quân đánh trận thời điểm sát thực đạo đức tiêu chuẩn không có quá cao, căn cứ cựu ngũ đại sử ghi chép, hắn bởi vì bất mãn chính mình chức quan chỉ là phần châu thứ sử, liền trắng trận phiếu cấp lộ châu cư dân, tiêu hủy trong thành phòng ốc. Mà lại tại Lý Tồn Hiếu chỗ thời đại kia, loại chuyện này xem như hết sức phổ biến, ngũ đại thập quốc loạn Triệu Hồng đều không cần lại nhiều lời, đó là công nhận. Giống như là Lý Tồn Tín loại hình, cũng từng có loại hệ thống này tính cướp bóc bách tính, tại thời đại kia chỉ cần không có đồ thành, thậm chí đều ít có người khiển trách. Triệu Hồng thở dài một hơi, đứng dậy nhìn về phía trước, vừa xem xét này ngược lại để sắc mặt của hắn phát sinh biến hóa. Chỉ gặp bị ném trên mặt đất nữ tử có kéo đến trong thai tóc ngắn, màu mực sợi tóc như quả vũ che chắn, làn da là loại kia mỡ dê trắng nhưng là bị ánh nắng phơi hơi có một ít sâu nhan sắc, bởi vì phía ngoài áo giáp bị gỡ trừ, chỉ còn lại có dán vào thân thể quần áo, làm nổi bật lên nàng cái kia tinh tế dáng người. Nữ tử kia tại nhìn thấy Triệu Hồng đằng sau đầu tiên là nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, sau đó mới quay đầu đi chỗ khác, biểu hiện ra một loại mặc cho hành động cũng không khuất phục dáng vẻ, cái kia ngũ quan xinh xắn còn có vẻ hơi thánh khiết. Triệu Hồng tại khoảng cách gần trông thấy nàng thời điểm, nhớ tới cái nào đó lôi mét địch A3 thị lý tạm đại giáo đường thánh trước người, mặc dù một cái là phương Đông dung mạo, một cái là phương Tây dung mạo, nhưng là khí chất đơn giản giống nhau như lúc. Bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là nữ tử này thân phận, vừa mới hắn còn tại hiếu kỳ, phía trên chiến trường này Lý Tồn Hiếu từ nơi nào tìm đến nữ tử, chẳng lẽ lại từ đối diện quân kỹ trong doanh trại tìm đến, nhưng ở trông thấy nàng bộ dáng thời điểm hay là sáng tỏ nàng thân phận. Là thánh nữ Trinh Đức. Triệu Hồng cười đi vào Trinh Đức trước mặt ngồi xuống, nói với nàng, không nghĩ tới ngươi làm đặc thủ phiên bản nhân tài, thế mà lại trở thành tù nhân. Trinh Đức cũng không nhìn Triệu Hồng, chỉ là dùng nàng cái kia linh động thanh âm nói ra, muốn như thế nào mau mau chính là, đừng muốn quá nhiều ngôn ngữ. Nàng nhắm mắt lại, dù là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nàng cũng liền nhịn, nếu hành quân đánh trận, vậy nàng đã sớm làm xong có một ngày như vậy chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới là sau khi chết bị một lần nữa triệu hoán đi ra chịu đủ. Nàng lời nói rất kiên quyết, nhưng là run rẩy thân thể cùng sắc mặt tái nhợt bại lộ nàng giờ phút này kỳ thật mười phần sợ hãi. Triệu Hồng đưa tay tại cánh tay của nàng bên trên điểm một cái, nàng lập tức toàn thân cứng ngắc. "Tốt, chúng ta trong quân nhưng không có tập quán này, mở cặp mắt của ngươi ra, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." Đối mặt Triệu Hồng lời nói, Trinh Đức có chút không tin, bất quá nàng hay là chậm rãi mở mắt nói ra, "Ta sẽ không phản bội nói lung tung, dù là ngươi dùng lại nghiêm khắc cực hình cũng không có khả năng." Điểm này Triệu Hồng ngược lại là có một chút tin tưởng. Dù sao trước mặt Trinh Đức là kết hợp pháp Lan Tây truyền thuyết hình thành nhân vật, tại trong truyền thuyết nàng thế nhưng là bị đốt sống chết tươi đều không khuất phục. Bất quá nhìn như vậy đến, đặc thù phiên bản nhân tại không cách nào tự mình lựa chọn đi ở, không phải vậy Trinh Đức đã sớm chủ động tiêu tán. "Đã ngươi cái gì cũng không nói lời nói, vậy trước tiên dẫn đi giam giữ đi, nhốt vào nàng nguyện ý nói là dừng." Trinh Đức làm nhân tài, biết đến thật đúng là không nhất định so với bọn hắn tại phương Bắc quốc gia trong liên minh lãnh chúa nội ứng nhiều, không sống qua lấy Trinh Đức tại sau này có lẽ còn hữu dụng, trước đem nàng nhốt lại lại nói. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, lập tức liền có binh sĩ xông về phía trước, nắm lấy Trinh Đức đưa nàng cho mang theo xuống dưới. Chỉ là tại bọn hắn vừa mới đi tới cửa thời điểm, vừa vặn gặp phải Ngọc Quỳnh từ bên ngoài đi vào. Ngọc Quỳnh tại nhìn thấy Trinh Đức thời điểm khó hơn nhiều nhìn mấy lần. Trinh Đức cùng Ngọc Quỳnh hai người khí chất ở một mức độ nào đó có chút tương tự, đều mang một loại thánh khiết ý vị ở bên trong, nhưng lại có khác biệt về bản chất. Ngọc Quỳnh loại kia thánh khiết là mang theo một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác, trên thực tế cũng chính là như vậy, nàng đối với trừ Triệu Hồng bên ngoài tất cả mọi người không phải rất để ý, càng giống là tiên tử bình thường. Mà Trinh Đức thì là nhiều tình cảm của nhân loại, nàng sẽ biết sợ cũng sẽ bởi vì người bình thường hành vi mà có cảm xúc ba động. Còn có một chút mấu chốt nhất, Trinh Đức thánh khiết là tại nàng đem tín ngưỡng ký thác vào mắt khắc vật dẫn phía trên điều kiện trước tiên, mà Ngọc Quỳnh thánh khiết là phát ra từ nội tâm. Ngọc Quỳnh khi tiến vào đại sảnh đằng sau ngồi ở Triệu Hồng bên người, phi thường tự nhiên từ Triệu Hồng bên cạnh đem mê hoặc ôm, Triệu Hồng thì là tiếp tục xử lý chính vụ. Sau đó bị mang vào là Mã Vương, đương nhiên, là Minh Hiếu, phải nói là được mời vào tới. Mã Vương khi tiến vào đại sảnh đằng sau trực tiếp đại mã kim đao ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Học những người khác dáng vẻ hướng Triệu Hồng chắp tay, chỉ bất quá động tác không phải rất tiêu chuẩn. Triệu Hồng điện hạ quân đội thực lực quả nhiên đủ mạnh, tại hạ bội phục, trận chiến này chúng ta đều không có ra cái gì lực liền lấy được thắng lợi, cái này khiến chúng ta đối chiến lợi phẩm có chút nhận lấy thì ngại, nên thích hợp giảm mất một chút. Triệu Hồng cười lắc đầu, ngựa này Vương tính tình có chút quá thẳng thắn, trước khi chiến đấu nói xong một bản thành, một mảnh đất, còn có đủ để bọn hắn qua mùa đông lương thực, hiện tại hắn lại để cho cầu phân phối theo lao động, chủ động giảm bớt chính mình chia. Những chiến lợi phẩm này là các hạ tộc nhân vượt qua mùa đông này điều kiện trọng yếu. Giảm bớt sẽ đối với cuộc sống của các ngươi tạo thành phiền phức, bất quá. Triệu Hồng hơi dừng lại một chút, sau đó mới lên tiếng, ta nghe nói các hạ bộ lạc tại trăm ngựa trên kỹ thuật có 10 phần đặc biệt kiến giải, không biết có thể cùng chúng ta mã quan giao lưu học tập một phen, những chiến lợi phẩm kia cũng coi là chúng ta tìm kiếm kỹ thuật thù lao. Đương nhiên có thể. Mã Vương đấm đấm ngực, đây đối với bọn hắn bộ lạc tới nói không tính là cái gì, bọn hắn càng xem trọng là địa bàn, trăm ngựa phương pháp không có gì không tốt truyền thụ cho. Vậy liền một lời đã định. Triệu Hồng lộ ra dáng tươi cười, sau đó để cho người ta cho Mã Vương an bài nghỉ ngơi trụ sở. Vùng thảo nguyên này quy hoạch xem như tiến nhập hồi cuối. Chương 1051 không bằng treo cổ tự tử tính toán, 1, chương 1051 không bằng treo cổ tự tử tính toán, 1, tại Tư Mã Ý Thu đến Ti Mã Sư từ một bên khác tin tức truyền đến lúc, hắn hướng chuyện tín binh lần nữa xác định một lần, cái kia Triệu Hồng xuất hiện ở một bên khác chiến trường. Đúng vậy, thủ lĩnh, không chỉ là Nguyên Dung doanh, thú doanh, hổ báo cưỡi đi một bên khác chiến trường, cái kia Triệu Hồng bản nhân cũng xen lẫn trong quân đội bí mật xuất hiện ở một bên khác trên chiến trường, ở lúc mấu chốt xuất hiện đem thiên phú của mình ra chỉ tại Lý Tồn Hiếu trên thân, trong trận chém giết nhân vật mấu chốt, dẫn đến chiến tuyến sụp đổ. Tên này chuyện tín binh đem chiến trường toàn bộ quá trình hướng Tư Mã Ý truyền một lần, nói 10 phần cẩn thận, đây là Ti Mã Sư chuyên môn bàn giao cho hắn. Tư Mã Ý sau khi nghe xong rơi vào trầm tư, bọn hắn hiện tại còn tại Lộc Cốc thành bên ngoài thành trì, miễn cưỡng duy trì lấy một đầu vận lương thông đạo, hắn cũng một mực không có tiến công ý nghĩ. Nhưng nếu như nói Triệu Hồng không tại chiến tuyến này, dưới tay hắn tinh nhuệ binh sĩ cũng đi hơn phân nửa, như vậy hắn có hay không có thể? Tư Mã Ý trong lòng có một chút ý nghĩ, nếu như hắn có thể thừa cơ hội này tiến công đánh bại ngoài thành quân đội, như vậy Lộc Cốc thành nguy cơ liền có thể giải trừ. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy Tư Mã Ý là người sẽ vững vàng thủ thành không ra khỏi thành chiến đấu, nhưng chuyện này với hắn tới nói là một loại hiểu lầm. Nếu có cơ hội lời nói, hắn phong cách tác chiến cũng có thể 10 phần cấp tiến, cũng tỉ như bình định mạnh đạt phản loạn cùng tiến công công Tôn Nguyên thời điểm, chiến lược của hắn vẫn luôn 10 phần cấp tiến. Chỉ là tại cùng gia cát lượng còn có Đông Nô rằng có thời điểm mới biểu hiện ra 10 phần bảo thủ phong cách. Bây giờ Triệu Hồng rời đi đối với hắn mà nói chính là cái kia cấp tiến cơ hội. Ngay tại hắn chế định như thế nào lợi dụng tiến công chớp nhoáng đến tiêu diệt ngoài thành quân đội thời điểm, Lộc Cốc thành trung ti ngựa chiêu một phong thư giao cho Tư Mã Ý trong tay. Hắn mở ra xem, trong thư viết chính là Lộc Cốc thành văn tự bên trong thần lãnh tụ để Ti Mã chiêu chuyển giao tin tức, đại khái bên trên chính là để Tư Mã Ý không cần liều lĩnh. Khi nhìn đến nơi này thời điểm Tư Mã Ý nhíu mày, hắn có chút hoài nghi cái này văn thần là cố ý để hắn ở bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian, dạng này tha phương liền tại Lộc Cốc thành bên trong đặc quyền. Văn thần kia là cái gì điều dạng, hắn hết sức rõ ràng. Hắn tại Lộc Cốc thành bên trong thời điểm còn có thể áp chế đối phương quyền lực, hắn một khi không tại, muốn dựa vào Ti Mã chiêu lai cùng đối phương võ đài, hiển nhiên là không đủ. Nhưng mà tiếp tục xem tiếp, Ti Mã chiêu thế mà cũng đang khuyên hắn không nên tùy tiện tiến công. bởi vì có một cái phi thường mấu chốt tin tức, đó chính là Triệu Hồng cấp dưới lãnh chúa Lưu Vĩ, đem hắn thủ hạ tất cả ngũ hổ tướng đều tập kết ở cùng nhau. Lưu Vĩ hiện tại thế nhưng là ngay tại ngoài thành trong quân doanh, chuyên môn đem ngũ hổ tướng đều triệu tập ở cùng nhau, không cần nghĩ cũng biết là vì cái gì. Phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa đã cùng hắn giới thiệu qua xương hảo kỹ năng loại vật này, đặc thù phiên bản nhân tài lợi hại hắn cũng là biết đến, ngoài thành Lý Thế Dân cùng hắn đại quân hắn hiểu rõ. Đặc biệt là ngũ hổ tướng, hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đây chính là cùng hắn cùng một cái thời kỳ nhân vật. Nếu như đem tăng cường bản Lưu Bị, cùng thời kỳ toàn thịnh ngũ hổ tướng đặt ở một trận chiến đấu ở trong, hơn nữa còn là giã ngoại tao nội chiến để hắn đi đối mặt, hắn cảm thấy hắn không bằng treo cổ tự tử tới nhẹ nhõm. Nếu như không phải xưng hào kỹ năng triệu hoán đi ra đặc thù phiên bản nhân tài có thời gian hạn chế, đang triệu hoán trong lúc đó đánh hạ loại này kiên thành có chút khó khăn, chỉ sợ Lưu Vĩ hiện tại đã bắt đầu công thành. Nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn đem cái danh xưng này kỹ năng dùng xong, hoặc là đánh giết trong đó một tên ngũ hổ tướng, để kỹ năng này không cách nào hoàn chỉnh sử dụng. Tư Ma Ý bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ, hắn không có khả năng bị ngũ hổ tướng kéo chết ở chỗ này, phải muốn cái đột phá khẩu mới được. Tư Ma Ý đang tự hỏi thời điểm, Lộc Cốc Thành bên trong cũng không có nhàn rỗi, Ti Mã Chiêu Hòa tiền kia quan văn cũng triển khai thuộc về bọn hắn đấu tranh. Từ khi xác định Tư Mã Ý trong thời gian ngắn về không được Lộc Cốc Thành đằng sau, hắn liền bắt đầu các loại tìm kế mới xây quân đội. Hắn lấy muốn ứng đối ngoài thành Triệu Hồng đại quân vì lý do, xây dựng thêm một cái 10 vạn người quân đội biên chế, mà cái này 10 vạn người bên trong chỉ có 1 vạn người là do Tư Mã Ý phe phái tướng lĩnh khống chế, những binh lính khác tất cả đều đã rơi vào vị này quan văn khống chế ở trong. Ti Mã Chiêu tự nhiên biết mục đích của hắn, nhưng là Ti Mã Chiêu không phải Tư Mã Ý, hắn tại Hối Minh trong các hy vọng nhưng không có cao như vậy. Lại thêm trước đó tiến hành đồ thành An Lộc Sơn, trên danh nghĩa thế nhưng là Tư Mã Ý một phái tướng lĩnh, mà lại những cái kia thông minh một chút nhân tài bọn họ đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Cái này cũng liền đưa đến tại Hối Minh trong các đạo đức tiêu chuẩn cao một chút đều đảo hướng vị quan văn kia. Nguyên bản một mực bị Tư Mã Ý áp chế quan văn thế lực có ngẩng đầu dấu hiệu, nếu không phải cái này Hối Minh trong các là do một đám phản bội lãnh chúa nhân tài tạo thành, có thể làm ra phản bội chuyện người bản thân đạo đức liền sẽ không quá cao, nếu không chỉ là đồ thành liền đầy đủ cho bọn hắn lý do hoàn toàn đảo hướng quan văn. Không chỉ là mới xây lập quân đội, những cái kia trong thành quân coi giữ cũng tại bị quan văn một chút xíu ăn mòn, hắn đang không ngừng lôi kéo trong thành binh sĩ tướng lĩnh, song phương nhân thể lực phương diện không ngừng đánh cờ. Loại tình huống này đối với Triệu Hồng tới nói xem như một chuyện tốt, ngũ hổ tướng uy hiếp Tư Mã Ý đồng thời, Lộc Cốc Thành bên trong còn không xuất thủ tới đối phó bọn hắn, dạng này hắn tại bình nguyên trên chiến tuyến mặt mới có thể càng thêm yên tâm. Thậm chí vì có thể cho Tư Mã Ý đầy đủ áp lực, hắn từ phía sau đem ra cắt lượng cho điều tới. Muốn nói Triệu Hồng trong trận doanh ai đối với Tư Mã Ý quen thuộc nhất, vậy khẳng định là ra cắt lượng. Khả năng Tào Tháo đều không có ra cắt lượng như vậy quen thuộc. Dù sao hiểu rõ nhất một người người khẳng định có thể là đối thủ của hắn. Mà Triệu Hồng tại an bài tốt thảo nguyên sự tình đằng sau, liền bắt đầu tiếp tục mang theo quân đội hướng về phía trước tiến công. Tại sau này thành trì liền không có lớn như vậy lực cản, có thể ngăn cản lấy bọn hắn tiến lên. Nạp Tư Phu bọn hắn lúc rút lui cơ hồ đem ven đường tất cả thành trì quân coi giữ tất cả đều mang đi. Những thành trì này dù sao cũng kéo dài không được Triệu Hồng bọn hắn tiến công bộ pháp, chẳng co vào lực lượng đến có thể ngăn cản thành trì đi. Những thành trì này cấp bậc cao nhất cũng là mới huyện thành. Hơn nữa còn là tưởng thành chẳng phải kiên cố huyện thành, thú doanh đám cự thú xông lên liền ngã, chiếm lĩnh đứng lên không có gì độ khó. Bất quá tại Triệu Hồng chiếm lĩnh 4 tòa thành trì đằng sau, một tên mặc hoa phục, sau lưng còn đi theo mấy chục người đoàn đội ngăn trở bọn hắn đường đi. Người nào? Phía trước nhất binh sĩ lập tức đối với nhóm người này tiến hành quát lớn, bọn hắn đây chính là Triệu Hồng trung quân, có được mấy chục vạn người, cái này mấy chục người liền dám ngăn cản đường đi của bọn họ. Chúng ta chính là bang đặc thành đoàn sứ giả đội, chúng ta phủ thành chủ mời các ngươi người dẫn đầu tiến đến bang đặc thành trao đổi. Bang đặc thành? Phía trước nhất giao ý nhíu mày, hắn biết cái này cái gọi là bang đặc thành là phụ cận một chỗ quận thành, một cái quận thành lực lượng hay là không thể khinh thường. Hắn quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại, cuối cùng vẫn hô, đình chỉ hành quân. Hắn có thể làm dẫn đầu tên kia giáo úy, nguyên nhân chính là bản thân hắn năng lực không tệ, hơn nữa còn là Triệu Hồng thủ hạ tướng tài đắc lực, trình độ nhất định là có thể đại biểu Triệu Hồng. Chương 1051 không bằng treo cổ tự tử tính toán 2. Chương 1051 không bằng treo cổ tự tử tính toán 2. Các vị ở đây chờ một lát, ta đi thông báo một phen. Tại chắp tay đằng sau quay người hướng phía sau đi đến, một đường đi tới Triệu Hồng vị trí. Hành lễ đằng sau thông báo nói điện hạ, phía trước có một nhóm người cản đường, tự xưng là bang đặc thành sứ giả, thỉnh cầu ngài tiến đến bang đặc thành có việc thương nghị. Bang đặc thành? Triệu Hồng khoát tay áo, đem bọn hắn trước mang tới đi. Bang đặc thành chính là cái kia cùng Anh Hoa các lãnh chúa cùng một chỗ cộng đồng khai phát mã tràng thảo nguyên quận thành, thực lực tại Anh Hoa địa khu quận thành ở trong thuộc về trung tầng, cũng không mạnh mẽ gì. Bất quá tương đối có ý tứ chính là, tòa quận thành này cũng không phải là Anh Hoa địa khu lãnh chúa thế giới dân bản địa khống chế, bọn hắn phụ thành chủ đời đời kiếp kiếp bị một đám từ Đại Bắc Liên hợp Vương quốc tới lãnh chúa thế giới dân bản địa khống chế. Gia tộc này tại có Anh Hoa lãnh chúa thế giới bắt đầu liền đã tồn tại, hẳn là hệ thống tạo ra, vì tương đối dán vào Anh Hoa đặc sắc. Chỉ là Triệu Hồng đang suy nghĩ, thật muốn dán vào Anh Hoa đặc sắc, tăng thêm lôi đài hệ chiến đấu thống là tương đối thiên hướng về lịch sử phương diện, cái kia không phải là an bài bọn hắn hạ quốc nhân đến khống chế Anh Hoa thành trì à? Dù sao Anh Hoa tại cổ đại vẫn luôn là bọn hắn hạ quốc phiên trúc quốc, đơn thuần khống chế Anh Hoa thời gian dài nhất lời nói vẫn là bọn hắn hạ quốc mới đối. Đang lúc hắn suy nghĩ thời điểm, bang đặc thành sứ giả đã đến trước mặt hắn, hướng Triệu Hồng thi lễ một cái đằng sau nói ra, vị đại nhân này, chúng ta thành chủ xin ngài đến trong thành một lần. Người sứ giả này nhìn tựa hồ là huyết, hẳn là trong phủ thành chủ thành viên, tại đối mặt Triệu Hồng thời điểm cũng không có quá nhiều tôn kính, cái này khiến người chung quanh cảm thấy có một chút khó chịu. Đặc biệt là bọn hắn cùng bang đặc thành không quen không biết, liền trực tiếp mời Triệu Hồng đi bọn hắn phủ thành chủ, nếu như đối phương đạo đức trình độ thấp một chút, vậy có phải hay không có thể trực tiếp tại trong phủ thành chủ đối với Triệu Hồng ra tay. Đối phương dạng này đưa yêu cầu quả thật có chút vô lễ. Đặc biệt là bọn hắn còn không phải cái gì tương đối mạnh của thành, trước đó Phương Bắc quốc gia liên minh quân đội vừa tới nơi này, liền đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, ven đường địa bàn cùng thảo nguyên toàn ném. Liên loại tình huống này, bọn hắn là ở đâu ra tự tin dạng này người mời? Điện hạ, muốn hay không? Bên cạnh tướng lĩnh cho Triệu Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đây là đối với chi này đoàn sứ giả đội động sát tâm. Bất quá Triệu Hồng lại lắc đầu, sau đó nói, đã các ngươi mời, vậy liền đi một chuyến đi, Lý Tồn Hiếu, Tần Quỳnh hai vị tướng quân theo ta cùng nhau tiến đến. Khi nghe thấy Triệu Hồng mang theo Lý Tồn Hiếu cùng Tần Quỳnh hai người đi trước thời điểm, người chung quanh đều lộ ra rất có niềm vui thú thần sắc, đối phương thoạt nhìn là loại kia tin tức bế tắc loại hình, nếu không không có khả năng đối xử như thế Triệu Hồng. Nếu như chờ sẽ tới trong thành chủ thái độ tốt còn chưa tính, nếu là người thành chủ kia thái độ không được. Có Lý Tồn Hiếu cùng Tần Quỳnh tại Triệu Hồng bên người, đợi đến thời điểm tình huống không đúng, hai người bọn họ tại trong phủ thành chủ hoàn toàn có thể huyết tẩy toàn bộ phủ thành chủ. Nếu người thành chủ kia là muốn gặp Triệu Hồng, vậy khẳng định khoảng cách liền sẽ không rất xa, khoảng cách gần bên dưới vẫn chưa có người nào có thể tránh thoát Lý Tồn Hiếu công kích. Người sứ giả kia gặp Triệu Hồng chỉ đem lấy hai người liền dám đi bọn hắn trong thành, trong mắt thế mà lóe lên một tia thưởng thức thần sắc, giống như là đang tán thưởng Triệu Hồng dũng khí một dạng. Một màn này nếu như bị Nạp Tư Phu bọn hắn trông thấy, bọn hắn khẳng định sẽ cảm thấy bang đặc thành mới là dũng khí tuyệt hảo phía kia, lại dám để Lý Tồn Hiếu tới gần bọn hắn thành chủ gần như vậy. Dù sao bọn hắn là không dám. Bang đặc thành khoảng cách Triệu Hồng đại quân vị trí không phải rất xa, đều là kỵ binh tình huống dưới không đến nửa canh giờ liền đạt tới trong thành. Tòa thành trì này cũng không có trong thành cấm chỉ cưỡi ngựa quy củ, cho nên bọn hắn là trực tiếp cưỡi ngựa đi hướng phủ thành chủ. Dọc theo con đường này, dân chúng trong thành đối với những này có can đảm ở trong thành cưỡi ngựa người đều là tránh không kịp, tựa như là tránh né ôn thần mở dạng. Cái này khiến Triệu Hồng đối với tòa thành này phủ thành chủ quản lý có hiểu rõ nhất định. Mà ở ngoài thành, Triệu Hồng rời đi đại quân đằng sau, trong bọn họ quân liền tiến hành biến đạo, bây giờ ngay tại một cái không gần vị trí không xa chờ lệnh. Dù sao cũng là một tòa quận thành bao bọc, nếu có thể đem tòa thành trì này cho chiếm xuống đến, để cho thủ hạ mặt khác lãnh chúa đem nó xem như một huyện thành tới quản lý, cũng là một cái lựa chọn tốt. Mặc dù nói trước mắt toàn bộ hạ quốc uy tín lâu năm lãnh chúa phần lớn đều là huyện lệnh, nhưng là trong đó có không ít huyện lệnh đối với mình địa bàn không phải rất hài lòng, để bọn hắn rời thành đến Anh Hoa trên địa bàn đến, đã có thể tốt hơn quản lý Anh Hoa, lại có thể để bọn hắn có được một khối tương đối phì nhiêu địa bàn. Các hạ chính là đánh bại những cái kia hung ác chi đồ tướng quân. Triệu Hồng mới vừa tiến vào đến phụ thành chủ đại khách trong sảnh, một thanh âm ngay tại phía trước hắn vang lên. Triệu Hồng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một tên tóc vàng mắt xanh người ngồi tại trên cùng. Hắn tại nhìn thấy Triệu Hồng thời điểm cũng không có nên đón, thậm chí ngay cả chỗ ngồi đều không coi cho hắn, cái này rất hiển nhiên là đang cho hắn ra vai phủ đầu. Triệu Hồng cười khẽ một tiếng, người này trước mặt hiển nhiên là muốn làm loại kia đến cái ra vai phủ đầu, các loại Triệu Hồng làm ra phản ứng đằng sau lại để cho người ban thưởng ghế ngồi tiết mục. Các ngươi trước đó bị những người kia đuổi đi, hiện tại ta đem nó đánh bại, các ngươi lại dám đối với ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta thuận tay đối với các ngươi khởi xướng tiến công sao? Nếu đối phương muốn chết, vậy hắn cũng liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngay cả chỗ ngồi đều không có, đây chính là các ngươi đạo đại khách. Hừ, người thành chủ kia hừ lạnh một tiếng, sau đó nói, các ngươi dọc theo con đường này đem chúng ta thành trì tất cả đều chiếm đi, cũng có thể xưng là khách nhân. Bây giờ các ngươi tại chúng ta trong thành, nếu là trung thực đem những thành trì kia trả lại thì cũng thôi đi, nếu là cưỡng chiếm lấy không trả, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chén trà trong tay của hắn trùng điệp trên bàn đánh một chút, sứ làm chén trà trong nháy mắt vỡ vụn. Tùy theo mà đến chính là trong phủ thành chủ binh sĩ đem đại sảnh cửa cho bao bọc vây quanh, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Các ngươi thành trì, các ngươi cũng không phải là chúng ta minh hiếu, cũng không có năng lực từ trong tay địch nhân cầm tới thành trì, hiện tại ngược lại là dám đối với chúng ta hà hơi. Triệu Hồng bật cười một tiếng, nhìn thoáng qua sau lưng những binh lính kia, sau đó nói, đã các ngươi đến bày Hồng Môn Yến, vậy liền không trách ta. Lúc trước Hồng Môn Yến đó là Hạng Vũ tập đoàn cho Lưu Bang bày, nếu là nhân vật trao đổi một chút, Lưu Bang cho Hạng Vũ bày cái Hồng Môn Yến, cứ như vậy gần khoảng cách, Lưu Bang dám quẳng cái chén sao? Có lẽ không có lôi đài hệ chiến đấu thống tăng cường Hạng Vũ không phải nhiều như vậy đao phủ thủ cùng bên ngoài quân đội đối thủ, nhưng là trong lịch sử Hạng Vũ tại chính mình trước khi chết đem khoảng cách gần như vậy Lưu Bang chém chết hẳn không phải là vấn đề. Trừ cái này muốn sống, mặt khác đều có thể giết. Theo Triệu Hồng mệnh lệnh, Lý Tồn Hiếu cùng Tần Quỳnh trên thân hai người quang mang đại thịnh, bật hết hỏa lực phía dưới rút ra binh khí, lộ ra ngay nanh đuốt của mình. Mà lại Triệu Hồng thiên phú, lúc này còn treo ở Lý Tồn Hiếu trên thân. Chương 1052 cái này kiên thành như thế nào phá, một, chương 1052 cái này kiên thành như thế nào phá, một, lớn mật. Thành chủ quát to một tiếng, hắn nhìn xem Lý Tồn Hiếu cùng Tần Quỳnh rút ra binh khí, lập tức lui về sau hai bước chuẩn bị thối lui đến chính mình binh sĩ sau lưng. Nhưng mà Tần Quỳnh trước một bước lấn người hướng về phía trước, thủ trung kim giản liên tục xuất kích, thành chủ bên người binh sĩ vừa định muốn ngăn cản, đầu liền đã bị gõ đến vỡ vụn ra. Mà trong thành thủ tướng lúc này cũng là phản ứng lại, hắn dẫn theo một thanh đại đao xông về Triệu Hồng, bọn hắn biết Triệu Hồng là nơi này dẫn đầu, bắt giặc trước bắt vua. Một tên khác tướng lĩnh thì là ngăn tại thành chủ trước mặt, bảo vệ bọn hắn thành chủ. Triệu Hồng đối mặt bổ về phía chính mình đại đao không tránh không né, nhìn xem thân đao từ trên người chính mình xuyên qua, không có đối với mình tạo thành bất kỳ tổn thương. Sau đó thừa dịp tên tướng lĩnh này ngạc nhiên thời cơ, một thanh trường kiếm xuyên thủng tên tướng lĩnh kia lồng ngực. Tướng lĩnh này dù sao cũng là tiếp cận nhất lưu trình độ, có thể bởi vì Triệu Hồng Thiên Phú bị khiếp sợ đến, bất ngờ không đề phòng bị Triệu Hồng nhẹ nhõm phản sát. Một tên khác nhị lưu tướng lĩnh thì là vừa mới chuẩn bị cùng Tần Quỳnh giao thủ, sau một khắc một cây giáo ngựa trực tiếp đem nó trường đao trong tay chém thành hai khúc, cơ hồ là cùng thời khắc đó lần tiếp theo công kích liền đến tới, đem hắn ngực xoắn nát. Ngươi đi hoàn thành điện hạ mệnh lệnh. Lý Tồn Hiếu đem chính mình Vũ Vương sóc cho rút ra, ra hiệu Tần Quỳnh đi bắt sống thành chủ, chính hắn thì là thẳng hướng những binh lính khác. Trong phủ thành chủ này tính toán đâu ra đấy cũng mới 500 quân coi giữ, căn bản cũng không đủ Lý Tồn Hiếu giết, chớ nói chi là tại Tần Quỳnh khống chế bọn hắn thành chủ đằng sau, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình phía dưới không dám vào công, phủ thành chủ này rất nhanh liền đã rơi vào Triệu Hồng khống chế. Làm xong đây hết thảy, Lý Tồn Hiếu hướng không trung bắn ra một phát tên lệnh, sau đó ngoài thành quân đội cũng bắt đầu hành quân. Triệu Hồng đi tới thành chủ bên cạnh, cười đối với hắn nói ra, nếu là ngươi thành tâm hợp tác, ta cũng lười phiền toái như vậy, nhưng không biết ngươi ở đâu ra tự tin, thế mà cảm thấy đánh bại phương Bắc quốc gia liên minh ta, là ngươi có thể nắm. Thời khắc này thành chủ bị Tần Quỳnh dùng kim giản gác ở trên cổ, đã sợ đến run lập cập, một câu đều nói không ra ngoài. Triệu Hồng nhìn xem biểu hiện của hắn lắc đầu, hắn nguyên bản đem tòa thành trì này xem như là anh hoa quận trong thành trung du, bất quá bây giờ nhìn xem biểu hiện của hắn, đoán chừng chỉ có thể đến hạ du. Dẫn hắn đi cửa thành, để hắn hạ lệnh mở cửa thành ra, đem chúng ta người thả tiền đến, bắt đầu tiếp nhận tòa thành trì này đi. Thành chủ này tại bên trong tòa thành này địa vị không thấp, khống chế hắn thì tương đương với khống chế tòa thành trì này, tựa như là lúc trước kêu cửa thiên tử thay cái ý chí không kiên định thủ tướng tới nói không chừng thật có thể gọi mở cửa thành. Nói lên kêu cửa thiên tử, Triệu Hồng giống như rất lâu không nhìn thấy Đại Minh chiến thần xuất hiện tại hắn tuyển hạng ở trong, từ khi hắn có Chu Cao Xí cùng Chu Chiêm Cơ đằng sau, tiểu tử này liền trốn đi. Lần sau phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho tìm ra. Triệu Hồng quân đội vào thành đằng sau rất nhanh liền đem thành trì khống chế được, thành chủ bị hắn giam lỏng, trong thành quân coi giữ thì là bị hắn cho hợp nhất xáo trộn sắp xếp từng cái phổ thông trong binh doanh, sau đó dùng hạ quốc quân đội đến đóng giữ thành trì. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn lưu lại một tên quan văn tạm thay thành chủ trước, mang theo đại quân bắt đầu tiếp tục hành quân, trên đường đi lại đoạt lấy vài tòa huyện thành cùng nặc kiệt thôn, hương, cuối cùng đã tới nặc tư phu đại quân hiện tại chỗ thành trì bên ngoài. Đại quân hiện tại trú đóng ở tòa này tên là Cực Phong thành dưới thành trì. Sở dĩ nói là tại thành trì phía dưới, đây là bởi vì tòa thành trì này tọa lạc ở phía trên một ngọn núi, mà tại ngọn núi này biên giới có một chỗ đứt gãy, chỗ đứt là một chỗ thác nước, trên núi tuyết động hòa tan sau chính là từ nơi này chảy vào dưới núi. Mà tại thác nước này phía dưới thì là tiếp tục hướng hậu phương con đường đi tới, chỉ cần ở vào trên ngọn núi này thành trì tiến hành chứa nước, tùy thời đều có thể bao phủ phía dưới con đường, hoặc là trực tiếp thuận lỗ hổng cái khác dây kéo xuống núi, đánh lén đội quân lu. Triệu Hồng muốn đường vòng còn quân không được, ngọn núi này chung quanh tất cả đều là đầm lầy cùng cắt đứt con đường sông lớn, cũng chỉ có đánh hạ tòa thành trì này mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. Đây cũng là vì cái gì nặc tư phu bọn hắn dám nói ở chỗ này có thể phòng thủ ở Triệu Hồng nguyên nhân. Theo Triệu Hồng khoảng cách ngọn núi càng ngày càng gần, hắn cũng thành công nhìn thấy Cực Phong thành toàn cảnh. Tuyết vụ như là phá toái tơ lụa bình thường quấn quanh lấy lưng núi, Cực Phong thành tưởng thành từ lân tuân phong đính phá xương mù mà ra, cả tòa thành trì do cứng rắn màu lam hoặc là màu tím phẩm chất gạch đá xây thành, người sở hữu có thể ngăn cản nhất lưu võ tướng tổn thương năng lực phòng ngự. Cho dù là Lý Tồn Hiếu loại này đỉnh lưu võ tướng, cũng cần tại không có quấy nhiễu tình huống dưới công kích một đoạn thời gian mới có thể phá ra cửa thành. Tam trọng hình răng cưa tường thành dọc theo thế núi trùng điệp kéo lên, mỗi khối gạch đá đường nối chỗ kín kẽ đến cắm không vào một mảnh lưỡi đao, hơn 20 tòa hình toi tiễn tháp lấy chính xác bao nhiêu góc độ xen vào nhau phân bố, đỉnh tháp cảnh giới cung tiễn thủ gắt gao nhìn chằm chằm đang đến gần Triệu Hồng bọn người, từ nơi này xa xa nhìn lại còn có thể trông thấy tiễn tháp đỉnh bó đuốc hình thành tinh hỏa. Cửa chủ thành bao vây lấy ba ngón giày thanh đồng bản, mấy trăm miếng lớn chừng miệng chén đinh tán tại bề ngoài bên trên sắp hàng, cả tòa cửa thành sử dụng vật liệu kém cỏi nhất đều là màu tím phẩm chất. Tòa thành trì này muốn thế nào mới có thể đánh hạ đến? Khi nhìn đến tòa thành trì này trong ngay mắt, Triệu Hồng bên người Hàn Tín liền đã lâm vào trong suy nghĩ, tòa thành trì này năng lực phòng ngự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đây là bọn hắn trận chiến tranh này đến nay nhìn thấy khó khăn nhất tiến đánh thành trì. Cái này muốn nói là nơi hiểm yếu cũng không đủ, bọn hắn trước mấy ngày liên tiếp công thành chiếm đất thuận lợi cảm giác khi nhìn đến tòa thành trì này thời điểm trong nháy mắt phá toái. Không có quan hệ, các ngươi trước hạ trại nghỉ ngơi. Triệu Hồng nhìn xem trước mặt thành trì, mặc dù nói chiến tuyến này bên trên trừ nơi này còn có một chỗ kiên thành, nhưng kỳ thật trận chiến này cũng đã là trung cuộc chi chiến. Ngọn núi này xác thực dễ thủ khó công, trên núi còn có nguồn nước cùng đồng ruộng, có thể làm cho bọn hắn trèo chống một đoạn thời gian rất dài. Nhưng tương đối, bọn hắn chiến bại đằng sau muốn thoát đi liền không có dễ dàng như vậy. Trận chiến này một khi bọn hắn chiến bại, Triệu Hồng thế tất sẽ đem bọn hắn phần lớn quân đội cho tiêu diệt, để bọn hắn không có năng lực đi phòng thủ tòa tiếp theo kiên thành. Mà lại tòa tiếp theo kiên thành, coi như đã là ở thế giới thông đạo trước mặt. Trong tòa thành trì kia không chỉ có binh lính của bọn hắn, còn có phương Bắc quốc gia liên minh ba đầu chiến tuyến tổng kho lương. Các loại nghỉ ngơi mấy ngày, đem chúng ta khí giới công thành đều lắp ráp hoàn tất, chúng ta trước công thành một lần thử một chút, thăm dò một chút tòa thành trì này phòng giữ lực lượng, đến lúc đó lại tính toán sau. Bất quá trước đó, Triệu Hồng nhìn về hướng quân doanh ở trong, sau đó nói, trước đem cái kia vài khung xe bắn đá đều cho ta sắp xếp gọn, từ hôm nay trở đi, không định giờ đem xe bắn đá đẩy lên chúng ta phía trước bên phải trên dốc cao, nơi này hẳn là có thể để xe bắn đá đập trúng tường thành. Chương 1052 cái này kiên thành như thế nào phá? 2. Chương 1052 cái này kiên thành như thế nào phá? 2. Đây là đến nơi này hắn mới phát hiện địa hình, bọn hắn từ dưới đi lên xạ kích hoặc là ném đá đều mười phần thế yếu, nhưng có một cái dốc cao, ngược lại là có thể làm cho Cực Phong thành tiến vào bọn hắn phích lịch xe bên trong phạm vi công kích. Không nện ngu sao mà không nện. Cự Phong thành nội Nặc Tư Phu, Ái Đức Phúc bọn người mấy ngày nay trải qua ngược lại là an nhàn một chút. So với trước đó cần lo lắng hãi hùng, Triệu Hồng lúc nào cũng có thể tiến công khác biệt, tòa này Cự Phong thành nếu như Triệu Hồng không làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại tiến công lời nói, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Bọn hắn ước gì Triệu Hồng liều lĩnh công thành, lấy tòa thành này năng lực phòng ngự, bọn hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại Triệu Hồng. Dù sao cũng là cái này toàn bộ chiến tuyến mạnh nhất phòng thủ, quả thực để bọn hắn lớn chậm một hơi. Ngay tại lúc bọn hắn an tâm nghỉ ngơi thời điểm, một tiếng vang nặng nề từ tường thành bên kia truyền đến, như là sấm sét giữa trời quang bình thường. Mấy người bọn họ lập tức đồng thời ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới, tiếng vang này không quá bình thường, chẳng lẽ là Triệu Hồng bọn hắn bắt đầu công thành? Thế nhưng là không đúng, khoảng cách này Triệu Hồng đến dưới ngọn núi mới vừa vặn đi qua 2 ngày, bọn hắn hẳn không có dễ dàng như vậy liền làm tốt tiến công chuẩn bị mới đối. Mà lại đây chính là Triệu Hồng, tuyệt đối không thể là Triệu Hồng không làm chuẩn bị liền tự tin công thành, trừ phi hiện tại Lý Thế Dân, Lưu Tú đại quân cũng cùng nhau hội tụ ở chỗ này, cái kia đánh hạ Cực Phong thành còn có thể. Đi, đi xem một chút. Loại chuyện này không cần đoán, chỉ cần tận mắt đi xem một chút liền biết xảy ra chuyện gì, hoặc là để Ái Đức Phúc sử dụng thiên phú của hắn, nghe một chút tường thành bên kia binh sĩ thanh âm cũng được. Đúng lúc này, một tên binh lính xông vào bọn hắn trong đại sảnh, hướng bọn hắn mở miệng nói ra, "Minh chủ, dưới núi có máy ném đá hướng chúng ta lên phương phát xạ, chúng đích chúng ta tường thành, mặc dù uy lực đã không phải là rất lớn, nhưng đối với chúng ta tường thành vẫn như cũ có chút tổn thương." Từ dưới núi ném mạnh đi lên đạn đá. Nặc Tư Phu có chút nghe không hiểu tên lính này đang giảng cái gì, hắn Triệu Hồng chẳng lẽ lại là siêu nhân, thế mà có thể trực tiếp từ dưới núi dùng máy ném đá hướng lên phía trên ném mạnh, sau đó còn có thể trúng mục tiêu bọn hắn tường thành. Phải biết tới gần bọn hắn thành trì dốc núi dốc đứng trình độ, xe bắn đá căn bản là không cách nào hữu hiệu nhắm chuẩn, mà lại hướng phía trước liền đã tiến vào bọn hắn có thể nhìn phạm vi, bọn hắn thế nhưng là chuyên môn chém ra một mảnh nơi chống trải mang ra quan sát địch quân động tĩnh. Tại dưới khoảng cách này, xe bắn tên của bọn họ cùng xe bắn đá đều có thể hữu hiệu trúng mục tiêu Triệu Hồng xe bắn đá, từ địa thế cao hơn phương hướng bên dưới ném mạnh bật thời điểm chính là sẽ có tầm bắn phương diện ưu thế. Vâng đúng vậy, mà lại tại con mắt của chúng ta đo phía dưới, không có phát hiện quân địch xe bắn đá chỗ ở. Nghe thấy câu nói này, Nặc Tư Phu cùng mấy người khác nhìn nhau một chút, trong mắt của bọn hắn đều có một ít không thể tưởng tượng nổi. Đi, chúng ta đi trên tường thành nhìn xem. Hiện tại trên tường thành mặc dù tại bị Triệu Hồng bọn hắn xe bắn đá thỉnh thoảng quấy rối một chút, nhưng là trên tổng thể tới nói còn không có nguy hiểm như vậy, không phải vậy bọn hắn cũng không dám đi trên tường thành. Mấy người bọn họ nhanh chóng đuổi tới trên tường thành, vừa vặn lúc này Triệu Hồng bên kia xe bắn đá lần nữa bắn một vòng, cái kia đạn đá ở ngay trước mặt bọn họ đện ở trên tường thành, đem bọn hắn tường thành gạch đá ném ra một chút thật nhỏ vết rách. Chỉ bất quá bởi vì muốn phi hành cao như vậy độ cao vấn đề, cái này đạn đá đến nơi này thời điểm cũng chỉ có điểm ấy uy lực. Nặc Tư Phu thuận đạn đá bay tới phương hướng nhìn lại, có lẽ là bởi vì địa hình nguyên nhân, hắn cũng không có trông thấy xe bắn đá, trước mặt trừ bọn hắn chém ra khu vực đằng sau cũng chỉ còn lại có một rừng cây. Bất quá bọn hắn còn có mặt khác có thể xác định tình huống thủ đoạn. Ngươi sử dụng thiên phú nhìn xem, có thể hay không nghe thấy động tĩnh xung quanh. Ái Đức Phúc thiên phú phạm vi cũng không nhỏ, Nặc Tư Phu một mực giữ lại hắn cũng là bởi vì cái thiên phú này thật sự là dùng quá tốt, có thể tùy thời ân cần thăm hỏi quân địch tình huống. Nếu không lưu lại Ái Đức Phúc với hắn mà nói có chút quá nguy hiểm. Ái Đức Phúc thôi động thiên phú của mình, ở chung quanh quét một vòng, từng lần một loại bỏ các loại thanh âm, tìm thật lâu, rốt cục mới tìm được một chút yếu ớt tiếng người. Hắn cứ như vậy một mực tại nghe góc tường, mặc dù Triệu Hồng có hạ lệnh qua không cần thảo luận cơ mật, nhưng là Ái Đức Phúc đang trộm nghe sau một khoảng thời gian, hay là minh bạch chuyện gì xảy ra. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, chuyển rất quay về Nặc Tư Phu bọn hắn nói ra, cái kia Triệu Hồng đem vài khung xe bắn đá phân chia tại Nguyên Nhung doanh phạm vi, sau đó lợi dụng Nguyên Nhung doanh đối với viễn trình tăng thêm đến công kích chúng ta tường thành. Bọn hắn tại phương hướng này một chỗ nhô ra trên sườn núi, đem trên sườn núi cây cối chặt cây đằng sau san bằng tạo nên một cái bình đài, vừa vặn có thể trúng mục tiêu chúng ta tường thành. Theo Ái Đức Phúc ngón tay chỉ hướng nơi xa, Nặc Tư Phu bọn hắn rốt cục chú ý tới phương hướng này có một chỗ cây cối tương đối thưa thớt địa phương, có vài khung góc cạnh rõ ràng khí giới. Đây rõ ràng chính là xe bắn đá. Những này xe bắn đá bên trên dùng màu trắng da thú hoặc là thuốc màu tiến hành ngụy trang, cùng chúng quanh che kín tuyết động cây cối tạo thành ngụy trang hiệu quả, cho nên bọn hắn trước đó không có phát hiện. Đáng chết, nguyên lai ở chỗ này. Nặc Tư Phu cắn chặt răng, vội vàng hướng hậu phương hô, cho ta nhắm chuẩn phương hướng này, đập nát bọn hắn xe bắn đá. Cái này minh chủ, chỗ kia trên sườn núi tại chúng ta xe bắn đá phạm vi công kích bên dưới, độ chính xác giảm mạnh, rất khó trúng mục tiêu a. Vậy bọn hắn làm sao lại? Nặc Tư Phu lời còn chưa nói hết, hắn liền phản ứng lại, Triệu Hồng bên kia chỉ sợ là bởi vì Nguyên Nhung doanh tăng thêm, tại độ chính xác phương diện mạnh hơn bọn họ, lại thêm Triệu Hồng bên này xe bắn đá muốn so bọn hắn xe bắn đá tân tiến hơn, hưởng thụ tăng thêm càng nhiều. Dưới loại tình huống này, không sai biệt lắm san bằng địa thế kém mang tới thế yếu. Vậy cũng không thể để bọn hắn tốt hơn, đập cho ta. Mỗi qua một đoạn thời gian không định giờ nện một lần, mặc kệ có thể hay không nện vào, đều hẳn là nếm thử. Đương nhiên, có thể nện vào phá hủy bọn hắn xe bắn đá tốt hơn. Nói thật, loại này cực hạn khoảng cách xe bắn đá căn bản là không cách nào tạo thành thương vong gì, liền bọn hắn trên tường thành những cái kia thật nhỏ vết rách, muốn đạt tới có thể phá vỡ tường thành trình độ phải không gián đoạn nện hắn nửa tháng. Nhưng Triệu Hồng khẳng định không có nhiều như vậy đạn đá, bằng không thì cũng không cần cách một hồi mới đập một lần. Thế nhưng là nếu như bọn hắn hoàn toàn mặc kệ lời nói, cái kia Triệu Hồng sẽ phải tại không biết lần kia ném mạnh ở trong tới một lần thật. Chỉ cần vụ trộm đem xe bắn đá dịch chuyển về phía trước động, tự ly xa ném mạnh tổn thương không đủ, khoảng cách tới gần vậy liền không giống với lúc trước. Đây coi như là Triệu Hồng quen dùng thủ đoạn, đem hư thực trộn lẫn cùng một chỗ, sau đó tại đối phương buông lỏng cảnh giác thời điểm trong nháy mắt chuyển hóa. Bọn hắn cũng không dám được. Cùng một mực thần kinh căng thẳng, không bằng lấy lại nhan sắc, đánh cược một keo có thể hay không đem Triệu Hồng xe bắn đá cho đập nát. Ái Đức Phúc có chút bực mình nhìn xem phía bên mình bị đẩy ra xe bắn đá, phất phất tay nói ra, trước thử nghiệm, muốn đập trúng bọn hắn xe bắn đá khẳng định phải không ngừng hiệu chỉnh, sai người chuyên môn tại trên tường thành báo cáo đạn đá trúng mục tiêu tình huống. Chương 1053 đa tuyến tiến lên, 1, chương 1053 đa tuyến tiến lên, 1, hiện tại bọn hắn hậu phương đã không còn hướng cực phong thành vận chuyển lương thảo, mà Triệu Hồng cũng không có khả năng vượt qua cực phong thành đi tập kích bọn họ cất giữ lương thảo kho lương thành trì. Đặt ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một đầu là làm gì chắc đó đánh hạ cực phong thành, trận chiến tranh này còn kém không nhiều có thể kết thúc, chỉ bất quá con đường này sẽ để cho bọn hắn tổn thất nặng nề. Một con đường khác thì là vây khốn cực phong thành, nhưng vô cùng ngọn núi trên thành lương thảo dự trữ cùng tài nguyên tái sinh đến xem, muốn vây khốn không sai biệt lắm thời gian 2 năm mới có thể để cho trong thành lương thực sản lượng theo không kịp tiêu hao mà tuyệt lương. Hắn nhưng không có nhiều thời giờ như vậy ở chỗ này cùng nặc tư phu bọn hắn hao tổn. Lãnh địa của hắn còn cần phát triển, trận chiến tranh này gồm có toàn thế giới đại bộ phận quốc gia, cho nên hắn mới có thể đi vào tiền tuyến tác chiến, có thể thời gian 2 năm đã đủ để chưa tham chiến quốc gia đổi kịp bọn hắn. Đánh bại phương Bắc quốc gia liên minh đằng sau còn muốn đối mặt một cái cùng bọn hắn thế lực ngang nhau thế lực, đây là Triệu Hồng không muốn nhìn thấy. Như vậy hắn hiện tại chỉ có tiến công con đường này có thể đi, hắn nhìn về hướng bên người mưu sĩ bọn họ, mở miệng dò hỏi, các vị có cái gì tốt như kế, có thể làm cho quân đội của chúng ta tận khả năng giảm bất thương vong, còn có thể đánh hạ cực phong thành. Một đám mưu sĩ nhìn nhau một chút, tạm thời không có người nói chuyện. Mà Triệu Hồng lúc này lại điểm danh nói ra, Văn Hòa, ta xem mặt ngươi sắc bình thản, thế nhưng là nghĩ đến công thành kế sách. Một mực tại hậu phương mỏ cá giả hủ bị Triệu Hồng điểm danh, lúc này mới không có biện pháp đứng dậy, đối với Triệu Hồng mở miệng nói ra, điện hạ, thần cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn, bây giờ nhiệt độ cực thấp, thỉnh thoảng liền tuyết bay, trên ngọn núi này tuyết động khá nhiều, hỏa công hiển nhiên là không thích hợp. Nhưng ta trước đó nghe điện hạ nói qua, nếu là trên một ngọn núi cây cối thưa thớt, tăng thêm bùn đất lỏng lẻo, thì rất dễ dàng gây nên thiên tai, thần cho là có thể từ nơi này ra tay, chúng ta có thể tiếp lấy kiến tạo khí giới công thành cỡ ở trên núi trắng trận chặt cây, sau đó rút về khu vực an toàn dùng cái này cho trong thành tạo áp lực, dẫn dụ bọn hắn cũng ra khỏi thành chặt cây cối chế tác thủ thành khí giới. Khi trên núi cây cối thưa thớt tới trình độ nhất định thời điểm, chúng ta có thể dùng xe bắn đá đem một chút đất chết tra thổ đưa lên đến cực phong thành bên cạnh, chỉ cần chờ đợi tuyết động hòa tan hình thành nước động hướng phía dưới chảy xuôi, hình thành đất đá trôi phá hư tường thành trình độ chắc chắn, chúng ta lại mượn cơ hội công thành. Trong khoảng thời gian này, chúng ta còn có thể phối hợp xe bắn đá đưa lên bởi vì ôn dịch mà chết thi thể vào thành, mặc dù chúng ta trong quân trước mắt đã ngăn chặn ôn dịch truyền bá, nhưng là hậu phương thành trì hay là có không ít ca bệnh. Triệu Hồng nghe xong giả hủ mưu kế đằng sau nén một chút chính mình huyệt thái dương, mưu kế của hắn quả nhiên là chạy thiên thai nhân họa đi. Bọn hắn quân đội thật vất vả đem ôn dịch khống chế xuống dưới, nếu như bây giờ đem thi thể đưa lên tiến vào trong thành, chờ bọn hắn chiếm lĩnh thành trì đằng sau khẳng định sẽ lần nữa cảm nhiễm. Trước một cái mưu kế có thể thực hành, chuyện này liền giao cho Vương Tiễn đi làm đi, về phần cái thứ hai đưa lên ôn dịch thi thể sự tình, cũng đừng có đi làm. Là, Vương Tiễn đi vài bước hướng Triệu Hồng chắp tay lĩnh mệnh, xuống dưới chấp hành đi, bọn hắn vốn là cần làm nhiều khí giới công thành, chặt cây trên núi cây cối cùng chặt cây chung quanh cây cối không có quá lớn khác nhau, có thể hoàn thành mưu kế cơ sao mà không làm. Giả Hủ thấy mình mưu kế đã đưa ra, như vậy nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành, lại lần nữa tránh về nơi hẻo lánh đi mò cá đi. Triệu Hồng không có để ý hắn, ở trên núi lạm chặt lạm phạt chẳng qua là đếm thử tính kế sách, không nhất định có thể có hiệu lực, mà giả hủ tại cho mưu kế đằng sau chắc chắn sẽ không lại tiếp tục làm náo động, cho nên Triệu Hồng còn cần muốn những phương pháp khác đa tuyến tiến lên, lúc này mới có thể đem tòa thành trì này cầm xuống. Song phương trạng thái hiện tại chính là kẹp lấy cực hạn khoảng cách lẫn nhau dùng xe bắn đá đâu đâu đạn đá, Triệu Hồng bên này có số ít mấy người thương vong, mấy cái này thẳng xuôi sẹo bị đối phương đạn đá đập trúng, mà cực phong thành trước mắt cũng không có nhân viên thương vong, chỉ là tường thành trên bức tường từng đạo nhỏ xíu vết rách, gạch đá mặt ngoài rách dưới. Trong đoạn thời gian này mặt, Triệu Hồng vẫn luôn tại để các binh sĩ nắm chặt thời gian chế tác xe bắn đá, đối mặt như vậy xương có gặm, vẫn là phải mượn nhờ cỡ lớn khí giới uy lực mới được. Ngay tại Triệu Hồng bên này còn tại chuẩn bị trong khoảng thời gian này, Lộc Cốc thành phương hướng cũng không yên ổn. Bởi vì Tư Mã Ý không tại, Lộc Cốc thành bên trong quyền lực đấu tranh đã đến một cái tương đối kịch liệt trình độ, bọn hắn mặc dù còn thừa hành lấy không có khả năng thật động đao động thương nguyên tắc, nhưng rất nhiều nguyên bản ở vào người trung lập cũng bị buộc muốn chỗ đứng. Ở dưới loại tình huống này, Hối Minh các nội bộ lòng người bàng hoàng, bọn hắn lo lắng cho mình trở thành quyền lực đấu tranh vật hy sinh. Ti Mã Chiêu lúc này chính cao mày hướng bên cạnh một tên nhân tài phàn nàn nói, cái kia đang chết đều đến bây giờ tới, còn không nguyện ý đảo hướng chúng ta Tư Mã ra sao? Hắn nói chính là một tên đến từ Quý Xương Đế quốc nhân tài, tên này nhân tài mạch não tại Ti Mã Chiêu xem ra cùng người khác có khác biệt lớn, hắn toàn cơ bắp cho là hắn chỉ nghe mệnh tại mang theo tín vật chính quy mệnh lệnh, về phần Ti Mã Chiêu hỏa hắn nói những cái kia không phải Hối Minh các danh nghĩa ban bố mệnh lệnh hắn một mực mặc kệ. Cũng không biết nên nói hắn là thông minh hay là không thông minh, trước đó Tư Mã Ý ở thời điểm, hắn nhưng là chưa bao giờ đề cập qua loại chuyện này, rất hiển nhiên là cảm thấy Ti Mã Chiêu mệnh lệnh không có Tư Mã Ý như vậy hữu hiệu. Nhưng tại hiện tại loại tình huống này, hắn hiện tại không xếp hàng, các loại Tư Mã Ý trở về liền sẽ thanh toán hắn, mà lại hiện tại thuộc về Ti Mã Chiêu hòa văn thần đều đang dùng quyền lực của mình đến cho phe mình thế lực nhân tài giành lợi ích, toàn bộ Hối Minh các quyền lực cứ như vậy lớn, người khác quyền lực tăng lên, quyền lực của hắn tự nhiên là bị suy yếu. Không có việc gì, hiện tại hẳn là nóng này không phải chúng ta, ngược lại hẳn là một tên khác thủ lĩnh mới đối. cái này Hối Minh các nội nguyên bản liền hẳn là Tư Mã đại nhân cầm quyền, chính vào ngoài thành đại quân áp cảnh, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn lại thừa dịp đại nhân không tại khởi xướng đoạt quyền. Loại này đầu tiên phá hư đoàn kết sự tình bị người chỗ chơ chẽn, chúng ta không bằng thừa cơ đối với nó phát động dư luận thế công, liền lấy chuyện này làm công kích phương hướng, tạo nên một loại hắn không để ý Hối Minh các lợi ích không khí, sau đó tiến tới công kích mặt khác điểm. Bọn hắn hiện tại thuộc về không muốn cùng đối phương khai chiến, nhưng là lại nhất định phải cướp đoạt quyền lực, hoặc là nói quấy nhiều đối phương đi tay cầm binh quyền, như vậy dư luận chiến là phương thức tốt nhất. Kỳ thật tên kia Văn Thần cũng sớm đã bắt đầu dư luận chiến, bọn hắn phương châm chính phương hướng chính là công kích An Lộc Sơn đổ thành sự tình, vì Hối Minh các yên ổn hắn không có khả năng lấy thân phận của mình đi nói An Lộc Sơn là Tư Mã ý chỉ điểm, nhưng hắn thủ hạ người ở trong đấy lòng nói tính chất liền không giống với lúc trước. Người của hắn đem chuyện nào huyên náo toàn bộ Hối Minh các mọi người đều biết, đô thành loại chuyện này đặt ở lãnh chúa thế giới dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, cho nên rất nhiều người bởi vì chuyện này mà đối với Tư Mã gia có ý kiến, tự nhiên là ngược lại nhìn về phía Văn Thần bên này. Chương 1053 đa tuyến tiến lên, 2, chương 1053 đa tuyến tiến lên, 2, vậy bây giờ Tư Mã Chiêu chuẩn bị đánh trả, hắn đánh trả phương thức chính là công kích Văn Thần cấu kết Triệu Hồng, muốn đem Lộc Cốc thành hiến cho Triệu Hồng, còn có các loại to to nhỏ nhỏ thật thật giả giả tội danh. Bởi vì là tên này Văn Thần chọn trước lên nội bộ mâu thuẫn, tăng thêm Tư Mã Chiêu bên này nhân số khá nhiều, khi đại lượng người tái diễn cùng một cái tội danh thời điểm, liền xem như giả, cũng sẽ bị đại chúng thừa nhận làm thật. Tư Mã Chiêu hòa người bên cạnh mình định ra tốt dư luận thế công phương hướng, sau đó đem mệnh lệnh cho ban bố ra ngoài, Tư Mã gia thủ hạ người đều bắt đầu các loại địa đặt, toàn bộ Lộc Cốc thành bị bọn hắn song phương tranh đấu làm trướng khí mù mịt. Một bên khác, Văn Thần cũng đang xem lấy dưới tay mình đệ trình tới báo cáo, sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn, cau mày. Đương nhiên, hắn sở dĩ sắc mặt nhìn không tốt, cũng không phải là trong khoảng thời gian này đến nay, Tư Mã Chiêu thế công để hắn chống đỡ không được, mà là bởi vì một chuyện khác. Đó chính là hắn vừa mới nhận được tin tức, dưới tay hắn một tên binh lính thoát đi Lộc Cốc thành, đầu hàng ngoài thành Triệu Hồng quân đội. Đừng nhìn đây chỉ là một tên binh lính, nó thân phận thế nhưng là Văn Thần thủ hạ xử lý việc bẩn nhân viên, biết không ít liên quan tới hắn sự tình, trong đó liền bao gồm thân phận của hắn. Tại hắn truy tra phía dưới biết được, tên lính kia là bị một tên nhân tài mê hoặc lấy đầu hàng Triệu Hồng, về phần tên kia nhân tài là ai, hắn chỉ là có mấy cái đối tượng hoài nghi thôi, hiện tại còn không xác định là ai. Tên lính kia thường xuyên tiếp xúc, hơn nữa còn đối với Hạ Quốc có tương đối nồng hậu dày đặc lòng cảm mến, khả năng bởi vậy muốn đầu nhập vào Triệu Hồng, hoặc là đã đầu nhập vào Triệu Hồng người, cứ như vậy mấy cái. Đương nhiên, cũng có thể là trước đó liền đã đầu hàng Triệu Hồng những nhân tài kia, dựa vào bọn hắn ở trong thành quan hệ đến tiến hành kéo người mới xuống nước. Mặc kệ là loại nào khả năng, hắn đều hẳn là để phòng loại chuyện này tiếp tục mở rộng, không phải vậy bọn hắn tại Triệu Hồng trước mặt liền không có bí mật có thể nói. Bọn hắn hiện tại cũng không biết Triệu Hồng tại Lộc Cốc thành ở trong có bao nhiêu nội ứng, bọn hắn Hối Minh các nội mặc dù Hạ Quốc nhân tài số lượng không chiếm nhiều số, nhưng là quyền lực trên cơ bản cũng không nhỏ. Triệu Hồng lấy hắn hiện tại Hạ Quốc thiên tử thân phận đến cùng những người này tiếp xúc, không ít nhân tài đối với Triệu Hồng trời sinh liền mang theo hảo cảm, để bọn hắn xúi dục trở nên dễ dàng rất nhiều. Còn như vậy phóng túng bọn hắn thẩm thấu xuống dưới, cái kia Hối Minh các tiểu trở nên thùng trăm ngàn lỗ. So sánh cùng nhau phía dưới, cùng Tư Mã Chiêu tranh đấu liền không có trọng yếu như vậy, các loại giải quyết xong nội gian sự tình đằng sau lại đi cùng Tư Mã Chiêu đấu. Đừng nhìn hiện tại Tư Mã Chiêu huyên náo tương đối hùng, nhưng trên thực tế cùng tên này Văn Thần tại Hối Minh các nội danh vọng so sánh, còn kém không ít. Chỉ là hiện tại vẫn chưa tới thời điểm, không đến cùng Tư Mã ra vạch mặt thời điểm, cho nên hắn còn tại ở nhẫn, các loại giải quyết bên ngoài Triệu Hồng nguy cơ đằng sau, hắn bố cục nhiều năm thủ đoạn cũng liền muốn đều sử dụng đi ra. Đến lúc đó không chỉ là Tư Mã Chiêu, còn có Tư Mã Ý đều trốn không thoát hắn thanh toán. Hắn những năm này tại Hối Minh các nội không chỉ có riêng là một cái chỉ ở Tư Mã Ý bên người quản lý trong thành nội chính nhân vật, hắn trong bóng tối đã sớm bố trí chuẩn bị ở sau, chính là vì có một ngày cùng Tư Mã gia trở mặt làm chuẩn bị. Hắn giờ phút này đã bắt đầu ở trong lòng tính toán muốn thế nào mới có thể đem Triệu Hồng tại Hối Minh các nội lực ảnh hưởng hoàn toàn tiêu trừ, thân phận của hắn đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị chuyển đến Triệu Hồng trước mặt. Biết thân phận của hắn, cái kia Triệu Hồng liền sẽ biết hắn làm việc thói quen, lại càng dễ tính nhắm vào làm ra quyết sách. Trên thực tế cũng đúng như hắn suy nghĩ như thế, thời khắc này Triệu Hồng trước mặt đã bày ra liên quan tới Văn Thần tin tức. Mà hắn quan tâm nhất một cái tin tức, đó chính là vị này Văn Thần tính danh, cũng xuất hiện ở phần tình báo này hàng thứ nhất, hắn một chút liền có thể trông thấy. Lý Lâm Phủ. Vị này đường triều thời kỳ tể tướng, Triệu Hồng mới vừa tiến vào lãnh chúa thế giới thời điểm còn nghĩ qua, cho dù là gian thần, chỉ cần là năng lực đầy đủ, cho dù là Lý Lâm Phủ dạng này hắn cũng rất cần. Hắn lúc đó còn không có hiện tại nhiều như vậy nhân tài, cực độ khuyết thiếu nội chính nhân tài hắn không có cách nào đi chọn nhiều như vậy. Mà bây giờ, không nghĩ tới hắn muốn trực tiếp đối mặt Lý Lâm Phủ chỗ thế lực, đây cũng là một cái thú vị thể nghiệm, đằng sau chiến thắng Hối Minh các đằng sau nhìn xem có thể hay không mời chào tới, thuận tay thử một chút là được, không thành công giết cũng không đau lòng. Lý Lâm Phủ có thể dẫn phát an sử chi loạn điều kiện tiên quyết là hắn trưởng khống đại lượng về lực, mà Triệu Hồng dưới tay có rất nhiều người mới áp chế Lý Lâm Phủ, chắc chắn sẽ không hình thành cục diện như vậy. Dù sao vị này năng lực sát thực không kém, hắn khi tể tướng trong lúc đó chủ trì chỉnh sửa khai nguyên tân cách 10 quyển, biên soạn cách thức pháp lệnh sự tình loại 40 quyển, thôi động đường lục điện sửa bản thảo, tại đại đường luật pháp phương diện làm ra cống hiến to lớn. Đồng thời hắn còn xóa dư thừa rườm rà cơ cấu, giảm bớt hơn 300 cái nhàn tản chức vị, vi phạm thống nhất đồng lộc chế độ, phổ biến hai thuế pháp hình thức ban đầu, phổ biến hoàn thiện thường bình kho chế độ, đem đại đường phủ binh chế hủy bỏ, phổ biến mộ binh nghề nghiệp hóa, giải quyết nguồn mộ lính khô kiệt vấn đề. Cũng chính là tại hắn quản lý phía dưới, Đại Đường nhân khẩu từ khai nguyên 28 năm 841 vạn hộ tăng trưởng đến Thiên Bảo 14 năm 891 vạn hộ, đây chính là Đại Đường nhân khẩu đỉnh phong. Đồng thời tại thủy vận, đất đai, thu thuế các phương diện cũng có khá lớn tăng trưởng, khiến cho quốc khố tăng thu nhập 20 hóa giải ngay lúc đó tiền hoàng, làm lớn ra biên quân quy mô. Giờ cũng đúng là hắn các loại chính sách, vì ngày sau chôn xuống thai hoàng ẩm, tỉ như hai chế độ thuế trầm trọng hơn thổ địa sáp nhập, thôn tính, lưu dân tăng nhiều, trọng dụng hồ đem dẫn đến ngày sau các nơi phản loạn. Mà lại hắn còn vu hãm Trương Cửu Linh kết bè kết cánh như hại ba thứ dân án dẫn đến Đường Huyền Tông trong vòng một ngày giết mình ba cái nhi tử. Còn có Vi Yên, Vương Trung Tự, Hoàng Phủ Duy Minh, Vương Trung Tự, Nghiêm Dật Trì, Dương Thận Căng chờ chút, đều là bởi vì Lý Lâm Phủ các loại thủ đoạn bức cho lấy rời đi quan trường hoặc là tử vong. Vừa vặn hiện tại Lộc Cốc Thành bên ngoài người chủ sự là Lý Thế Dân, nếu như Triệu Hồng đem Lý Lâm Phủ làm sự tình nói cho Lý Thế Dân, tin tưởng hắn sẽ đối với giải quyết vị này gian tướng cảm thấy rất hứng thú. Triệu Hồng ngược lại là đối với một việc có chút hứng thú, đó chính là theo lý mà nói, An Lộc Sơn An Khánh tự loại này hồ đem hẳn là thuộc về Lý Lâm Phủ nhất mạch, dù sao hắn đối với An Lộc Sơn thế nhưng là có để bạc tri ân. Chính là mượn Lý Lâm Phủ quan hệ, An Lộc Sơn mới có thể trở thành ba chấn tiết độ sứ, cũng chính là Lý Lâm Phủ giảng dạy An Lộc Sơn lấy lòng Đường Huyền Tông phương thức. Tại Lý Lâm Phủ khi còn sống, An Lộc Sơn đối với Lý Lâm Phủ thế nhưng là e ngại rất, thậm chí hắn chỉ là bằng tấu nội dung phái mật sứ cảnh cáo nó chớ có ý nghĩ gian dối liền có thể để An Lộc Sơn tại trời đông giá rét mồ hôi đầm địa. Mặc dù nói bọn hắn không giống như là Tư Mã gia phụ tử quan hệ như vậy thân mật, nhưng cũng không trở thành đến đầu nhập vào một phương khác mới đối. Cũng không biết giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra, nhưng Triệu Hồng phỏng đoán có thể là bởi vì cái này An Lộc Sơn là đã nhấc lên an sử chi loạn phiên bản, lúc này dã tâm của hắn đã bành trướng đến Lý Lâm Phủ không cách nào áp chế trình độ. Chương 1054 kỳ binh là như thế nào xuất hiện? 1. Chương 1054 kỳ binh là như thế nào xuất hiện? 1. Bất quá bây giờ như là đã biết hối minh các một tên sau cùng thủ lĩnh thân phận, vậy kế tiếp muốn nhằm vào hắn liền dễ làm rất nhiều. Ngay tại hắn tự hỏi như thế nào lợi dụng Lý Lâm Phủ thân phận tới làm văn chương thời điểm, một tên binh lính đi đến, vị này là Cẩm Y Liễu vệ thành viên. Điện hạ, tên lính này sau khi đi vào trước tiên hướng Triệu Hồng hành lễ, sau đó nói: "Chúng ta tại đối diện nội ứng truyền đến một phong tin tức, trước đó phương Bắc quốc gia liên minh trên mặt nổi đoạn tuyệt hướng cực phong thành vận chuyển lương thảo, nhưng trải qua điều tra của chúng ta, sự thật cũng không phải là như vậy." "A?" Triệu Hồng tạm thời buông xuống Lý Lâm Phụ sự tình, nhìn về phía hắn nói ra, nói rõ chi tiết nói: "Là trải qua người của chúng ta điều tra phát hiện, cực phong thành cửa Bắc mỗi lúc trời tối thời điểm đều sẽ đem tiểu môn mở ra, sau đó có vận lương đội đẩy xe lương thực tiến vào trong thành, nhân số đại khái chỉ có 3-500 người, tiến vào trong thành lương thảo cũng không nhiều. Nhưng bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người vận chuyển lương thảo vào thành, bởi vậy chúng ta điều động nhân viên âm thầm đi theo đám bọn hắn tìm kiếm vận lương nơi phát ra. Cuối cùng chúng ta phát hiện tại cửa bắc bên ngoài có một đầu phi thường ẩn nấp đường nhỏ, nối thẳng chúng ta phía bên phải ngọn núi đằng sau, bọn hắn chính là thông qua con đường nhỏ này vận lương tiến vào trong thành, lấy cỗ nhỏ lương thảo không ngừng tăng thêm hình thức bổ sung trong thành lương thảo." Triệu Hồng nghe thấy tên này Cẩm Y Liễu vệ báo cáo, trong lòng đã đang suy tư như thế nào mới có thể đem bọn hắn cái này vận lương phương thức cho gây mất. Mặc dù nói bọn hắn mỗi ngày ban đêm từ đường nhỏ vận chuyển đi lên lương thảo đều vô cùng ít ỏi, nhưng là quanh năm suốt tháng xuống dưới, có thể cho cực phong thành thành phòng nối liền không ít. Muốn gây mất đầu này vận lương lộ tuyến, Triệu Hồng hoặc là liền xuất lĩnh quân đội vượt qua bên cạnh ngọn núi, đến một bên khác trên đường lớn cạn lương thực, hoặc là cũng chỉ có thể điều động số ít quân đội đi đường nhỏ tiến về một bên khác đóng quân phong tỏa. Con đường nhỏ này duy nhất một lần chỉ có thể để cho hai người đi ngang qua, mà lại đường tại bên bờ vực, hai người cùng một chỗ hành quân lời nói là có rơi xuống vách núi nguy hiểm. Hắn ngược lại là có thể cho Lý Tồn Hiếu tiến đến một chuyến cấp lương, nhưng vấn đề là bọn hắn là lục tục ngo ngoe vận chuyển lương thảo đi lên, Lý Tồn Hiếu cấp lương một lần có thể chặn được lương thảo là có hạn. Hắn cũng không thể để Lý Tồn Hiếu ở bên kia đóng quân, lợi như vậy quân đội của bọn hắn liền sẽ thiếu đi như thế một vị lực chiến đấu mạnh mẽ. Triệu Hồng đập trước mặt mình bàn, hắn nhất định phải muốn điều động một chi 1000 người phía dưới, mà lại có thể ngăn cản đối phương cỗ nhỏ quân đội tập kích quân đội đi qua đóng quân cạn lương thực. Nếu như cực phong thành điều động đại lượng quân đội tiến đến bảo hộ chính mình đầu này vận lương lộ tuyến, cái kia Triệu Hồng ngược lại là có thể thừa cơ công thành, thiếu khuyết quân đội phương Bắc quốc gia liên minh căn bản là thủ không được cực phong thành. Cho nên Nạp Tư Phu sát suất lớn chỉ có thể điều động mấy ngàn người vụng trộm tiến hành đánh lén hoặc là giữ gìn con đường. Cái kia Triệu Hồng phỏng đoán cẩn thận, cần chọn lựa có thể lấy một địch 10 quân đội đi ra, dạng này mới ổn thỏa nhất. Ở trong chiến đấu chính diện có thể lấy một địch 10 quân đội có hổ báo cưỡi, nguyên doanh, đại tần vệ sĩ hơi không có bướng như vậy. Con đường núi này đầu tiên liền muốn phái ra kỵ binh, chiến mã căn bản là không có biện pháp xuyên qua đường núi tiểu đạo, như vậy Triệu Hồng chỉ có thể phái ra Nguyên Nhung Doanh hoặc là Đại Tần Vệ Sĩ đi. Chính diện chiến trường công kích từ xa còn cần Nguyên Nhung Doanh tiến đến, Triệu Hồng cũng chỉ còn lại có Đại Tần Vệ Sĩ lựa chọn này. Vương Tiễn tướng quân, tại hắn hiệu lệnh bên dưới, Vương Tiễn lập tức đi vào trước mặt hắn chắp tay nghe lệnh. Ngươi lập tức điều động 1.300 tên Đại Tần Vệ Sĩ, đi đường nhỏ xuyên qua quá khứ, trú đóng ở một bên khác đoạn lương thảo của bọn họ, ta sẽ để cho Cẩm Y Liễu vệ mang theo bọn hắn tiến lên, đồng thời đến tiếp sau sẽ cho bọn hắn đổ quân nhu tiếp tế. Là sớm một chút cạn lương thực, cực phong thành nội lương thảo liền ít đi một chút, cho nên Vương Tiễn lập tức xuống dưới an bài, tìm 1.300 tên binh lính tinh nhuệ, tại Cẩm Y Liễu vệ dẫn đầu xuống hướng về trên núi tiến lên. Rất nhanh Đại Tần vệ sĩ màu đen thân ảnh tại vách đá ở giữa ngưng tụ thành một đường, như mực ngấn rót vào màu trắng mênh mông lưng núi ở trong. Cẩm Y Liễu vệ mang theo bọn hắn đi tới một chỗ thông đạo chật hẹp chỗ, sau đó dẫn đầu bước lên, bên cạnh bọn họ gầy trơ xương vách đá đè xuống hai bên sắt trời, đem đội ngũ xiết thành một đạo trầm mặc xiên xích. Trong đó một tên đại tần vệ sĩ mắt túi xuống nhìn xuống dưới đi, mây mù tại trong thâm cốc của quận, 20 cm rộng kính duyên bên ngoài chính là vực sâu vạn trượng, dẫn tới hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn hành quân đến một nửa, một tên kinh nghiệm không có như vậy phong phú binh sĩ dẫm đạp đến buông lỏng đá sỏi, ngay cả kinh hô cũng không cùng lối ra, liền rớt xuống, bị vực sâu nuốt hết. Bên cạnh hắn một tên khác binh sĩ còn duy trì muốn kéo hắn một thanh động tác, bất quá lúc này cũng chỉ có thể coi như thôi, yên lặng tiếp tục hành quân. Loại này dốc đứng địa hình, tăng thêm trên người bọn họ trọng lượng không nhỏ, có nhân viên tổn thất cũng không hiếm thấy. Đều chú ý một chút, dưới chân dẫm thực lại đi. Cẩm Ý Liễu vệ nói thêm tỉnh một câu, cả chi quân đội tiếp tục hướng phía trước tiến, cũng may con đường sau đó không tiếp tục ra yêu tiêu thần, bọn hắn bình yên thông qua được nguy hiểm nhất một đoạn con đường. 1000 người từng cái thông qua loại này chật hẹp con đường chỗ tốn hao thời gian không ít, bọn hắn sáng sớm xuất phát, mà bây giờ cũng đã đến xuống buổi trưa, lại sau này liền không quá thích hợp hành quân. Chúng ta cần tăng tốc bước chân, buổi tối hôm nay ở phía trước một chỗ sơn tuyển bên cạnh nghỉ ngơi, đến lúc đó chúng ta cần đào không khói lò tới làm cơm. Cẩm Ý Liễu vệ binh sĩ là biết như thế nào chế tác không khói lò, dạng này có thể giải quyết bọn hắn buổi tối hôm nay vấn đề ăn cơm. Bọn hắn hôm nay chỉnh đốn địa phương khoảng cách quân địch vận lương lộ tuyến còn cách một đoạn, nhưng là ban đêm tại loại này đường núi gập ghềnh ở trong hành quân là chuyện cực kỳ nguy hiểm, bọn hắn cũng chỉ có thể chờ buổi sáng ngày mai tiếp tục hành quân. Bọn hắn bình thường đều là nửa đêm vận lương vào thành, nói cách khác bọn hắn sẽ ở trạm vạng tối thời điểm trải qua chúng ta ngày mai muốn đóng quân địa phương, buổi tối hôm nay chỉ có trước thả bọn họ vào thành một lần, ngày mai chúng ta đến địa phương đằng sau lập tức bắt đầu thiết lập văn cụ. Tên này Cẩm Ý Liễu vệ chính nói như vậy lấy, tại phía trước bọn họ lại đột nhiên xuất hiện điểm điểm ánh sáng, xem ra cách bọn họ có mấy ngàn mét dáng vẻ, đến mức bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy những ánh sáng kia tại yếu ớt nhảy lên. Vị đại nhân này, đó là cái gì? Đại tân vệ sĩ tướng lĩnh nhìn về phía trước xuất hiện ánh sáng hơi kinh ngạc đối với tên này Cẩm Ý Liễu vệ nói một câu. Cái này, Cẩm Ý Liễu vệ cũng không nghĩ tới ở chỗ này thế mà có thể nhìn thấy nhân loại hoạt động vết tích, lúc này đối với hậu phương đám binh sĩ nói ra, đều ẩn nấp, tạm thời không cần phát ra động tĩnh. Hắn nhìn về phía quang mang phát ra địa phương, sau đó tại căn cứ những ánh sáng này số lượng đến đại khái phỏng đoán đối phương có bao nhiêu người. Tại phỏng đoán của hắn bên dưới, đối phương có chừng khoảng 500 người, hơn nữa nhìn bộ dáng là tại hướng cực phong thành phương hướng hành quân, chỉ là đi lộ tuyến có chút vắng vẻ. Thoáng một cái đều không cần đi đoán, 500 người đi loại này ven đường đi hướng cực phong thành, cái này không phải liền là quân địch vận lương đội sao? Bọn hắn không nên đi một con đường khác à, làm sao lại đến bọn hắn vị trí đến, chẳng lẽ nói. Chương 1054 kỳ binh là như thế nào xuất hiện, 2, chương 1054 kỳ binh là như thế nào xuất hiện, 2, hắn giống như nhớ tới, tại bọn hắn còn chưa kịp dò xét con đường bên trong, có một đầu đường phân nhánh, chẳng lẽ nói là có tương giao đường phân nhánh. Bất quá bất kể như thế nào, chỉ cần đem chi quân đội kia cho tiêu diệt là được, đến lúc đó lưu một hai cái người sống thẩm vấn, tự nhiên là có thể được đến mảnh này địa khu tất cả lộ tuyến. Vị tướng quân này, còn xin ngươi dẫn đầu 1000 binh sĩ tiềm hành đến phía trước bọn họ đối bọn hắn khởi xướng tiến công, ta xuất lĩnh còn lại 500 người quân đến bọn hắn hậu phương, trận chiến này cần phải đứng cho bọn hắn chạy bất cứ người nào, chúng ta cần chiến quả là toàn diện. Đại tần vệ sĩ tướng lĩnh nhẹ gật đầu, chuyện này đối với bọn hắn tới nói không là vấn đề, không phải vậy coi như bôi nhọ cái danh hiệu này. Nếu nhiệm vụ đã phân phối xong, hai người lập tức mang theo riêng phần mình quân đội, mượn trạm vạng tối mở tối quang mang tiến lên, chúng quanh rừng cây cảnh lá trở thành bọn hắn tốt nhất vật che đậy. Mà còn tại vận chuyển lấy lương thảo đội ngũ, còn đắm chìm tại ngọn núi bình chướng tính an toàn bên trong, căn bản cũng không có nghĩ tới một chi kỳ binh ngay tại hướng bọn hắn vây quanh mà đến. 500 người này vận lương đội kéo lấy chứa đầy truy xe bốn lượn tại tiểu đạo, vết bánh xe âm thanh cùng ngựa thổ phát ra tiếng phì phì trong mũi nổi bật trung quanh sơn lâm đến cỡ nào yên tĩnh, tựa hồ hết thảy đều rất bình tĩnh. Ngay tại lúc bọn hắn không có chút nào phòng bị phía dưới, một chi minh đích tiến bay về phía không trung, phát ra bén nhọn thanh âm. Vận lương đội tướng lĩnh lúc này vẫn còn mộng bức trạng thái, hắn có chút không rõ cái này ở đâu ra minh đích thanh âm, nơi này chính là hoang vu một người sơn lĩnh. Một giây sau, trung quanh bụi cây nhánh cây tất cả đều phát ra vang động, hình như có thiên quân vạn mã bình thường, từng cái bóng người tại mở tối trong hoàn cảnh hiện lộ ra. Không tốt, là địch tập, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắn lúc này mới phản ứng được, đội vàng chỉ huy binh sĩ chuẩn bị phòng thủ, mặt khác còn cần phái người tiến đến thông chi cực phong thành nội quân đội đến đây viện trợ. Đừng thả đi bất cứ người nào. Đại tần vệ sĩ thế nhưng là có nhiệm vụ tại thần, cái kia mấy tên muốn thừa dịp loạn đảo vòng cực phong thành binh sĩ vừa mới đi vài bước, lập tức bị tên nọ bắn thành cái sảng. Giết! Tiên phong 300 tên đại tần vệ sĩ dùng vai chống đỡ lấy hàng sau trường mâu, tạo thành một cái tam giác tên nhọn hình dạng, mũi mâu tại mở tối tôi ra hàng quang, như cự ngạc há miệng đem vận lương đội cho nuốt vào bình thường. Bọn hắn mâu trận những nơi đi qua, quân địch vận lương binh lồng ngực bị trực tiếp xuyên thủng, thân thể đều bị đính tại túi lương bên trên, còn chưa ngỏm cụ tỏi người bị thương ngã trên mặt đất, bị đến tiếp sau tiến lên giày sắt đạp vỡ xương cổ. Rút lui, vứt xuống đồ quân nhu rút lui. Hiện tại mấu chốt nhất là rời đi nơi này, về phần lương thảo đồ quân nhu liền quản không được nhiều như vậy. Nhưng lại tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị hướng phía sau lúc rút lui, 500 tay cầm đao thuẫn vệ sĩ từ trong rừng cây rết ra, trường đao trong tay chặt đứt xe chở lương thực cản xe cùng ngựa thổ đuổi ngựa, những cái kia ngựa thổ gào thét lấy mới ngã xuống đất, xe chở lương thực lật út ngã xuống, hình thành một đạo ngăn cản quân địch rút lui chướng ngại vật trên đường. Chính diện trong chiến trường, 700 vệ sĩ phân biệt lướt về phía hai bên, trong đó nỗ thủ tìm kiếm cự thạch các loại chỗ cao đứng vững. Tên nọ bên trong ba cạnh đầu mũi tên chuyên môn bắn về phía những cái kia cầm trong tay bó đuốc quân địch. Theo một phát bắn tên mũi tên bắn ra, trong hắc ám ánh lửa liên tiếp dập tắt, càng thêm trầm trọng hơn quân địch hỗn loạn, tiêu thảm đột nhiên nổi lên đột nhiên rơi. Các loại quân địch trận hình đã loạn, không có chống cự chỗ trống, Đại Tần vệ sĩ tướng lĩnh lúc này mới ra lệnh một tiếng, các binh sĩ lấy 3 người làm một tổ tạo thành trận hình, bắt đầu hướng quân địch trận hình ở trong đột nhập. Trung quanh nỗ thủ tựa như là tử thần bình thường nhìn chăm chú lên chiến trường, một khi có bỏ sót kẻ chạy trốn liền lập tức bổ sung mũi tên đem nó đánh giết, bảo đảm không một người rời đi. 2 phút đồng hồ sau, toàn bộ sơn lâm bay về tĩnh mịch, thật giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh bình thường, chỉ còn lại có đầy đất cắm mũi tên đống xác chết. Cuộc chiến đấu này Đại Tần vệ sĩ cơ hồ không có thương vong, trừ mấy cái chuyên môn lưu lại người sống bên ngoài quân địch bị toàn diện. Cái kia mấy tên người sống lúc này bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, không ngừng hướng binh lính chung quanh cầu xin tha thứ, bọn hắn những ngày vận lương đội vốn cũng không phải là tinh nhuệ, ý chí chiến đấu không có mạnh như vậy. Sau đó chúng ta hỏi, các người đáp, đừng có thêm lời thừa thãi. Cẩm Y Liễu vệ đi tới trước mặt của bọn hắn, đối với thẩm vấn loại chuyện này vẫn là bọn hắn tương đối chuyên nghiệp. Hắn đầu tiên là để cho người ta đem mấy người này tách ra, sau đó đi tới một người trong đó trước mặt, đối với hắn mở miệng nói ra, ta sau đó phải hỏi ngươi vấn đề, ta sẽ cùng những người khác cũng đều hỏi một lần, nếu như các ngươi có ai trả lời không giống với, vậy liền một con đường chết, biết không? Minh bạch, ta nhất định tất cả đều bàn giao đi ra. Các ngươi lần này hành quân lộ tuyến có phải hay không cùng lần trước không giống với, phía trước là không phải có phần xin đường? Là, từ chúng ta phía sau kho lương vận chuyển về trong thành hết thảy có 3 con đường, chúng ta bây giờ đi con đường này là trong đó một đầu, hôm trước chúng ta đi là mặt khác một đầu. Hôm qua vận lương đội ngũ là mặt khác một chi, chúng ta hết thể có 2 chi vận lương đội thay phiên vận chuyển lương thảo. Cẩm Y Liễu vệ còn không có hỏi đâu, người binh sĩ này liền như là đổ hạt đậu bình thường đem mọi chuyện cần thiết đều nói rồi đi ra, đều không cần hỏi nhiều cái gì. Sau đó Cẩm Y Liễu vệ hướng mấy người khác từng cái hỏi thăm một lần, tại loại này thẩm vấn phương thức phía dưới, vận lương đội binh sĩ căn bản cũng không dám co hoang ngôn, rất nhanh hắn liền có một phần tương đối hoàn chỉnh khẩu cung. Hiện tại chúng ta muốn làm sao? Đem mấy con đường này đều che lại sao? Nếu nơi này có 3 con đường tiến về Cực Phong Thành, như vậy bọn họ có phải hay không hẳn là đem 3 con đường đều phong đứng lên, dạng này mới có thể ngăn chặn có nhân vận thua lương thảo tiến vào Cực Phong Thành nội. Không, không cần. Cẩm Y Liễu vệ lắc đầu, sau đó nói, nơi này phía trước có một chỗ yếu đạo, 3 con đường đều phải trải qua nơi đây, chúng ta chỉ cần đóng giữ yếu đạo liền có thể, chỉ bất quá chỗ kia so với chúng ta nguyên bản quyết định địa phương càng xa, chúng ta cần nhiều hành quân một đoạn lộ trình mới được. Đây cũng là không có gì đáng ngại. Có cái này vận lương đội lương thảo, bọn hắn đều không thế nào cần thiết tế. Xa một chút liền xa một chút, chỉ cần có thể hoàn thành điện hạ cùng thủy hoàng đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ là được. Bọn hắn thu thập một chút chiến trường, tại phụ cận đóng quân nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau cứ dựa theo Cẩm Y Liễu vệ tân chế định tuyến đường hành quân tiến đến, tại yếu đạo xây dựng cơ sở tạm thời. Mà Cực Phong thành nội, Nặc Tư Phu khi biết đêm qua vận lương đội không có dựa theo thời gian để đến được đằng sau, ngay từ đầu chỉ cảm thấy là vận lương đội chậm trễ, dù sao sơn lâm con đường không dễ đi, đã chậm một chút thì cũng thôi đi. Nhưng sau đó ngày thứ 2 ban đêm, vận lương đội vẫn không có đến Cực Phong thành, đây chính là vấn đề lớn. Hắn lập tức điều động không ít trinh sát ven đường xem xét, xác minh tình huống. Hắn phái đi ra trinh sát vừa dò xét không lâu, liền lập tức có người vội vàng trở về bẩm báo, bọn hắn phát hiện vận lương đội bị tập kích vết tích. 2 người bọn họ chi vận lương đội đều không thể đến Cực Phong thành nội, ở trên đường bị Triệu Hồng điều động quân đội tập kích, binh sĩ tất cả đều bị giết, lương thảo cũng đều bị đoạt đi. Chương 1055 bị bọn hắn cho thành công. 1. Chương 1055 bị bọn hắn cho thành công. 1. Khi vận lương đội bị Triệu Hồng người cho chặn giết tin tức truyền đến Nặc Tư Phu trong thai thời điểm, sắc mặt của bọn hắn đều phi thường khó coi. Đây chính là tại ngọn núi một bên khác, Triệu Hồng quân đội nếu như không theo Cực Phong thành dưới con đường đi vòng qua lời nói nhất định phải vượt qua toàn bộ sơn phong. Ngọn núi này ở trong con đường gập ghềnh dốc đứng, không cách nào làm cho đại quân thông qua, Triệu Hồng bọn hắn cũng chỉ có thể điều động chút ít quân đội tiến đến, nhưng có thể đem bọn hắn vận lương đội cho hoàn toàn tiêu diệt, nhân số cũng sẽ không quá ít. Tại thời khắc này, dù là hắn trinh sát chỉ là nhìn từ đằng xa một chút chiến trường, cũng không có trông thấy Triệu Hồng phái đi quân đội, hắn cũng có thể đoán ra quân đội số lượng. Xem ra bọn hắn điều động khoảng 2000 người tới, hơn nữa còn là 10 phần tinh nhuệ tinh binh. Bằng không thì cũng không có khả năng một cái còn sống tới báo tin binh sĩ đều không có. Bọn hắn vận lương đội hết thể 500 người, nhưng không có một cái chỗ tới, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm được hiệu quả, nếu như không phải quân đội tinh nhuệ lời nói, chí ít cần 3000 người mới có thể làm đến, đây là hắn suy tính đây là hạ quốc quân đội tình huống. Bọn hắn phái ra sẽ là người nào? Nguyên Nhung Doanh sao? Có thể làm được loại chuyện như vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là Triệu Hồng thủ hạ tinh nhuệ binh doanh Nguyên Nhung Doanh, nhưng là rất nhanh liền bị chính hắn hủy bỏ. Mấy ngày nay dưới thành xe bắn đá đối doanh nhưng cũng không có dừng lại, ngược lại còn theo lắp ráp thời gian tiến lên mà tăng nhiều. Những này xe bắn đá đều cần Nguyên Nhung Doanh binh sĩ đến điều khiển, nếu như Triệu Hồng thật điều động 2000 Nguyên Nhung Doanh đến đây lời nói, vậy nhân thủ liền không đủ khống chế xe bắn đá. Hiện tại cân nhắc Triệu Hồng điều động chính là chi đội ngũ nào không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta phải làm thế nào ứng đối, muốn hay không điều động quân đội đi đem bọn hắn cho tiêu diệt. Cưu Khiết Nhĩ đối với tiêu diệt Triệu Hồng một chi bộ đội tinh nhuệ là có ý tưởng, nếu như có thể thành công, vậy đối với Triệu Hồng tới nói khẳng định là một cái sự đả kích không nhỏ. Không ổn. Nặc Tư Phu lắc đầu, nếu như chúng ta muốn chi quân đội này cho tiêu diệt lời nói, cần phái ra bao nhiêu người? Khả năng 1000 người, nhưng cũng có thể là 10000 người không đủ, dù sao đó là Triệu Hồng tinh nhuệ. Triệu Hồng tinh nhuệ quân đội cùng bọn hắn quân đội ở giữa có rất lớn sức chiến đấu khác biệt, nếu như bọn hắn không đem Ái Đức Phúc cùng Ngải Sâm phái nếu đi qua, chỉ sợ 10000 người đánh 2000 người đều không phải là rất ổn. Dù sao cái kia 2000 người cũng đã trên con đường này bố trí xong bấy dập, liền đợi đến bọn hắn rơi vào bẫy. Cũng mặc kệ bọn hắn là tăng thêm nhân thủ đạt tới mấy bạn người, hoặc là nói để Ái Đức Phúc cùng Ngải Sâm tiến đến hỗ trợ, Triệu Hồng đều sẽ thừa cơ hội này bắt đầu tiến công Cực Phong Thành. Thiếu khuyết mấy bạn tinh nhuệ chủ lực, hoặc là thiếu khuyết chủ yếu thực hiện tăng thêm kỹ năng ngải sâm cùng ái đức phúc, bọn hắn trong thành đều có bị Triệu Hồng công phá phong hiểm. Trong khoảng thời gian này, Triệu Hồng bọn hắn kiến tạo khí giới công thành hiệu suất có thể một chút cũng không có chậm lại, thậm chí ngọn núi tới gần chân núi rừng cây đều nhanh muốn bị Triệu Hồng bọn hắn đại quân cho chặt chọc. Vậy chúng ta chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem bọn hắn trú đóng ở trong đó, gãy mất chúng ta lương đạo. Ái Đức Phúc có chút không cam tâm, bất quá hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể nhìn hai người khác, đang mong đợi bọn hắn có thể có một cái đối sách. Nạp Tư Phu thở dài một hơi, đem trước mặt địa đồ cho thu lại, sau đó đối bọn hắn nói ra, chúng ta bây giờ thật đúng là chỉ có thể nhìn, bất quá chúng ta cũng có một tin tức tốt, Triệu Hồng bọn hắn thiếu đi chừng 2000 tinh nhuệ quân đội, thực lực hơi có chỗ hạ xuống, muốn tiến công chúng ta thành chỉ lại cần chậm trễ. Chúng ta trong thành lương thảo còn có thể trèo chống mấy tháng, không cần để ý bọn hắn, chúng ta sau đó phải ứng phó hẳn là Triệu Hồng bọn hắn kiến tạo càng ngày càng nhiều khí giới công thành mới đối. Đúng vậy a, bọn hắn khí giới công thành càng ngày càng nhiều. Cưu Thiết Nhi cũng thở dài một hơi, hắn nhìn về hướng ngoài thành phương hướng, sau đó nói, có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn xe bắn đá số lượng trở nên nhiều hơn, mặc dù chúng ta xe bắn đá nện hủy bọn hắn 5 chiếc xe bắn đá, nhưng là bọn hắn nện ở chúng ta trên tường thành đạn đá lại càng ngày càng nhiều. Chờ chút. Nạp Tư Phu lúc này đối với Cưu Thiết Nhi nói ra, nếu như nói bọn hắn phát xạ đạn đá càng ngày càng nhiều, như vậy bọn hắn từ đâu tới nhiều như vậy đạn đá? Nạp Tư Phu tựa hồ phát hiện vấn đề chỗ, Triệu Hồng bọn hắn căn bản cũng không khả năng có nhiều như vậy đạn đá dự trữ mới đối, đây đối với bọn hắn vận chuyển áp lực thật sự là quá lớn. Lấy bọn hắn quân đội thể lượng tới nói tại, hậu phương vận chuyển lương thảo, áo giáp các loại vật phẩm cũng phải cần chiếm chỗ, căn bản không có khả năng thả quá nhiều đạn đá, mà lân cận lấy tài liệu lời nói căn bản là theo không kịp bọn hắn phát xạ tần suất. Chính bọn hắn chính là đang lợi dụng trong thành nguyên bản liền chuẩn bị tốt đạn đá, liền cái này còn phải muốn tiết kiệm lấy điểm tới, ném đá tần suất căn bản cũng không có Triệu Hồng bọn hắn như vậy tốc độ. Hiện tại rất có một loại khả năng. Cưu Thiết Nhĩ suy tư một chút, sau đó đối với Nạp Tư Phu mở miệng nói ra, bọn hắn đạn đá hẳn không có bao nhiêu chuẩn bị, sau đó bọn hắn xe bắn đá phát xạ tần suất sắp hạ xuống, hoặc là hoàn toàn đình chỉ. Không sai. Nạp Tư Phu nói ra, chúng ta trong khoảng thời gian này tiêu hao đạn đá không ít, mặc dù nện hủy một chút bọn hắn xe bắn đá xem như có chiến quả, nhưng là bọn hắn chặt cây đại lượng cây cối, bọn hắn tương đương với dùng chính mình kiến tạo xe bắn đá thời gian đến đổi chúng ta thủ thành vật tư. Chờ bọn hắn xe bắn đá phát xạ tần suất hạ đằng sau, chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này, điều động quân đội ra khỏi thành chặt cây cối trở về thành, đồng thời tìm kiếm chế tác càng nhiều đạn đá. Trong lúc này, chúng ta ném đá tần suất có thể hạ xuống, nhưng là không có khả năng đình chỉ, dùng cái này đến uy hiếp bọn hắn dò xét chúng ta trong thành tình huống chính xác, để cho chúng ta ra khỏi thành quân đội có thể an toàn một chút. Nếu Triệu Hồng bọn hắn đang không ngừng mới tăng kiến tạo khí giới công thành, vậy bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết, bọn hắn cần chế tác thủ thành khí giới, tỉ như máy bắn tên loại hình. Triệu Hồng bọn hắn xe bắn đá kỹ thuật muốn so Nạp Tư Phu bọn hắn mạnh, nhưng là cự nỗ loại vật này song phương trình độ kỹ thuật là không sai biệt lắm. Nếu có thể ở trên tường thành che kín cự nỗ, như vậy đối với Triệu Hồng bên kia quân đội, thậm chí cao cấp sức chiến đấu đều là một cái phi thường to lớn uy hiếp. Cho dù là Lý Tồn Hiếu loại tướng lãnh này, bị nhiều cái cự nỗ khóa chặt thời điểm cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Trước đó hắn liền nghĩ qua dùng cự nỗ đến vũ trang Cực Phong Thành, nhưng là về phần thời gian không cho phép, hiện tại Triệu Hồng không đội mà công thành, vậy hắn có thể bắt lấy những thời giờ này để chuẩn bị. Chế tác cự nỗ còn lại vật liệu gỗ bọn hắn còn có thể dùng để chế lôi một hoặc là dùng để nhóm lửa sưởi ấm. Bọn hắn cái này độ cao so với mặt biển Cực Phong Thành nhiệt độ muốn so phía dưới thấp hơn một chút, trong thành những cái kia lấy lửa đống lửa một khắc cũng không thể dập tắt, đối với củi lửa tiêu hao rất lớn. Cho dù là bọn họ binh sĩ ở đều là loại kia mấy chục người một gian, mấy gian gian phòng dùng chung một cái đống lửa hình thức, cái này củi tiêu hao cũng có chút chịu không được. Chương 1055 bị bọn hắn cho thành công. 2. Chương 1055 bị bọn hắn cho thành công. 2. Bọn hắn tại xác định thời cơ tốt đằng sau liền lập tức xuống dưới chuẩn bị đi, đợi đại khái một ngày thời gian, quả nhiên như là Nạp Tư Phu phỏng đoán như thế. Triệu Hồng phía bên kia máy ném đá trong nháy mắt liền đình chỉ phát xạ ném đá, giống như là nhấn xuống bỏ dở khóa mở dạng. Ngay tại lúc này, mở cửa thành. Tại Nạp Tư Phu mệnh lệnh phía dưới, Cực Phong Thành đại môn bị mở ra, đại lượng binh sĩ có thứ tự xông ra thành khu, trên tay bọn họ cầm là lưỡi búa cùng cái cưa, mục tiêu thì là bọn hắn thành trì phía trước mảnh rừng tây kia. Nạp Tư Phu bọn hắn lúc này đứng ở trên tường thành, nhìn xem binh lính của mình nhào về phía những rừng tây kia, sau đó từng cây cây cối bắt đầu ngã xuống, như là cá giết sang sông bình thường chỉ còn lại có gốc cây. Bọn hắn trong thành cái cưa có hạn, không phải vậy mà nói tốc độ còn có thể nhanh một chút nữa, phải tại Triệu Hồng bên kia phát hiện trước đó thu thập đầy đủ vật tư trở về trong thành, không có khả năng bị Triệu Hồng bọn hắn cắt đứt. Những này cái cưa một phần là trước đó trong thành liền có, cũng có một phần là bọn hắn hai ngày này chế tạo gấp gáp đi ra. Rất nhiều truyền hình điện ảnh tiểu thuyết tác phẩm ở trong, nói lên cổ đại đốn tuổi dùng đều là lưỡi búa, nhưng trên thực tế sớm nhất cái cưa tại Hạ Quốc thời đại đá mới liền có, thậm chí còn có song trôi thạch cưa loại này hai người hợp tác sử dụng đồ vật. Mà phương Tây thì là cổ Ai Cập thời kỳ có thanh đồng cưa loại vật này, dùng để cắt chém vật liệu gỗ cùng vật liệu đá. Cổ đại phần lớn sử dụng lưỡi búa nguyên nhân chủ yếu chính là cổ đại đại đa số người chặt cây đều là không có lớn như vậy cây cối, cổ đại người bình thường trên cơ bản đều là chặt cây lớn bằng cánh tay dùng để làm củi lửa, loại tình huống này lưỡi búa hiệu suất cao hơn. Một nguyên nhân khác chính là sắt tại cổ đại là tài nguyên khan hiếm, cái cưa trường kỳ sử dụng là có mài mòn cần thay đổi lưỡi cưa, đây đối với người bình thường là có kinh tế gánh vác, mà một thanh lưỡi búa có thể sử dụng thời gian rất dài, cùng mài một chút lưỡi dao là có thể. Nhưng ở lãnh chúa thế giới ở trong, mặc kệ là động vật hay là thực vật đều là vượt qua tưởng tượng hình thể, những cái kia động một chút lại một người ôm hết phẩm chất cây cối tới nói, cái cưa càng thêm phù hợp. Đương nhiên, còn có một tình huống khác, cũng tỉ như có một ít tướng lĩnh, trong tay cầm có phẩm cấp binh khí, dùng sức vung về phía dưới có thể trực tiếp đem cây cối cho chém ngã xuống đất, liền không cần cái cưa hiệp trợ. Dưới núi Triệu Hồng cũng chú ý tới trên núi tình huống, thật sự là những cây cối kia sụp đổ động tĩnh quá lớn, hắn không muốn chú ý tới đều không được. Điện hạ, chúng ta muốn đi ngăn cản bọn hắn sao? Vương Tiễn đứng tại Triệu Hồng bên người, nhìn xem trên núi tình huống, mở miệng hỏi thăm. Muốn, nhưng là không phải hiện tại. Triệu Hồng khép cười một tiếng, bọn hắn vì có thể thuận tiện thu thập đạn đá, chặt cây khu vực là dựa vào gần cực phong thành núi tuyết mang, nơi này loạn thạch lâm lập, tương đối dễ dàng thu hoạch đạn đá. Để bọn hắn đem khu vực này cây cối cùng tảng đá đều dọn đi, đến lúc đó chúng ta lại đánh nghi binh một chút, đem bọn hắn dọa vào trong thành đi, không phải vậy bọn hắn sẽ nghi ngờ. Triệu Hồng muốn chính là bọn hắn tại mảnh khu vực này chặt cây cây cối, bọn hắn ngược lại là phi thường phối hợp. Hắn trong thời gian ngắn không điều động quân đội khu trục đối phương sẽ không phát hiện không hợp lý địa phương. Đừng nhìn những này quốc gia phương Tây thường xuyên dùng bảo vệ môi trường loại chuyện này đến khiển trách Hạ Quốc, nhưng trên thực tế bọn hắn căn bản cũng không chú trọng bảo vệ môi trường, vậy chỉ bất quá là bọn hắn công kích một loại ngôn luận vũ khí thôi. Phải biết Hạ Quốc luôn luôn đều là chú trọng cây cối loại vật này, mặc dù có nhất định nguyên nhân là cổ đại thời điểm ưa thích sử dụng hỏa công quá nhiều người, nhưng cũng làm cho về sau Hạ Quốc nhân minh bạch không khống chế rừng cây sinh trưởng phạm vi, hoặc là không trồng cây là thật sẽ chết. Tại gần nhất 20 năm ở giữa, Hạ Quốc tại xanh hóa diện tích phương diện này cống hiến chiếm toàn thế giới 25, mà những này quốc gia phương Tây, chủ yếu là phương Bắc quốc gia liên minh chung vào một chỗ đều không có Hạ Quốc một quốc gia nhiều. Nếu như đi qua bọn hắn thành thị liền biết, bọn hắn những quốc gia này trong thành thị là cơ hồ không có xanh hóa loại vật này, muốn xem đến màu xanh lá hoặc là vùng ngoại thành, hoặc là chính là công viên. Bọn hắn thành thị là thuần túy rừng sắt thép, không có một chút màu xanh lá. Mà Hạ Quốc thành thị, mặc kệ là cỡ nào phồn hoa đều nhất định muốn có xanh hóa loại vật này, ven đường phải trồng cây hoặc là làm giải cây xanh. Chính là loại này văn hóa tư tưởng ảnh hưởng, để nạp tư phu bọn hắn không có cân nhắc đến, bọn hắn chặt cây bên này cây cối sẽ có kết cục gì. Triệu Hồng nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, thế là mở miệng nói ra, bắt đầu đánh nghi binh. Hắn cũng không muốn trong thành thêm ra quá nhiều vật tư, là thời điểm lợi dụng đánh nghi binh đem bọn hắn dọa cho vào trong thành, không thể để cho bọn hắn quá an nhàn. Là Vương Tiễn lập tức an bài quân đội bắt đầu hướng cực phong thành phát khởi công kích, mấy vạn binh lính tinh nhuệ hành quân động tĩnh cũng nhỏ, tăng thêm cực phong thành địa thế tương đối cao, rất nhanh liền có binh sĩ cùng phát hiện tung tích của bọn hắn, gõ cảnh báo. Quân địch bắt đầu tiến công, rút về trong thành. Ngoài thành đám binh sĩ tại thu đến mệnh lệnh đằng sau lập tức bước xuống ở trong tay đầu gỗ hoặc là đá, vội vàng hướng trong thành vào tới, mà trên tường thành cùng tiễn thủ bọn họ thì là dương cung lắp tên nhắm ngay tại công kích đám binh sĩ, cự nô cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà chi quân đội này tại công kích đến một nửa thời điểm, lựa chọn đình chỉ công kích, sau đó quay người rút lui trở về. Nạp tư phu như mày, bọn hắn chỉ là đánh nghi binh. Hắn tại trên tường thành đem hết thảy đều thu hết vào mắt, minh bạch Triệu Hồng bọn hắn chỉ là đánh nghi binh, buộc bọn họ vào thành mà thôi. Nhưng một chiêu này sắp thực hữu dụng, nạp tư phu không có khả năng đi cược bọn họ có phải hay không thật tiến công, dẫn đến tổn thất binh lính của mình. Tính toán, góp nhặt một chút cũng không tệ, chờ ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉm cười, nếu Triệu Hồng đạn đá đã báo nguy, như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian bọn hắn đều không thể tần số cao bắn ra, bọn hắn có nhiều thời gian đi thu thập cần có vật tư. Tiếp xuống mấy ngày nay cơ hồ đều tái diễn một bước, bọn hắn phái ra quân đội đi chặt cây cây cối, thu thập vật liệu đá, sau đó Triệu Hồng phát hiện đằng sau phái ra quân đội đánh nghi binh, các binh sĩ rút về thành trì. Cái này khiến cực phong thành vật tư đạt được bổ sung, nạp tư phu trong lòng cũng thở dài một hơi. Chiến tuyến này tạm thời còn tại rằng co ở trong, một bên khác lại không phải rất thái bình. Nhưng cái này không yên ổn cũng không phải là dính đến Triệu Hồng bên này, mà là hối minh các bên trong nội đấu, đi tới một cái càng thêm kịch liệt trạng thái. Khi Ti Mã Chiêu bọn hắn phát động dư luận thế công, trắng trận phê phán Lý Lâm phủ là kẻ hai mặt, trên thực tế đã đem bọn hắn hối minh các nhân tài bọn họ đều bán cho Triệu Hồng, đây là cấu kết địch nhân. Mà Lý Lâm phủ, tại loại này dư luận ở trong, rốt cục thả ra chính mình đại chiêu. Hắn móc ra một bản tư mã ý phụ tử khống chế hối minh các trong lúc đó các loại dung túng quân đội thiếu cướp bóc đốt giết chứng cứ phạm tội bản ghi chép, giao cho một tên khác thủ lĩnh, vị kia hối minh các người sáng lập. Mặc dù đây chỉ là một bản ghi chép, nhưng có cái này ghi chép bản, muốn tra thật giả lời nói đối với hối minh các thủ lĩnh tới nói liền dễ dàng nhiều lắm. Đây cơ hồ là đem tư mã ra đã làm chuyện xấu đều bày đi ra. Chương 1056 hai người đều không phải là kẻ tốt lành gì. Một, chương 1056 hai người đều không phải là kẻ tốt lành gì. Một, cũng chính là bản này bản ghi chép, để nguyên bản cũng có chút thánh mẫu võ tướng thủ lĩnh lựa chọn hoàn toàn đứng ở Lý Lâm phủ bên người, lợi dụng hắn lực hiệu triệu đến là Lý Lâm phủ tranh đoạt quân đội quyền khống chế. Hai vị thủ lĩnh liên thủ phía dưới, Ti Mã Chiêu bị bọn hắn đánh liên tục bại lui, không ít nhân tài đều lựa chọn đầu nhập vào Lý Lâm phủ, hắn trưởng khống lực lượng càng ngày càng ít. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đem chuyện nào cáo chi phụ thân của mình, để hắn đến định đoạt ứng đối ra sao. Tư Mã Ý tại thu đến Lý Lâm phủ làm sự tình đằng sau nhíu mày, hắn có nghĩ qua hắn không tại Lộc Cốc thành bên trong, Lý Lâm phủ sẽ thừa cơ tranh đoạt quyền lực, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương thế mà làm như vậy quá phận. Thậm chí có thể nói hiện tại Lộc Cốc thành bên trong đều đã bị phân làm hai phái. Đương nhiên, Ti Mã Chiêu cái kia nhắc lên dư luận chiến trở nên gây gắt mâu thuẫn liền bị hắn cho không để ý đến, hắn thấy cái này toàn bộ hối minh các do hắn đến khống chế binh quyền, như vậy hắn liền hẳn là hối minh các mạnh nhất thủ lĩnh. Còn tốt hắn có dự kiến trước lúc rời đi an bài Ti Mã Chiêu ở trong thành tiến hành phòng bị, nếu không hắn bị Triệu Hồng cho vây ở tòa huyện thành này ở trong, Lộc Cốc thành có thể bị Lý Lâm phủ cho hoàn toàn khống chế. Về phần một vị khác võ tướng thủ lĩnh, đó chính là cái vật biểu tượng, không có người đem hắn đặt vào đến trận này tranh đoạt quyền lực ở trong. Chỉ là lần này Lý Lâm phủ lợi dụng thanh danh của hắn đến quả thật lôi kéo được một nhóm đối với Tư Mã Ý phụ tử có chút ý kiến nhân tài. Bọn hắn vốn chỉ là có chút ý kiến, thế nhưng là tại hai tên thủ lĩnh liên hợp tình huống dưới, bọn hắn xem như triệt để đảo hướng Lý Lâm phủ. Tư Mã Ý nhìn xem trên tay mình tình báo, nhưng trong lòng tại âm thầm quyết tâm, nếu Lý Lâm phủ đem sự tình làm được như thế tuyệt, vậy liền không thể trách hắn. Hắn là am hiểu ẩn nhẫn, nhưng là hắn ẩn nhẫn điều kiện tiên quyết là địa vị của hắn so người khác thấp, tựa như ban đầu ở Tào Ngụy thế lực ở trong, mặc kệ là Tào Tháo hay là Tào Phi, địa vị đều là muốn so hắn còn cao hơn, coi như hắn hôn thành ủy thác trọng thần hắn cũng vẫn như cũ cần nhịn xuống đi. Nhưng tại Hối Minh các nội liền không giống với lúc trước, hắn vốn là thủ lĩnh, hay là quyền lực lớn nhất tên thủ lĩnh kia, nào có đã trở thành mạnh nhất thủ lĩnh đằng sau còn muốn hướng phía dưới thuộc nhường nhịn. Phải biết hắn tại Tào Ngụy ở trong thời điểm, đối với những cái kia hắn kẻ thù chính trị, hắn nhưng là từ trước tới giờ không nương tay, chỉ cần đối phương dám đối với hắn lộ ra nanh vuốt, vậy liền trực tiếp lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem nó diệt sát. Lúc trước Tào Duệ kế vị thời điểm, thế nhưng là đem phần lớn quyền lực đều giao cho Tào Sảng, Tư Mã Ý bị thăng làm thái phó, có thể quyền lực đều bị ra không. Loại thời điểm này Tư Mã Ý lựa chọn giả bệnh thoái ẩn, tê liệt Tào Sảng đồng thời, âm thầm liên hợp bị giam lỏng Quách Thái Hậu, lấy Thái Hậu chiếu thư tuyên bố Tào Sảng chuyên quyền lầm quốc, sau đó lấy mưu phản tội tru sát Tào Sảng tam tộc, liên lụy mấy ngàn người, triệt để diệt trừ Tào Sảng thế lực. Tào Sảng thế nhưng là thỏa thỏa Tào Tháo thân tín, tại Tào Ngụy thế lực quyền lực cùng danh vọng đều là khá cao, nhưng là tại Tư Mã Ý ám toán hạ tam tộc bị diệt, loại kết cục này có thể nghĩ. Mà lại cũng chính là hắn nhằm vào Tào Sảng thời điểm ưng thuận Lạc Thủy chi thể khiến cho nguyên bản đại biểu cho tuyệt đối không vi phạm lời thề Lạc Thủy đã không còn nguyên bản hiệu ứng, ô uế Lạc Thủy cái này điểm du lịch. Người tới. Hắn vây vây tay, bên người lập tức có một người đi ra, trên thân người này mặc chính là áo giáp, hẳn là một tên binh lính mới đối. Thông chi Lộc Cốc thành bên trong thế lực, muốn đối phó Triệu Hồng quân đội, vậy sẽ phải trước đánh giết nội bộ phản tặc, nếu Lý Lâm phủ xác định cấu kết Triệu Hồng, vậy liền hẳn là trước một bước giết. Đem ta nguyên thoại cáo chi Ti Ma Chiêu. Bây giờ tại Hối Minh các nội, hay là có một nửa ẩn sĩ thuộc về Tư Mã Ý khống chế phía dưới, bộ phận này người hắn có thể điều động, chỉ cần nhanh chóng đem Lý Lâm phủ giết, nương tựa theo những người này hắn có thể ổn định thế cục. Ti Mã Chiêu năng lực xác thực không bằng Tư Mã Ý, nhưng là tại nhiều người như vậy trợ giúp bên dưới ổn định Lộc Cốc thành là không có bất cứ vấn đề gì. Là tại hắn hạ lệnh đằng sau, tên lính này lập tức lui xuống, thừa dịp bóng đêm đi tiểu môn rời đi trong thành, liên tục tránh né Triệu Hồng quân đội tuần tra, nhanh chóng hướng Lộc Cốc thành mà đi. Tin tức này không chỉ là Tư Mã Ý biết, tại ngay trong bọn họ sắp xếp nội ứng Triệu Hồng cũng tương tự nhận được tin tức này. Phương Bắc quốc gia liên minh đám người nguyên bản còn muốn lấy muốn để Hối Minh các bên này xung làm đột phá tay, giúp bọn hắn làm dịu Triệu Hồng tiến công áp lực, kết quả ngược lại là Hối Minh các bên này trước một bước nội loạn. Đối với bọn hắn tới nói, so với đánh thắng Triệu Hồng, tựa hồ nắm giữ quyền lực trong tay mình mới càng trọng yếu hơn. Có lẽ đây chính là bọn họ không thích hợp làm quân chủ, vẫn luôn là thần tử nguyên nhân đi. Trên thực tế mặc kệ là phong kiến vương triều hay là mặt khác thời đại, tầng chót nhất những người kia lợi ích cùng người bình thường đều là nhất trí, chỉ là có chút năng lực không được lãnh tụ cùng rất nhiều người bình thường đều không có ý thức được điểm này. Chỉ cần là năng lực mạnh lãnh tụ, bọn hắn đều là đang lợi dụng thần tử quản lý đồng thời hạn chế những thần tử này quyền lực, dạng này là đối với toàn bộ quốc gia phát triển nhanh nhất hình thức. Cho nên hắn có chút không hiểu, tại lãnh tụ là cái năng lực mạnh điều kiện tiên quyết, những người này thế mà lại cảm thấy có nhiều như vậy có thể lên đạt thiên nghe quyền quý, sau đó tin tưởng một đống âm lưu luận, thậm chí tin tưởng có một cái kéo dài hơn ngàn năm tầng sâu tầng quản lý, ở sau lưng khống chế toàn bộ quốc gia còn không có bị phát hiện. Nhưng là giống Hối Minh các loại này mấy cái thủ lĩnh cùng một chỗ tình huống, nói là phân quyền, nhưng trên thực tế chính là song phương không ngừng tranh quyền đoạt lợi, vì có thể quyền lực của mình lớn hơn một chút mà lẫn nhau đấu tranh, bằng không tựa như là trước kia Tư Mã Ý dạng như vậy, phân quyền cuối cùng đều phân đến một mình hắn trên tay. Triệu Hồng lắc đầu, hiện tại Hối Minh các nội phát sinh sự tình đối với hắn có lợi, cho nên hắn không chuẩn bị can thiệp, tương phản, hắn còn chuẩn bị trong này nhiều thêm một mồi lửa. Trước đó thời điểm chuyên trừ ám sát hắn chưa thành, ngược lại là bị hắn cho xúi dục, sau đó hắn để chuyên trừ tiến đến ám sát Ái Đức Phúc, có thể vừa vặn gặp được cơ lớn hoạt động, chuyên trừ bất hạnh lây nhiễm dịch bệnh, tại quân doanh ở trong 5 năm ngày thời gian mới chuyển tốt, lúc này Triệu Hồng đã quyết định tự mình tiến về Tần Thủy Hoàng chiến tuyến. Đây chính là cái gọi là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thế là Triệu Hồng sửa lại cho chuyên trừ mệnh lệnh, để hắn trở về Hối Minh Các, trốn ở trong tối đừng đi ra. Hai nhiệm vụ này độ khó cũng không đồng dạng, làm quen thuộc Lộc Cốc thành nhận sĩ một trong, chuyên trừ muốn tàng, Hối Minh Các căn bản không phát hiện được. Tư Mã Ý bọn hắn chỉ biết là chuyên trừ là ám sát Triệu Hồng thất bại bị giết, cũng không có nghĩ đến chuyên trừ không những không chết, còn vẫn luôn trốn ở bên cạnh bọn họ. Triệu Hồng đã từng cùng chuyên trừ từng có ước định, đó chính là không để cho hắn đi đối phó chính mình lão đông gia Hối Minh Các. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ là trợ giúp Triệu Hồng làm một chút truyền tin làm việc, nhưng bây giờ hết thệ cũng khác nhau. Chuyên trừ bản thân là thiên hướng về Lý Lâm phủ một phái, hắn cũng không phải là rất ưa thích Tư Mã Ý loại này nói không giữ lời người, lại thêm hắn biết Tư Mã Ý sai sự An Lộc Sơn đổ thành đằng sau đối với Tư Mã Ý cảm xúc từ trước tới giờ không ưa thích biến thành chán ghét. Chương 1056 hai người đều không phải là kẻ tốt lành gì, 2, chương 1056 hai người đều không phải là kẻ tốt lành gì, 2, hiện tại Lộc Cốc thành bên trong Lý Lâm phủ cùng Ti Mã Chiêu phe phái chi tranh 10 phần kịch liệt, đã thăng lên đến thấy máu trình độ, mặc dù chết chỉ là một chút tiểu nhân vật. Triệu Hồng nâng bút tại thư ở trong viết rất nhiều, sau đó để cho người ta đưa đi một bên khác chiến trường chuyên trừ, còn hắn thì tiếp tục tại cực phong dưới thành cùng Nặc Tư Phu bọn hắn hao tổn. Thư tín của hắn từ một cái chiến trường đến một cái khác chiến trường, dù là yêu thú chiến mã ra roi thuốc ngựa cũng cần mấy ngày thời gian. Trong mấy ngày nay mặt Lộc Cốc thành bên trong ngược lại là phát sinh một việc đại sự. Bởi vì Lý Lâm phủ đối với Ti Mã Chiêu phát động phản kích, công bố Ti Mã phụ tử những năm gần đây làm sự tình, dẫn đến Tư Mã gia tại Lộc Cốc thành bên trong thanh danh bị hao tổn, thế là Ti Mã phụ tử cũng phát khởi phản kích. Bọn hắn đồng dạng công bố Lý Lâm phủ vì hối minh các phát triển làm sự tình các loại, còn có hắn cho mình một phái người tham ô tiền tài. Đương nhiên, bọn hắn chọn lựa là 3 phần thật, 7 phần giả xét lược, bởi vì cái kia 3 phần là thật, cho nên khi bọn hắn tự chứng 7 phần giả thời điểm mặt khác một phái sẽ đem bọn hắn tự chứng toàn bộ phủ nhận. Lý tính người nhưng không có nhiều như vậy. Tư Mã Ý, Ti Mã Sư, Ti Mã Chiêu phụ tử những người ủng hộ kia bọn họ tại biết được Lý Lâm phủ làm sự tình đằng sau, cả đám đều lòng đầy căm phẫn, đi lên Lộc Cốc thành đường cái, xông vào hối minh các cao ốc ở trong, muốn đem Lý Lâm phủ bắt lại thẩm phán. Cũng may ngày đó Lý Lâm phủ cũng không tại chỗ kia cao ốc ở trong, nhưng điều này cũng làm cho hối minh các danh vọng cùng Lý Lâm phủ an toàn không được tín nhiệm. Dưới loại tình huống này, chuyên chủ nhận được Triệu Hồng thư, mở ra thư bắt đầu đọc nội dung trong đó. Triệu Hồng phong thư này, đại khái nội dung chính là biểu lộ hắn muốn để chuyên chủ đi ám sát Ti Mã Chiêu, ám sát sau khi thành công tránh né đứng lên hoặc là chạy ra thành trở lại quân doanh. Hắn còn đặc biệt đánh dấu ra, hắn là bởi vì nghe nói Tư Mã gia hành động, rất là oán giận, để hắn nghĩ tới trong lịch sử Tư Mã Y đối với Tào Sảng đã làm sự tình, còn có Ti Mã Chiêu bên đường giết Ngụy Đế Tào Mao, đối với Hoài Nam đổ thành chờ chút. Dù sao không có một câu lời hữu ích. Tại giới thiệu xong Ti Mã phụ tử đã làm sự tình đằng sau, hắn tại cuối cùng còn nói nếu như chuyên chủ bận tâm tình cũ không nguyện ý động thủ có thể không đi chấp hành, bất quá thuận tay hỗ trợ bảo hộ một chút trong thành người trung nghĩa. Xem xong thư kiện đằng sau, chuyên chủ dùng sức siết chặt quyển sách trên tay của chính mình tin, thẳng đến cả tấm giấy đều trở nên nhiều nếp nhăn, lúc này mới đem nó đặt ở trước mặt trên ánh nến tiêu hủy. Hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh, sau đó đột nhiên đứng dậy, dạo bước đến giường của mình bên cạnh, từ góc giường rút ra chính mình ngư trường kiếm, giấu ở bên hông, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hắn vừa đi ra gian phòng, một tên cùng thân hình của hắn không sai biệt lắm tráng hắn đi tới. Hắn đối với chuyên chủ nói ra, huynh đệ, ngươi đây là muốn đi đâu? Hắn thấy được chuyên chủ chủy thủ bên hông, rất hiển nhiên đối phương đây là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Tráng hắn này là chuyên chủ tại Lộc Cốc thành ở trong hảo hữu, cũng không phải là nhân tài, chỉ là cùng chuyên chủ tính tình hợp nhau cho nên mới trở thành bằng hữu của hắn. Khi biết chuyên chủ muốn tại Lộc Cốc thành bên trong có cái ẩn nấp trụ sở sau, hắn không chút do dự đem nó lưu lại, mà bây giờ chuyên chủ muốn đi mạo hiểm, hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lương vĩ huynh đệ, nơi này là những năm gần đây ta tích xúc, về sau cứ giao cho ngươi đến đảm bảo đi. Nếu như nghe thấy tin chết của ta lời nói, ngươi liền cầm lấy số tiền này rời đi Lộc Cốc thành, đi tìm ngoài thành Triệu Hồng lãnh chúa. Chuyên chủ đem trên người mình kim tệ cùng một cái tín vật giao cho Lương Vĩ, dạng như vậy rất có một loại một đi không trở lại khí thế. Ngươi muốn đi mạo hiểm, vậy ta cũng muốn đi. Hắn đem đồ vật đẩy trở về, mặc dù thực lực của ta không có ngươi mạnh như vậy, nhưng là cũng không trở thành sẽ cản trở, thời điểm then chốt ta có lẽ còn có thể giúp ngươi ngăn cản một trận để cho ngươi trước trốn. Gặp chuyên chủ còn muốn nói cái gì, hắn lập tức nói ra, ta vốn là bởi vì thất thủ giết người, một đường từ Hạ Quốc địa bàn chạy trốn tới nơi này. Hiểu rõ một thân, coi như ta chết đi cũng không có người sẽ vì ta thương tâm. Thực lực ngươi mạnh, thế giới này đối với ngươi mà nói còn có rất lớn sân khấu chờ ngươi hiện ra thân thủ, về sau ngươi coi như là mang theo ta một phần kia cùng một chỗ kiến công lập nghiệp. Lương Vĩ sở dĩ sẽ như vậy kích động, đó là bởi vì hắn vốn là Hạ Quốc lãnh chúa thế giới người, tự nhiên biết vừa mới chuyên chủ nói tới Triệu Hồng là ai. Nếu như hắn có thể đổi chuyên chủ tính mệnh lời nói, cái kia chuyên chủ tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyên chủ có chút dở khóc dở cười đối với Lương Vĩ nói ra, ngươi nói như thế nào giống như sinh ly tử biệt một dạng. Ngươi chẳng lẽ quên, nhân tài tại gia nhập lãnh địa đằng sau là sẽ không thật tử vong. Chuyên chủ một câu đem sinh ly tử biệt không khí cho hoàn toàn phá đi, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ qua một hồi lâu. Lương Vĩ thở dài một hơi, sau đó nói, vậy được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy những thứ này tiền là của ta. Hắn có chút tức giận từ chuyên chủ trong tay đoạt lấy kim tệ, sau đó nói, ngươi muốn làm gì liền đi nhanh đi, ta hiện tại liền thu thập đồ vật ra khỏi thành đi, miễn cho muộn một chút bị ngươi liên lụy ra không được thành. Hắn sau khi nói xong cũng mặc kệ chuyên chủ phản ứng gì, trực tiếp bắt đầu thu thập lại chính hắn một chút kia gia sản. Chuyên chủ cười cười, không để ý đến hắn, mà là từ bên cạnh cầm lên một khối vải rách đem chủy thủ bọc lại giấu ở trong ngực, ra khỏi phòng đằng sau hướng Lý Lâm phủ trụ sở đi đến. Hắn muốn là càng thiên hướng về Lý Lâm phủ, bởi vậy khi hắn vụng trộm đọc qua tường viện, xuất hiện tại Lý Lâm phủ trụ sở ở trong đằng sau, đều không cần phân biệt phương hướng, trực tiếp đi tới đối phương trong phòng ngủ. Ngược lại là Lý Lâm phủ bị đột nhiên xuất hiện chuyên chủ giật nảy mình, hắn đột nhiên từ trên giường bật lên, hô hấp dồn dập nhìn xem trước mặt chuyên chủ. Chuyên chủ, ngươi không chết, ngươi đêm khuya tới đây cần làm chuyện gì? Nếu như chuyên chủ muốn gặp hắn, đại khái có thể để cho người ta thông báo một tiếng, người của hắn đều biết chuyên chủ. Khả chuyên chủ không có, hắn là lén lút đến gian phòng của hắn tới, tại thời khắc này hắn đột nhiên cảm thấy đối phương có phải hay không bị Tư Mã Ý hoặc là Ti Mã Chiêu đón mua, hôm nay tới là tới giết hắn. Thủ lĩnh, chuyên chủ từ trong ngực tháo xuống truy thủ, đặt ở trước mặt hắn trên mặt bàn, động tác này để Lý Lâm phủ trên mặt nhịn không được lộ ra kinh hoàng. Ta nghe nói các ngươi trong phủ có một người, nguyên bản nội ứng tại Tư Mã gia ở trong, chuyên môn vì ngươi thu thập Tư Mã gia chứng cứ phạm tội, lần này công thành đằng sau bị ngươi cho giấu đi. Thật có việc này, chuyên chủ huynh đệ đến cùng có chuyện gì, còn xin nói thẳng. Lý Lâm phủ gặp chuyên chủ không có muốn giết mình động tĩnh, cái này cũng liền an tâm đến, làm một đời danh tướng, hắn rất nhanh liền chấn định lại, đại não bắt đầu tự hỏi hiện tại phát sinh sự tình. Ta muốn đi ám sát cái kia Ti Ma Chiêu, nhưng là cần một cái tiếp cận hắn căn cứ, cho nên mới mượn hắn đầu người dùng một lát. Khi nghe thấy chuyên chủ muốn ám sát Ti Ma Chiêu, Lý Lâm phủ trong lòng nhanh chóng tạo dựng lên một cái kế hoạch. Chuyện nào có đáng gì? Hắn lúc này hướng ra phía ngoài hô, trên núi, tiến đến. Chương 1057 đây đúng là nhân họa, 1, chương 1057 đây đúng là nhân họa, 1, tại tiếng la của hắn phía dưới, rất nhanh liền có người mang theo một tên nam tử vóc người gầy nhỏ từ bên ngoài đi vào, hướng Lý Lâm phủ hành lễ. Trên núi, ngươi hẳn là cũng biết gần nhất cái này Lộc Cốc Thành ở trong chuyện xảy ra, có một chuyện ta vẫn muốn cùng ngươi nói, nhưng là có chút khó mà mở miệng. Gia chủ có chuyện gì, còn xin nói thẳng, ta cái mạng này đều là gia chủ cho, nếu là có cần dùng đến địa phương ta tuyệt không chối từ. Cái này, Lý Lâm phủ bày ra càng thêm khó xử biểu lộ, sau đó nói, cái kia Tư Mã gia khinh người quá đáng, đã đem chúng ta đưa vào tuyệt lộ, hiện tại thậm chí muốn phái người ám sát ta. Nếu là ta chỉ có một người thì cũng thôi đi, chết cũng liền chết, nhưng là trong phủ từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, nếu là ta chết bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha, dù sao bọn hắn trong lịch sử. Bây giờ chuyên trừ huynh đệ nguyện ý mạo hiểm đi ám sát Ti Ma Chiêu, chỉ bất quá còn thiếu một cái tiếp cận hắn lý do, cho nên muốn lấy tính mạng của ngươi làm tiếp cận hắn căn cứ. Đương nhiên, nếu là ngươi không nguyện ý thì cũng thôi đi, cái này dù sao cũng là phải bỏ ra sinh mệnh sự tình. Lý Lâm phủ lời nói còn chưa nói xong, trên núi lập tức liền đánh gây hắn. Gia chủ đừng muốn lại nói, bất quá là một cái mạng thôi, vì từ trên xuống dưới lý ra nhiều người như vậy, đáng giá. Hắn sau khi nói xong vậy mà không đợi chuyên trừ độc thủ, chính mình cầm lên để lên bản truy thủ, đối với mình cổ đâm đi vào. Chuyên trừ nhìn xem ngã trên mặt đất trên núi, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, cũng là tên hắn tử. Hắn sau khi nói xong nhặt lên truy thủ, ở trên núi trên cổ dùng sức vạch một cái hoàn chỉnh đầu liền cho nạo xuống tới, sau đó dùng cái kia vải rách bọc, dù là bao hết mấy tầng vẫn như cũ có huyết dịch thẩm thấu ra. Lúc này Lý Lâm phủ lấy ra chính mình đoạn đao, đối với chuyên trừ nói ra, như thế vẫn chưa đủ thật, ngươi chờ chút mau mau hành động, không phải vậy khả năng khó mà đến Tư Mã gia. Sau khi nói xong hắn đối với mình bả vai liền đâm xuống dưới, lập tức máu tươi phun ra, hắn vội vàng bưng kín cánh tay của mình. Mau mau đi thôi. Chuyên trừ nhìn thoáng qua Lý Lâm phủ cánh tay vết thương, sau đó đem cái kia chứa đầu người bao khỏa đeo ở hông, nhanh chóng hướng ngoài viện liền xông ra ngoài. Chờ hắn đi một trận đường, hậu phương lúc này mới vang lên đại lượng thanh âm huyên áo. Lý đại nhân bị người hành thích, nhanh bắt thích khách. Bắt thích khách. Lập tức trong khoảng thời gian này, Lý Lâm phủ thu nạp quân đội tại toàn bộ Lý phủ phụ cận du đãng, tìm kiếm lấy chuyên trừ thân ảnh. Mà chuyên trừ thì là một đường đi chỗ tối, đi tới Lộc Cốc Thành bên trong một cái khác đại viện, cũng là Tư Mã Ý Ti Mã Chiêu bọn người chỗ sân nhỏ. Hắn vừa mới xoay người tiến vào trong viện, lập tức liền có đại lượng hộ vệ đem hắn bao bọc vây quanh, những người này là bị Lý Lâm phủ trong phủ động tinh cho đánh thức, trong thành ra thích khách, bọn hắn tự nhiên không cách nào an ổn đi ngủ, bảo hộ ở Ti Mã Chiêu gian phòng phụ cận. Ta muốn gặp Tư Mã đại nhân, ta có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau, đây là ta nhập đội. Hắn nói mở ra trong tay bao vải khỏa, lộ ra bên trong người trên núi đầu đi ra. Trên núi nguyên bản là nội ứng tại Tư Mã gia, đám người tự nhiên là biết hắn, chỉ là hắn tại bán rẻ Tư Mã gia đằng sau liền mai danh nhận tích, ai cũng tìm không thấy hắn. Không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy, thế mà đã là một cái đầu người, làm cho người thổn thức. Tư Mã gia quản gia thấy thế nhíu mày, đối với người chung quanh hô, ta đi thông báo một tiếng, các ngươi trước tiên ở nơi này nhìn xem. Nếu đối phương là mang theo người trên núi lầu tới, mà lại căn cứ vừa mới bọn hắn hiểu biết tình báo đến xem, đối phương còn ám sát Lý Lâm phủ, chỉ là không có thành công. Người của bọn hắn thế nhưng là nhìn tận mắt Lý Lâm phủ trên thân tràn đầy vết thương, trên cánh tay thịt đều thiếu một khối. Rất nhanh, Ti Mã Chiêu mệnh lệnh liền chuyển tới, quản gia nhìn về hướng chuyên trừ bên hông ngư trường kiếm, sau đó nói, không thể đeo vũ khí đi gặp Tư Mã đại nhân, đem vũ khí để xuống đi. Chuyên trừ cười khẽ một tiếng, cầm trong tay vải rách lần nữa khép lại, sau đó đem bên hông ngư trường kiếm nhét vào trên mặt đất, rồi mới lên tiếng, có thể đi. Quản gia lúc này tiến lên đây, tại chuyên trừ từ trên xuống dưới đều lục soát một lần, liền ngay cả tư ẩn bộ vị đều không có buông tha, lúc này mới đối chuyên trừ nói ra, đại nhân liền tại bên trong. Đi vào đi. Chuyên trừ sửa sang lại áo quần một cái, mang theo trên núi đầu lâu đi vào. Lúc này Ti Mã Chiêu đã mặc quần áo xong, bên cạnh hắn còn đi theo một tên nhị lưu võ tướng, vị này là Hoa Anh đạo nhân tài, hiện tại là Ti Mã Chiêu thần tín. Mặc dù chuyên trừ tại ám sát bên trên là nhất lưu, nhưng là tại không có cầm vũ khí tình huống dưới cùng một tên cầm trong tay binh khí nhị lưu võ tướng chính diện chiến đấu khẳng định không phải là đối thủ, đây cũng là Ti Mã Chiêu thả hắn tiến đến nguyên nhân. Chuyên trừ huynh đệ, ngươi vì sao muốn đêm khuya ám sát Lý Lâm phủ, lại vì sao muốn mang theo người này đầu người tới gặp ta? Chuyên trừ đem người trên núi đầu đặt ở Ti Mã Chiêu trước mặt trên mặt bàn mở ra, mặc dù bộ dáng dữ tợn, nhưng Ti Mã Chiêu cũng là đi lên chiến trường, chắc chắn sẽ không bị chút chuyện này liền bị dọa cho phát sợ. Cái kia Lý Lâm phủ gạt ta, hắn nói hắn làm hết thảy bất quá là vì hối minh các phát triển, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều một mực tại vì mình thân tín như quyền lực, như tài lực, mà ta cho hắn làm nhiều chuyện như vậy, chưa bao giờ từng chiếm được trọng dụng. Ha ha. Ti Mã Chiêu trong lòng tự nhiên mừng rỡ, chuyên trừ tốt xấu là cao sĩ, mỗi một tên cao sĩ đầu nhập vào đối với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Hiện tại Triệu Hồng không tại, ngoài thành quân đội tạm thời công không được Lộc Cốc Thành, hắn chính là muốn thừa cơ giải quyết hết Lý Lâm phủ nhân tố không ổn định này, chờ hắn nắm trong tay toàn bộ Lộc Cốc Thành liền có thể cùng mình phụ thân hiệp đồng tác chiến. Ta chỗ này chắc chắn sẽ không giống như hắn, tại ta chỗ này, chỉ cần có năng lực liền có thể đạt được trọng dụng. Ti Mã Chiêu nói lấy tay nắm lấy trên núi tóc, đem nó nhấc lên, giống như là trên núi, ta liền chưa bao giờ bạc đãi qua hắn, chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ phản bội ta. Đúng lúc này, Ti Mã Chiêu bên người tên võ tướng kia lại nhìn thấy, tại Ti Mã Chiêu nhấc lên trên núi đầu người thời điểm, một cái chuôi kiếm từ đứt gãy chỗ cổ tuột ra, mặc dù chỉ lộ ra vài centimet chiều dài, nhưng hắn hay là liếc mắt một cái liền nhận ra đây là binh khí. Đại nhân coi chừng. Hắn lời mới vừa nói ra miệng, chuyên trừ lập tức bạo khởi, tay phải nắm ti mã chiêu cánh tay, tay phải rút ra dấu ở trên núi đầu người ở trong chuôi kia Triệu Hồng đưa hắn màu đỏ phẩm chất bảo kiếm, đồng nhiên hướng ti mã chiêu trái tim đâm đi vào. Ti mã chiêu chỉ nghe dưới tay mình tiếng gọi ầm ĩ, sau đó chính là trái tim chuyển đến quặn đau. Thật a. Tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên lờ mờ, tất cả mọi thứ trong mắt hắn đều trở nên mơ hồ, hắn chỉ có thể nhìn thấy hộ vệ của mình từ bên ngoài vào, phối hợp tên võ tướng kia liên thủ đem chuyên trừ cho chém chết, sau đó vĩnh cửu nhắm mắt lại. Hắn nhưng không có lãnh chúa, chết chính là thật đã chết rồi, chỉ để lại một bộ thi thể, mà chuyên trừ thì là hóa thành lưu quang bay về phía chân trời. Tư Mã gia còn lại mấy người nhìn nhau một chút, bọn hắn đều có chút ngộng, không nghĩ tới chuyên trừ thế mà có thể đem đoạn kiếm ẩn giấu ở nơi như thế này, dẫn đến Ti Mã Chiêu tử vong. Tư Mã gia quản gia xem mặt, nhanh chóng nói, lập tức phong tỏa nơi này, không cần đem tin tức để lộ ra ngoài. Tư Mã đại nhân mặc dù bỏ mình, nhưng là gia chủ còn tại, nếu là ai đem nơi này phát sinh sự tình nói ra cả nhà đều được muốn chết. Chương 1057 đây đúng là nhân họa, 2, chương 1057 đây đúng là nhân họa, 2, ta sẽ đi xin chỉ thị gia chủ phải làm thế nào làm, các ngươi đem nơi này vết tích che giấu đi. Triệu Hồng bên này tạm thời còn không có thu đến Lộc Cốc thành bên trong phát sinh sự tình tình báo, nhưng khi trên tay hắn xuất hiện chuyên trừ nhiệm vụ thẻ một khắc này, là hắn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ Lộc Cốc thành còn cần chờ đợi sự tình lên men, hắn bên này cũng tại dựa theo kế hoạch từng bước một chấp hành xuống dưới. Trải qua mấy ngày nay Cực Phong thành nội quân đội lạm chặt lạm phạt, bọn hắn cửa thành phụ cận sơn lâm đã bị chặt phạt không còn, ngay cả trần trụi ở bên ngoài tảng đá cũng đều bị dọn đi chế tác đạn đá đi. Đã như vậy lời nói, vậy liền có thể tiến hành bước kế tiếp động tác. Triệu Hồng lập tức để cho người ta bắt đầu bước kế tiếp, vào lúc ban đêm liền có hơn 100 người thừa dịp ánh trăng rời đi quân doanh, biến mất không thấy gì nữa. Tại sáng sớm hôm sau, Triệu Hồng mang theo đại quân bắt đầu hướng về trên núi xuất phát. Bọn hắn lần này là muốn bắt đầu công thành, không còn là trước đó loại kia đánh nghi binh, bởi vậy toàn quân trùng trùng điệp điệp hành quân. Trong đó là dễ thấy nhất, dĩ nhiên chính là trong quân những cái kia khí giới công thành, từng cái khí giới công thành như là mãnh thú bình thường, những thứ này hình thể lớn hơn một chút đều so ra mà vượt cự vô bá voi lớn. Đây chính là những ngày này Triệu Hồng quân đội toàn lực kết quả. Chỉ là nhìn từ đằng xa đi qua liền có thể cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Nạp Tư Phu bọn hắn tại trên tường thành tự nhiên cũng là nhìn thấy những vật này, bọn hắn tường thành địa thế tương đối cao, dễ dàng hơn bọn hắn quan sát Triệu Hồng động tĩnh của bọn hắn. Chiến trận này bọn hắn muốn công thành, chuẩn bị chiến đấu, thủ thành vật tư đều cho ta mang lên đến. Nạp Tư Phu ra lệnh một tiếng, đại lượng binh sĩ đều dâng lên, tại trên tường thành xếp thành một hàng, các loại thủ thành vật tư cũng đều bị người từ phía dưới vận chuyển đi lên, đem bọn hắn hậu phương chồng đến tràn đầy. Xe bắn đá, phát xạ. Bọn hắn chiếm cứ lấy địa thế vị trí có lợi. Trong thành xe bắn đá đang điều chỉnh đường đạn đằng sau, đột nhiên hướng Triệu Hồng xuất lĩnh quân đội bay đi, đại đa số đạn đá đều rơi vào khoảng không, nhưng vẫn là có một hai phát chạy Triệu Hồng quân đội mà đến. Cho ta ngăn trở những cái kia đạn đá. Tại Triệu Hồng thanh âm ra lệnh bên trong, Lý Tồn Hiếu cùng Tần Quỳnh đều liền xông ra ngoài, bọn hắn nhảy lên thật cao, trong tay binh khí bỗng nhiên bổ về phía không trung đạn đá, theo tiếng vang kịch liệt truyền ra, hai cái kia đạn đá hóa thành mảnh vỡ hướng chung quanh tản đi. Nạp Tư Phu bên này thì là hạ lệnh, điều chỉnh đường đạn. Phát thứ nhất là nếm thử, chắc lần này mới thật sự là sát thương. Phát xạ. Lập tức mười mấy phát đạn đá từ không trung bay tới, lần này Triệu Hồng bên này có thể ngăn cản đạn đá võ tướng coi như không đủ dùng. Đúng vào lúc này, Triệu Hồng lập tức mở miệng nói ra, phát xạ tên lệnh, thời điểm đến. Một phát tên lệnh hướng không trung bay đi, to rõ thanh âm truyền khắp toàn bộ thành trì, Cực Phong thành nội binh sĩ tất cả đều có thể nghe thấy, Nạp Tư Phu bọn người càng là hơi nghi hoặc một chút, cái này hiển nhiên là tại phát tín hiệu, nhưng loại này thời điểm phát tín hiệu, chẳng lẽ Triệu Hồng có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Ầm ầm. Từng tiếng cùng loại với lôi minh thanh âm vang lên, Nạp Tư Phu ánh mắt có chút mê mang. Hắn còn không có phát hiện nơi nào có cái gì không đúng. Nhưng theo thanh âm càng ngày càng gần, có được Thiên Phú Ái Đức Phúc trước một bước chỉ vào bên cạnh núi tuyết hô, mau nhìn nơi đó. Bên cạnh bọn họ trên núi tuyết đột nhiên dâng lên trắng xóa hoàn toàn đồng mụ, nhưng ở cẩn thận xem xét đằng sau mới có thể phát hiện đây không phải là mây mù, mà là ước vạn tuyết động tránh thoát ngọn núi trói buộc sau nhấc lên tử vong thủy triều. Tuyết lãng như một đầu nổi giận màu trắng cự long, lôi cuốn lấy cây gãy toái nham lao nhanh xuống, những nơi đi qua eo bảng thô cổ thụ như có khô giống như bị tận gốc bẻ gãy, núi đá tại tuyết đảo bên trong quay cuồng bạo liệt, giữa thiên địa chỉ còn lại băng tuyết nghiền nát vạn vật gào thét. Vân tuyết lở. Làm sao lại ngay tại lúc này phát sinh tuyết lở? Chẳng lẽ đây là Triệu Hồng làm? Hắn là thế nào làm được? Điều đó không có khả năng. Trên tường thành quân coi giữ mắt thấy tường tuyết đã nhào đến trước mắt nhau nhau hướng nơi xa tránh né, bọn hắn từng cái cơ hội là đảo mệnh bình thường xông ra tường thành, sau đó trượng cao tuyết lãng như là hàn băng biển động bình thường, hung hăng đánh tới hướng đá xanh lũy trúc tường thành. Chỉ một thoáng, tường thành cái kia một chút màu xanh như là hóa thành chống cự dòng lũ màu trắng thuyền cô độc, mặt ngoài bao trùm tuyết động trong nháy mắt bị xé thành một biển, lộ ra dưới đáy tối tăm như sắc gạch đá xanh. Sau đó tuyết lưu bên trong bọc lấy các loại gốc cây cùng đá vụn đụng vào bức tường, hốc tường ở giữa vùng đất lạnh băng liệt vang khắp nơi, cả đoạn tường thành tại trong chấn động phát ra tựa hồ là gào thảm thanh âm. Cái kia vẩy ra thác băng như cự trường giống như chụp về phía trên tường thành môn lâu đỉnh mái hiên thú vẫn đứng thanh vỡ vụn, phía dưới đống tên cũng bị băng hạt cho gọt đi nửa bên. Đợi đã lâu, đợi tuyết vụ tán đi lúc, nơi đây bức tường đã mất mô, khắp nơi đều là giống như mạng nhện vết rách, đại lượng tuyết động tràn vào trong thành, thành tường kia bên ngoài tuyết động đã cùng tường thành bình thường cao thấp. Rốt cục bình tĩnh sao? Nạp Tư Phu nhìn xem bên ngoài tường thành tình huống, con người bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì vừa mới tuyết lở, bên cạnh bọn họ mặt kia bên ngoài tường thành tạo thành một cái nối thẳng tường thành sườn dốc. Đáng chết, nhanh thanh lý tuyết động, giữ vững tường thành. Nếu như bọn hắn không nhanh chút đem tuyết động cho thanh lý mất lời nói, Triệu Hồng hoàn toàn có thể ỷ vào những này tuyết động làm công thành bình đài, để bọn hắn tường thành ưu thế không còn sót lại chút gì. Cùng lúc đó, Triệu Hồng cũng lần nữa hạ đạt công kích hiệu lệnh, vừa mới sở dĩ không công kích đó là bởi vì lo lắng tuyết lở tác động đến, hiện tại bình tĩnh lại bọn hắn tự nhiên không thể để cho phương Bắc quốc gia liên minh thanh lý ngoài thành tuyết động. Do đại tần quân đội cùng lãnh chúa quân đội tạo thành đại quân như là mây đen ép hướng cực phong thành cửa thành, hậu phương xe bắn đá ầm vang đánh tới hướng tường thành, lưu lại một chút hố cạn đồng thời trình độ nhất định áp chế trên tường thành quân địch. Nạp Tư Phu thấy hai bên đều cần phòng thủ, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, thiếu đi William đại đế đằng sau nhân thủ của bọn hắn căn bản cũng không đủ. Nguyên bản bọn hắn có tường thành cao ngất làm phòng thủ, nhưng bây giờ tường thành ưu thế bị một trận tuyết lở cực lớn suy yếu, hắn chỉ có thể vận dụng một chút hậu thủ. Ngài Sâm, Ái Đức Phúc. Tại dưới mệnh lệnh của hắn, Ngài Sâm cùng Ái Đức Phúc đều lần nữa sử dụng ra thiên phú của mình, tướng bộ phân bị chọn lựa ra đám binh sĩ điểm võ lực một lần nữa tăng lên tới lớn nhất, những binh lính này xem như cố định phải tiếp nhận bọn hắn thiên phú bộ phận kia. Sau đó hắn tiếp tục hạ lệnh, lập tức để một tổ thay phiên phòng thủ binh sĩ thêm tăng đến chúng ta nơi này cùng một bên khác tuyết động bao trùm trên tường thành đi, trước tiên đem trên tường thành tuyết động đều cho ta dọn dẹp lại nói. Triệu Hồng đứng ở phía dưới trông thấy bọn hắn binh sĩ trạng thái liền đã biết, Nạp Tư Phu bọn hắn lại sử dụng cái kia có được tác dụng phụ thiên phú. Chương 1058 hai bên đồng bộ tiến lên, 1, chương 1058 hai bên đồng bộ tiến lên, 1, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, thiên phú này thế nhưng là khấu trừ binh sĩ điểm võ lực hạn mức cao nhất, Triệu Hồng ước gì bọn hắn dùng nhiều mấy lần. Loại thiên phú này khẳng định là có sử dụng hạn mức cao nhất, dùng nhiều hơn, vậy cái này bộ phận binh sĩ liền xem như triệt để phế đi. Lúc này một tên lãnh chúa đi đến Triệu Hồng bên người, mở miệng dò hỏi, điện hạ, chúng ta muốn hay không xuất quân đi sườn dốc phủ tuyết, trực tiếp đột nhập trong thành. Triệu Hồng lắc đầu, những tuyết động kia nhìn cùng tường thành chỉnh tề, nhưng trên thực tế 10 phần mềm mại, các binh sĩ đạp vào một khắc này liền sẽ bị lâm vào trong tuyết. Quân đội của bọn hắn còn tại công kích, trên tường thành những cái kia bọn hắn chế tạo gấp gáp đi ra cự nỗ bắt đầu gầm thét khởi động, tại nỏ máy trong tiếng ngựa hí, từng nhánh cự tiễn tăng thêm cùng tiễn thủ tên bắn ra mũi tên như đàn châu chấu bình thường chút xuống, đem hàng phía trước quân tần ngay cả người mang thuẫn đóng đinh trên mặt đất. Nhưng không ai bởi vì chiến hữu tử vong mà sợ hãi, bọn hắn cấp tốc bổ sung chống chỗ, bước chân xung phong chỉ là thoáng dừng một chút, như trước vẫn là đẩy về phía trước tiến. Bất quá cũng chính bởi vì lâm thời chế tạo gấp gáp, trong đó có một ít cự nỗ chất lượng cũng không khá lắm, chính xác phi thường cảm động, thậm chí có một máy cự nỗ tại phát xạ thời điểm đống nhiên băng liệt, kéo căng dây cùng trong nháy mắt đem thao tác binh sĩ cho rút thành hai nửa. Song phương cự hình khí giới đều đối với đối phương quân đội tạo thành tương đối lớn thương vong, nhưng Triệu Hồng quân đội cũng thành công đạt tới dưới tường thành. Vương Tiễn lệnh kỳ huy động, bộ binh phương trận nâng lên thang mây giống như thủy triều tuôn hướng dưới tường thành, khoác lên trên tường thành. Đình chỉ xe bắn đá bắn ra, chuẩn bị cận thân chiến đấu. Song phương cơ hội là đồng thời hạ lệnh, trên tường thành chỉ còn lại có cung nỗ thủ bọn họ còn tại không ngừng co rúm hai tay, đối với dưới tường thành binh sĩ tạo thành sát thương. Bắt đầu khuynh đảo nửa đường. Trên thành bắt đầu đưa lên các loại thủ thành vật tư, đại lượng nửa đường, đá lăn các loại vật phẩm bị ném xuống dưới. Triệu Hồng bên này binh sĩ tại tiếp xúc đến nhiệt độ cao độ nhựa đường lúc cả người đều bốc cháy lên hỏa diễm, khắp nơi đều là binh sĩ tiêu thảm, trong lúc nhất thời dưới tường thành tạo thành nhân gian luyện ngục. Để cho ta tới. Lý Tồn Hiếu lúc này một thân một mình xông lên xe công thành, hai cánh tay của hắn cơ bắp nổi lên như cự mãng bình thường, nặng nghề vũ vương sóc trong tay hắn nhẹ như vi cỏ, đột nhiên vọt lên mấy bước đằng sau liền đã tới gần tường thành. Trong đó một tên nhị lưu tiêu chuẩn thủ tướng vung mạnh búa bổ đến, nhưng hắn chỉ thấy được giáo ảnh lóe lên, trong tay cán búa liền đã ứng thanh mà đứt, tên này thủ tướng đầu lâu đã bay đến giữa không trung. Phương Bắc quốc gia liên minh tại trên tường thành không có cách nào dùng đại lượng binh sĩ đến trở ngại Lý Tồn Hiếu tiến lên, chỉ có thể phái ra thủ hạ bọn hắn nhân tài, trong lúc nhất thời hơn 40 tên địch tướng chen chúc vòng vây mà đến, đem Lý Tồn Hiếu bao quanh vây vào giữa. Hừ, muốn chết. Lý Tồn Hiếu hừ lạnh một tiếng, hắn hiện tại Triệu Hồng cho hắn thiên phú còn không có thay người, tại khủng bố điểm võ lực tăng thêm phía dưới, Lý Tồn Hiếu trị số đã đạt tới một cái phi thường khủng bố tình trạng. Trong tay hắn giáo ngựa mũi giáo qua chỗ, tất cả địch tướng áo giáp như tờ giấy xé rách bình thường, các loại gậy chi cùng vái giáp tại giáo nhọn treo thành máu màn. Lúc này âm thầm một tên quan sát Lý Tồn Hiếu tướng lĩnh bỗng nhiên bắn ra trong tay tên nỏ, kết quả Lý Tồn Hiếu ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, liền nhẹ nhõm đem một chi kia tên nỏ cho đó lấy. Nhưng mà một giây sau, mặt khác một mũi tên bắn về phía hắn, hắn thuận tay một đập, lại cảm nhận được một cô nóng dực khí lang tuôn hướng mặt của hắn. Cái này hai chi mũi tên nội bộ thả dầu hỏa. Lập tức Lý Tồn Hiếu toàn thân đều bốc cháy lên hỏa diễm, vị này trên chiến trường sắt thần bị liệt hỏa nuốt chửng lấy. Thành công. Đây là phương Bắc quốc gia liên minh bên này khai phát đi ra nhằm vào hạ quốc tướng lĩnh thủ đoạn, chỉ cần đối phương chủ quan, bọn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh bại một cái đối phương khó giải quyết nhất võ tướng. Ngay tại không ít phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa đều lộ ra nụ cười thời điểm, một thân ảnh nhưng từ trong hỏa diễm đi ra, như là địa phủ bước ra ác quỷ bình thường. Các ngươi rất tốt a. Lý Tồn Hiếu giống như là có chút tức giận bình thường, chỉ là một cái bắn bọn, trong chốc lát liền đạt tới đánh lén mình tướng lĩnh bên cạnh, trở tay bắt lấy kẻ đánh lén ngay cả người mang binh khí vung lên, đập ầm ầm dưới một khắc này, cái này hai tên võ tướng trên người xương cốt đã toàn bộ vỡ vụn. Lý Tồn Hiếu cơ hồ là một người liền là hạ quốc phía sau quân đội mở ra một vùng không gian đi ra. Chỉ tiếp tòa thành này năng lực phòng ngự không phải bình thường mạnh, quân tần bọn hắn ở trên nửa đường liền bị các loại thủ thành khí giới cho ngăn lại, Lý Tồn Hiếu một người cũng là không làm nên chuyện gì. Trận chiến đấu này một mực tiếp tục đến ban đêm, trời đông giá rét ban đêm cũng không tốt thụ, đã bắt đầu có binh sĩ xuất hiện tổn thương do giá rét biểu hiện, Triệu Hồng cũng chỉ có thể minh kim thu binh. Triệu Hồng nhìn xem bị chất đầy tuyết động bên ngoài tường thành đây, lần này bọn hắn công thành cũng không có thành công, tuyết lở cũng không thể phá hủy tường thành. Nhưng bọn hắn kế hoạch xem như thành công, bởi vì hiện tại trong thành không còn có được trước đó lớn như vậy địa hình ưu thế, bị bông tuyết che lại tường thành bọn hắn cũng cần thời gian thanh lý. Mà Triệu Hồng sẽ không cho bọn hắn thời gian này. Bọn hắn cung nỏ cùng xe bắn đá sẽ không cho đối phương cơ hội, một mực áp chế trong thành binh sĩ không dám ló đầu, chỉ cần chờ ngoài thành tuyết động dày đặc tới trình độ nhất định, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm tiếp lấy tuyết động leo lên tường thành. Từ hôm nay trở đi, xe bắn đá điều chỉnh phát xạ khoảng cách, cho ta hướng bọn hắn trong thành nện, Nguyên Nhung Doanh cùng cự nô áp chế trên tường thành quân địch, đừng cho bọn hắn có thể ra khỏi thành. Là Triệu Hồng vừa mới hạ lệnh, bọn hắn trong quân đội xe bắn đá liền lập tức thúc đẩy, từng viên đạn đá hướng về phía trước tường thành bay đi, mà lần này không phải đối bọn hắn tường thành tạo thành tổn thương, mà là trực tiếp đánh tới hướng bọn hắn hậu phương, bày ra xe bắn đá vị trí. Đối diện Nặc Tư Phu cũng rất có ăn ý, khi bọn hắn trông thấy Triệu Hồng đem xe bắn đá đặt tới thành trì phụ cận trên bình đài thời điểm, liền lập tức hạ lệnh binh sĩ bắt đầu điều chỉnh đường đạn. Hai bên cơ hồ là đồng thời bắn ra xe bắn đá bên trên đạn đá. Hiện tại bọn hắn cũng không phải trước đó kẹp lấy cực hạn khoảng cách đối bên thời điểm, cực hạn khoảng cách tình huống dưới song phương độ chính xác cũng không thể bảo đảm. Mà loại này tầm sát thương bên trong đối xạ, độ chính xác đã đạt đến một cái phi thường mạnh mẽ trình độ. Bọn hắn vòng thứ nhất ném đá không có thu hoạch cái gì hữu hiệu sát thương, song phương cũng chỉ là trúng đích số ít mấy người lính. Nhưng là từ vòng thứ hai ném đá bắt đầu, bọn hắn song phương xe bắn đá độ chính xác liền đạt đến tiêu chuẩn trình độ. Triệu Hồng bên này hai khung xe bắn đá bị hủy, mà Cực Phong thành nội thì là ba cái. Trên thực tế Triệu Hồng bên này xe bắn đá cùng thao tác xe bắn đá binh sĩ đều là hoàn bạo Cực Phong thành, nhưng là trước mặt bọn hắn có Cực Phong thành tường thành ngăn cản, nếu không sát thương cũng không chỉ một chút như thế. Tiếp tục. Triệu Hồng mặc dù cũng nhìn không thấy tường thành tình huống ở phía sau, nhưng là hắn có thể nghe thấy đối phương trên tường thành tiếng gọi ầm ĩ, bọn hắn xe bắn đá khẳng định là lấy được nhất định hiệu quả, cho nên mới sẽ có loại phản ứng này. Đã có hiệu quả, vậy liền tiếp tục oanh tạc là được rồi. Chương 1058 hai bên đồng bộ tiến lên, 2, chương 1058 hai bên đồng bộ tiến lên, 2, tại hoạch định xong bước kế tiếp kế hoạch đằng sau, Triệu Hồng lúc này mới về tới quân doanh ở trong, trước đó trên tay của hắn xuất hiện thuộc về chuyên trữ Triệu Hoán thẻ thời điểm hắn liền đã biết chuyện gì xảy ra, mà bây giờ chiến báo cũng là truyền vào đến chiến tuyến này. Lộc Cốc thành bên trong Ti Mã Chiêu sau khi chết, Tư Mã gia những dòng chính kia phe phái liền bắt đầu giống như điên ở trong thành khắp nơi bắt người, chỉ cần có thể là cùng Triệu Hồng có liên quan bọn hắn liền đều bắt lại. Không có cách nào, Ti Mã Chiêu tử vong loại đại sự này, nếu như bọn hắn không có khả năng xuất ra một chút hữu lực từ chối trách nhiệm người đi ra, cấp độ kia Tư Mã Ý sau khi trở về bị vấn trách chính là bọn họ. Đến lúc đó bọn hắn đều được muốn chết. Lý Lâm phủ đối diện với mấy cái này tên điên cũng lựa chọn tạm thời tránh né mũi nhọn, đối phương càng điên càng tốt, Tư Mã gia thế lực càng là điên cuồng, trong thành người đối bọn hắn thì càng phản cảm. Tha Lạc nhìn loại chuyện này phát sinh. Đương nhiên, Tư Mã gia người có nghĩ qua đi chất vấn Lý Lâm phủ, nhưng là Lý Lâm phủ chỉ là lấy chính mình phải dưỡng thương làm lý do căn bản cũng không gặp bọn họ, đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Đối mặt Lý Lâm phủ những quân đội kia, Tư Mã gia người cuối cùng vẫn không dám xông vào trong phủ đi. Ngược lại là Tư Mã Ý tại thu đến những tin tức này, thời điểm tức giận mắng một câu Ti Mã Chiêu không dùng, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không có làm tốt, sau đó nhanh chóng làm cho người truyền lệnh trở về, bỏ dở bọn hắn hiện tại làm hết thảy. Mệnh lệnh của hắn là để bọn hắn người tận lực ổn định thế cục bây giờ. Hết thể chờ đến hắn trở về rồi hay nói. Hiện tại Tư Mã Ý thậm chí có chút muốn từ một bên khác chiến tuyến đem Ti Mã sư cho triệu hồi Lộc Cốc thành. Lộc Cốc thành bên trong hắn phái này hiện tại thiếu khuyết một cái có thể chấn được chàng từ người. Chỉ tiếc hiện tại Ti Mã sư bị Triệu Hồng vây khốn tại Cực Phong thành nội, mặc dù cũng có thể ban đêm đi tiểu môn rời đi, nhưng hắn rời đi đó chính là tiêu chí lấy Lộc Cốc thành cùng Phương Bắc quốc gia liên minh phân tán, sẽ đánh kích bên này quân đội lòng tin. Suy nghĩ liên tục đằng sau, Tư Mã Ý lựa chọn không chuyển tin Ti Mã sư, mà là để những người khác mới tạm thời trấn trụ Lộc Cốc thành bên trong tranh đấu. Hết thể chờ cùng Triệu Hồng chiến đấu kết thúc về sau lại nói. Kỳ thật hắn cũng hoài nghi tới chuyên trừ có phải hay không Lý Lâm phủ phái tới ám sát Ti Mã Chiêu, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì căn cứ chính hắn thủ hạ nói tới, chuyên trừ tại đánh chết Ti Mã Chiêu đằng sau, bị loạn binh chém chết hóa thành lưu quang bay đi, mà không phải lưu lại một bộ thi thể, điều này nói rõ chuyên trừ là có lãnh chúa. Hắn có thể xác định trước đó chuyên trừ không có lãnh chúa, tại đi Triệu Hồng quân doanh một chuyến đằng sau liền có lãnh chúa, vậy hắn lãnh chúa là ai không nói mà dụ. Nếu như nói chuyên trừ là bị Lý Lâm phủ phái đi ám sát Ti Mã Chiêu, đó chỉ có thể nói Lý Lâm phủ đã đầu hàng Triệu Hồng, vậy hắn cũng phải muốn trực tiếp đầu hàng. Bởi vì Lý Lâm phủ hiện tại đã khống chế Lộc Cốc thành bên trong gần một nửa quân đội, chỉ cần hắn cùng Triệu Hồng trong quân đội ứng bên ngoài hợp, cái kia Lộc Cốc thành liền có thể nhẹ nhõm bài trừ. Chỉ cần phá Lộc Cốc thành, vậy cái này đầu trên chiến tuyến Triệu Hồng quân đội tất cả đều tập trung vây quanh Tư Mã Ý chỗ thành trì, liền có thể đem hắn cho khốn đến chết. Cũng chính là như vậy, hắn cảm thấy Lý Lâm phủ hẳn là sẽ không cùng Triệu Hồng liên hợp, không phải vậy ở chỗ này diễn hắn là vì cái gì? Vì chơi vui sao? Bọn hắn những ngày vốn là phản bội Hạ Quốc nhân tài, có không ít người đều không sạch sẽ, chỉ có số ít người là sạch sẽ, có thể bộ phận này người trước đó liền đã đi theo Triệu Hồng trốn ra Lộc Cốc thành. Còn lại còn có đại lượng kỳ tha quốc gia nhân tài, bọn hắn cùng Triệu Hồng ở giữa cũng không có cừu hận gì, nhưng bọn hắn cũng không tán đồng Triệu Hồng, đối với Triệu Hồng không ưa. Đây cũng là Lý Lâm phủ hiện tại chỗ xoắn xuýt sự tình. Hắn vốn cho là chuyên trừ thật chỉ là vì ám sát Ti Mã Chiêu tới, cho nên hắn mới có thể phối hợp chuyên trừ diễn kịch, dù sao chuyên trừ nguyện ý đem tất cả chịu tội đều nhận lên đến, Tư Mã Ý không trách được trên người hắn là được. Thế nhưng là lúc nghe chuyên trừ đã có lãnh chúa thời điểm, hắn liền đã ý thức được là Triệu Hồng phái hắn đến đây, tương đương với hắn trong lúc vô hình trợ giúp Triệu Hồng hoàn thành nhiệm vụ, cái này tại Hối Minh các bên trong là thuộc về phản bội hành vi. Tại ý thức đến điểm này thời điểm, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ to gan, đó chính là dứt khoát đầu hàng Triệu Hồng. Mặc dù nói đầu hàng Triệu Hồng hắn khẳng định sẽ mất đi hiện tại đã có quyền lực, nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống, hắn Lý Lâm phủ cũng không phải loại kia đem sinh tử coi nhẹ mãn phu. Về phần hắn thủ hạ những cái kia không nguyện ý đầu hàng Triệu Hồng nhân tài, hắn không thế nào quan tâm. Hắn hiện tại xoắn suýt địa phương ở chỗ, hắn tại Lộc Cốc thành bên trong quyền lực còn chưa đủ lớn, mặc dù nắm trong tay gần một nửa quân đội, có thể thành phòng vẫn là bị Tư Mã gia khống chế nơi tay, hắn hiện tại đầu hàng địch là có bị cưỡng ép đánh chết nguy hiểm. Hắn không muốn bước lên một chút xíu hiểm. Nhưng mặc kệ là tình huống như thế nào, bây giờ tại chuyên trừ thành công ám sát Ti Mã Chiêu đằng sau, toàn bộ Lộc Cốc thành đều loạn thành hỗn loạn, Nạp Tư Phu bọn hắn kỳ vọng Hối Minh các xuất binh đánh bại Triệu Hồng quân đội, mở ra cục diện ý nghĩ đã bị Triệu Hồng phá diệt. Triệu Hồng bây giờ có thể an tâm đối phó trước mặt Cực Phong thành. Tại mấy ngày nay, Triệu Hồng đầu tiên là hạ lệnh để xe bắn đá hướng trước đó tuyết lở lưu lại tuyết động chỗ đưa lên đại lượng các đá, còn có bọn hắn nhóm lửa lưu lại những cái kia than cặn bã. Những vật này hỗn tạp tiến vào tuyết động mặt ngoài tầng, dần dần tạo thành một cái ổn định tầng ngoài. Bởi vì lúc trước song phương xe bắn đá lẫn nhau nện, trong thành xe bắn đá đã không còn sót lại bao nhiêu, tần suất cũng giảm xuống rất nhiều, Triệu Hồng bên này cũng chỉ còn lại 4 chiếc xe bắn đá, bọn hắn đưa lên Sa Thạch Hoa dòng dã 2 ngày. Sau đó Triệu Hồng để cho người ta khai thác gần nhất mỏ muối, nơi này hầm muối tuy nhiên hỗn tạp chất rất nhiều, nhưng đối với bọn hắn tới nói là đủ. Không cần tinh gia công, chỉ cần đem những cái kia nước chát pha loãng một chút, tìm cơ hội hướng tuyết động trên sườn dốc rồi là được rồi. Ở trong quá trình này, Nạp Tư Phu bọn người chỉ có thể nhìn, bởi vì bọn họ cỡ lớn khí giới muốn so Triệu Hồng bên này thiếu, căn bản vô lực ngăn cản Triệu Hồng động tác. Bọn hắn ngược lại là có thể hướng bên ngoài tường thành tuyết động ném lôi một loại hình, nhưng đây không phải trợ giúp Triệu Hồng bọn hắn lấp chôn tuyết động a. Mà lại bọn hắn cũng không biết rõ Triệu Hồng đây là đang làm cái gì. Ngược lại là phát sóng trực tiếp mưa đạn nhìn ra Triệu Hồng ý đồ, hạ quốc khán giả đem trái tim của chính mình triệt để buông xuống. Ha ha ha, cổ đại đánh trận, Triệu Hồng cho đối diện dùng khoa học. Cũng không tính khoa học đi, đây là một loại kinh nghiệm chủ nghĩa, trình độ kỹ thuật cũng không có tân tiến như vậy, nếu không hệ thống sẽ cấm chỉ. Các ngươi đang nói cái gì, có thể cho ta giải thích một chút a? Những cái kia nước chất lượng muối chưa cao, xem như một loại tuyết tan thể, nhưng là bởi vì có một tầng cắt đá cùng xỉ than đá tại, tầng ngoài tuyết động hòa tan bám vào tại cắt đá khe hở ở trong, tại âm mấy chục độ tình huống dưới nhanh chóng kết băng cố hóa, tạo thành một cái có thể hành tẩu bình đài. Ta nói như vậy ngươi hẳn là đã hiểu. Đã hiểu, ngoại tàu đây chẳng phải là có thể trực tiếp đi đường này công thành. Không sai, bất quá không thể sử dụng xe công thành loại hình, chỉ có thể dựng thang mây, tại ngưng kết đằng sau tuyết động độ cao hạ xuống, các binh sĩ không có cách nào trực tiếp leo lên thành tường. Chương 1059 chiến đấu đến một khắc cuối cùng, 1, chương 1059 chiến đấu đến một khắc cuối cùng, 1, dù là chỉ có thể dựng thang mây cũng đủ rồi, cái này đã rút ngắn thật nhiều tường thành độ cao, Triệu Hồng lãnh chúa quân đội tiến công đứng lên muốn nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ cần phân hai bên cạnh công thành, cái này Cực Phong thành khó mà chống đỡ à. Ta hiếu kỳ đoạn thời gian trước lần kia công thành đằng sau Triệu Hồng lãnh chúa tại sao muốn hạ lệnh rút lui, không tiếp tục tạo áp lực, nguyên lai là bởi vì có hậu thủ à. Không, không thể nói là có hậu thủ, hẳn là nói Triệu Hồng lãnh chúa từ khi đó bắt đầu liền đã tại vì hôm nay trải đường. Một lần kia tiến công hoàn toàn là vì tạo thành nhất định sát thương đồng thời yểm hộ các binh sĩ tại tuyết động kia bên trên hắt vây các đá, thuận tiện xác định tình huống. Mau nhìn, Triệu Hồng lãnh chúa quân đội của bọn hắn động. Tại tiếng thảo luận của bọn họ ở trong, thời gian đã chuyển rời đến sáng sớm hôm sau, Triệu Hồng đại quân đã tập kết đứng lên, chuẩn bị rất đúng ngọn núi thành khởi xướng tiến công, màn theo dõi cũng tại lúc này cho bọn hắn quân đội một cái đặc tả, tốc độ thời gian trôi qua cũng bị đồng bộ. Bạch Khởi tướng quân, còn xin ngươi xuất lĩnh 200,000 đại quân từ chỗ kia sườn dốc hướng tường thành phát động công kích. Nhiệm vụ của ngươi là kiểm chế lại trong thành quân đội, để bọn hắn mặc kệ chúng ta chỗ tiến công tường thành này chuyện gì phát sinh, đều hoàn mỹ tới trợ giúp. Nếu là bọn hắn hoàn toàn từ bỏ một mặt tường thành kia phòng thủ, vậy các ngươi liền thừa cơ đánh vào thành đi. Là. Tân Thủy Hoàng thủ hạ Bạch Khởi tiến lên lĩnh mệnh, bất quá Triệu Hồng ra hiệu chính mình Bạch Khởi đi theo hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Hai người bọn họ vốn là không đồng thời kỳ cùng là một người, ở trên chiến trường phối hợp lại phi thường thuận tay. Những người còn lại làm tốt công thành chuẩn bị. Các tướng lĩnh dựa theo quân trận khống chế tốt binh lính của mình, chúng ta nhiệm vụ lần này là một mực chiến đấu đến đánh hạ Cực Phong thành mới thôi. Là tốt, như vậy hiện tại cho ta xuất phát. Giết, giết, giết. Mấy triệu đại quân từ quân doanh ở trong hướng ra phía ngoài có thứ tự xung ra, tại bước ra quân doanh cửa lớn một khắc này, bọn hắn bị chia làm hai chi đội ngũ, Triệu Hồng xuất lĩnh một chi này tiếp tục cường công cửa chính, Bạch Khởi thì là đi tiến công một bên khác tường thành đi. Từ không trung xem tiếp đi, hai nhánh quân đội trận liệt phi thường chỉnh tề, liền tựa như phân biệt rõ ràng chô giao giới bình thường. Địch tập, địch tập. Tại Triệu Hồng quân đội xuất quân doanh một khắc này, trên tường thành binh lính tuần tra liền đã gõ cảnh báo, bọn hắn thành này tường độ cao đem Triệu Hồng quân doanh tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Nạp Tư Phu bọn hắn khi nghe thấy cảnh báo một khắc này liền đã xông về tường thành, nhưng là khi nhìn đến Triệu Hồng quân đội chia binh tiến về một bên khác tường thành thời điểm, trong lòng vẫn cảm giác được một trận khó giải quyết. Bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực tại thảo luận như thế nào thanh trừ bởi vì tuyết lở mà tạo thành tuyết động, còn thử qua dùng lửa đến hóa băng, nhưng là cuối cùng không thể có một cái tốt biện pháp. Những cái kia thiêu đốt lên hỏa diễm bó đuốc bị ném ra không lâu về sau, tại tuyết động hòa tan tình huống dưới bị nước cho dập tắt, muốn giải quyết tuyết động vấn đề trừ phi xuất ra đủ nhiều củi lửa, không phải vậy căn bản cũng không khả năng. biện pháp hữu hiệu nhất kỳ thật chính là ra khỏi thành xúc tuyết, đem tuyết động lấy tới một cái có thể hướng phía dưới chạy xuôi vị trí, có thể triệu hồng quân đội ở bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm, cho dù là bị trên tường thành binh sĩ công kích cũng muốn ngăn cản bọn hắn. Cho tới bây giờ, triệu hồng hay là điều động quân đội bắt đầu tiến công. Giống như lần trước, ngoài định mức điều ra một lứa quân đội lên tường thành phòng thủ, Ngải Sâm cùng Ái Đức Phúc chuẩn bị sẵn sàng sử dụng thiên phú, lần này bọn hắn đoán chừng muốn tự chiến. Nạp Tư Phu tại nhìn thấy đối phương hành động thời điểm liền đã đoán được, triệu hồng lần này là chạy phá thành đến đây, cho nên bọn hắn cũng muốn dốc hết toàn lực mới được. Thậm chí phải một lần nữa toàn quân thiên phú tăng thêm. Quân đội của bọn hắn hiện tại đã như là nghiện mở dạng, nhất định phải mỗi lần thời điểm chiến đấu đều tới một lần Ngải Sâm cùng Ái Đức Phúc thiên phú mới được, nếu không liền tinh thần bị bại, sức chiến đấu thấp kém. Cái này khấu trừ điểm võ lực hạn mức cao nhất tác dụng phụ quả thật có chút quá ảnh hưởng quân đội sức chiến đấu, để bọn hắn không thể không lần lượt sử dụng, hoàn toàn không dừng được. Nguyên bản Nạp Tư Phu là nghĩ đến, bọn hắn cũng chỉ sử dụng một lần đằng sau liền không lại quy mô lớn sử dụng, nhưng là trong hiện thực luôn có các loại tình huống bức bách bọn hắn sử dụng Ngải Sâm cùng Ái Đức Phúc thiên phú. Đây là chuyện không có biện pháp. Cái này đưa đến những binh lính này trở thành bị ném bỏ bộ phận kia, lại nhiều sử dụng mấy lần, bọn hắn bình thường điểm võ lực đều liền muốn rơi ra tam lưu binh sĩ trình độ, căn bản cũng không có sức chiến đấu. Lúc này hoặc là để bọn hắn cưỡng chế điều về, đi làm một chút không cần thể lực làm việc, hoặc là liền đem bọn hắn xem như tiêu hao phẩm, chuyên môn tiếp nhận Ngải Sâm cùng Ái Đức Phúc thiên phú tăng thêm. Nạp Tư Phu, Ái Đức Phúc các loại lãnh chúa đối với mình quân đội binh sĩ cũng không có hảo tâm như vậy, tại bọn hắn mất đi sức chiến đấu thời điểm cho làm việc nuôi bọn hắn. Những binh lính này đã chú định chỉ có thể ở trên chiến trường bị nghiền ép đến chết. Cũng chính là quyết định lần này cần sử dụng kỹ năng, Ái Đức Phúc bọn hắn còn phái ra bọn hắn liên quân ở trong Hoa Anh Đào địa khu quân đội, những quân đội này cũng không phải là lãnh chúa quân đội, mà là song phương khai chiến đằng sau Hoa Anh Đào địa khu đầu nhập vào phương Bắc quốc gia liên minh trung lập thành trì quân đội. Bọn hắn đem những quân đội này chia cắt vạch đến từng cái lãnh chúa thủ hạ, còn mạnh hơn Trinh Hoa Anh Đào địa khu những thành trì khác quân đội, lúc này mới tổ kiến ra như thế một chi tinh khiết Hoa Anh Đào người quân đội, có chừng 10 vạn người. Những người này đương nhiên tất không thể miễn cũng phải bị thực hiện bên trên những cái kia có được tác dụng phụ thiên phú, bọn hắn liên minh phương Bắc mục tiêu thế nhưng là cùng Hạ Quốc chiến đấu đến cái cuối cùng Hoa Anh Đào người. Tại Nạp Tư Phu an bài tốt tất cả bố cục đằng sau, Triệu Hồng quân đội cũng tới gần tường thành, hai bên lại là cái kia tiêu chuẩn cỡ lớn khí giới đối manh. Cự nỗ tên nọ cùng đạn đá tại chiến trường không trung không ngừng bay múa, tạo thành thuộc về chiến tranh đặc biệt bức tranh. Cũng may bọn hắn những ngày này lẫn nhau ở giữa phá hủy đối phương không ít khí giới, bởi vậy tại giai đoạn này nội song phương cũng không có quá lớn nhân viên thương vong. Cung nỗ thủ chuẩn bị. Tại Triệu Hồng mệnh lệnh dưới, tất cả đại tần vệ sĩ còn có nguyên lung doanh loại hình cung nỗ thủ binh sĩ tất cả đều nhắm ngay trên tường thành, tất cả nỏ máy cùng trường cung lên một lượt dây kịch liệt tiếng ma sát đâm xuyên ở đây tất cả mọi người mà nghĩ, liền liên thành trên tường Nạp Tư Phu bọn hắn đều có thể nghe thấy. Phát xạ. Đại lượng tên nỏ bay về phía tường thành, trước đó bọn hắn bên ngoài chỉ có thể bị động bị đánh, bây giờ cách đầy đủ, tự nhiên là muốn hung hăng phát tiết một chút. Nguyên Nung Doanh cùng đại tần vệ sĩ mũi tên uy lực không kém, trên tường thành đám binh sĩ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, núp ở tường thành phía sau, Triệu Hồng binh sĩ cũng tại thừa cơ tới gần tường thành. Đông. Chiếc thứ nhất thang mây treo ở trên tường thành sát na, Lý Tồn Hiếu đã như huyết sắc lưu tình truy lên đầu thành, lần trước hắn chiến đấu không đủ thoải mái, lần này hắn muốn phát huy thực lực của hắn đi ra. Chỉ gặp hắn trong tay Vũ Vương sóc quét ngang như vòi rồng, chung quanh đến ngăn cản hắn ba tên La Mã Bách Phu trưởng ngay cả người mang thuẫn bị chặn ngang chặt đứt, đại trang ruột non phá bụng mà ra, rồi ở tại tường thành lỗ châu mai. Chương 1059 chiến đấu đến một khắc cuối cùng, 2, chương 1059 chiến đấu đến một khắc cuối cùng, 2, sử dụng thiên phú, cho ta ngăn trở hắn. Ngải Sâm cùng Ái Đức Phúc bọn người tất cả đều sử dụng ra thiên phú của mình, trong lúc nhất thời phương Bắc quốc gia liên minh lãnh chúa chô đứng các loại quang mang không ngừng chớp động, sau đó khuyết tán đến toàn quân, những binh lính này điểm võ lực đột nhiên tăng gọn. Có lẽ chính là loại này tăng gọn điểm võ lực, cũng có thể là bởi vì Ngải Sâm cùng Ái Đức Phúc thiên phú ảnh hưởng, những binh lính này trong lòng đôi kia Lý Tồn Hiếu cảm giác sợ hãi đều tiêu trừ. Mấy trăm tên mã kỳ đốn trường mâu thủ kết trận bao vây Lý Tồn Hiếu, trong tay trường mâu nhắm ngay hắn đột nhiên đâm tới, mà Lý Tồn Hiếu lại một tay bắt lấy cán mâu, đưa tay cầm trường mâu quân địch binh sĩ trở thành truy bình thường vung mạnh. Trong đó hơn 10 người binh sĩ như cỏ trói giống như bị quăng xuống tường thành, bọn hắn xương sọ trên mặt đất tràn ra từng đóa huyết hoa, cái kia nổi tiếng mã kỳ đốn vương trận phiên bản thu nhỏ tại Lý Tồn Hiếu trước mặt thùng rỗng kêu to. Trung quanh cung tiễn thủ thấy thế đều nhắm ngay Lý Tồn Hiếu, muốn thông qua bắn lén hình thức đến đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng mà hắn lấy giáo làm chủ xoay người xoay nhanh. Những cái kia bó mũi tên đụng vào giáo ngựa lóe ra hỏa tinh, ngã trái ngã phải hướng chung quanh tán đi. Những cái kia đánh lén hắn cung tiễn thủ chỉ cần bị hắn cận thân, liền sẽ bị một lát hóa thành huyết vụ, chỉ còn lại có một chút tàn phá thân thể rơi xuống tường thành. Lúc này dưới tường thành song phương binh sĩ thi thể đã chất thành núi nhỏ, binh lính công thành đều là đạp trên huyết tương leo lên trên, sau đó bị mũi tên hoặc là lôi một nện xuống, thành trong thi sơn một thành viên. Ngay tại lúc này, Tần Quỳnh thuận xe công thành cũng bò lên trên tường thành, cùng lẽ loi một mình xông lên tường thành Lý Tồn Hiếu khác biệt, hắn là một đường che chở lấy binh lính sau lưng xông lên, bởi vậy hắn chỗ xe công thành thang mây bắt đầu không ngừng có hạ quốc binh sĩ bước vào tường thành phạm vi, cùng quân địch giao chiến. Bọn hắn phải đối mặt là một chi La Mã quân đoàn mai rùa trận, bọn hắn tại tường thành có hạn địa hình ở trong hợp thành một cái cỡ nhỏ quân trận, như là một cái cỡ nhỏ pháo đài bình thường ngăn tại Tần Quỳnh trước mặt. Mà Tần Quỳnh đương nhiên sẽ không bởi vì một cái La Mã quân đoàn liền lùi bước, tay hắn cầm song giản xông vào trong trận, tả hữu không ngừng vũ động, ở trong môi trường này giáo ngựa khó mà phát huy, nhưng kim giản vừa bạn. Hắn như đồng du rồng bình thường, trong tay kim giản mũi nhọn chuyên chọn thuẫn khe hở cổ họng đâm tới, mỗi một đâm nhất định mang ra một đạo suối máu dâng trào. Hành vi của hắn tự nhiên cùng Lý Tồn Hiếu một dạng đưa tới quân địch cùng tiễn thủ chú ý, ở trung quanh bắn ra mũi tên thời điểm, hắn một tay nhấc lên quân địch binh sĩ thi hài làm tấm chắn, cái tay còn lại vẫn như cũ cơ kim giản thu hoạch quân địch binh sĩ sinh mệnh, thẳng đến quân địch tướng lĩnh cũng mới tham dự trận này vây công mới dừng hắn tiến lên bộ pháp. Một bên khác Bạch Khởi quân đội cũng đã bắt đầu công thành, tại không có công thành truy các loại cỡ lớn khí giới tình huống dưới, Triệu Hồng làm ra trèo lên thành sườn dốc hay là rất kiên cố. Hai bên chiến trường trong lúc nhất thời đều hóa thân trở thành tàn khốc tối say thịt, binh lính của hai bên tử thương tốc độ muốn so trước đó bọn hắn đánh qua tất cả chiến đấu nhanh hơn, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi tại chiến trường không ngừng cuộn cuộn. Ngay cả Vương Tiễn đều đã tại tự mình chiến đấu, hắn đứng tại dưới tường thành, trong tay bắn ra một khi phát hỏa mũi tên, chính xác trúng đích trên tường thành đang chuẩn bị khuynh đảo nhựa đường trong thùng, lập tức trong thùng nhựa đường phát sinh cháy bùng, chung quanh La Mã binh sĩ tất cả đều bị đốt thành tro bụi, tiêu sú di khắp hướng những binh lính khác xoắn núi, kích thích bọn hắn giác quan. Bạch Khởi bên kia thì là càng thêm hung tàn. Hắn thế mà mệnh lệnh dưới tay mình một chi tử sĩ dán chặt lấy tường thành, những binh lính khác nhau nhau giẫm đạp tại trên thân thể của bọn hắn, tại tuyết động, quân đội bạn lót phía dưới, những binh lính kia đều đã có thể trực tiếp sử dụng trường mâu công kích đến trên tường thành binh sĩ. Chỉ bất quá những cái kia đứng ở phía dưới tử sĩ chịu đựng bạn người giẫm đạp, không ít đều đã biến thành thi thể, trở thành hậu phương những binh lính khác đá cây trần, bọn hắn hoàn toàn là dùng nhục thân đi dựng ra một bậc thang. Loại chiến trường này thảm liệt trình độ, liền ngay cả thường xuyên nhìn lôi đài chiến khán giả đều có chút chịu không được, cho dù là bọn họ mở mơ hồ xử lý. Những thi thể này trong mắt bọn họ bị đánh lên lập tức thi đấu khác, nhưng chỉ là cái kia từng cái mơ hồ sắc hối, liền đã cho những cái này sinh hoạt tại khu vực an toàn khán giả to lớn trùng kích. Người là có sức tưởng tượng, bọn hắn đang nhìn những cái kia gạch men thời điểm, trong đầu sẽ tự động não bổ một chút chẳng cảnh, cái này khiến bọn hắn dâng lên một loại buồn nôn cảm giác. Ngoa tạo, đây cũng quá huyết tinh đi. Trận chiến đấu này khủng bố như vậy sao? Đúng vậy à, trên mặt đất đều đã tạo thành các loại tổ chức cùng huyết dịch hình thành đầm lầy. Chính diện chiến trường trên mặt đất cũng là có tuyết động, thế nhưng là tuyết động hòa tan đằng sau là sền sệt huyết sắc, mà không phải giống như nước. Ta vừa mới không có mở mơ hồ xử lý, màn ảnh hoán đổi tới mặt đất thời điểm ta đều trực tiếp phun ra, những binh lính này còn muốn ở trong môi trường này tiếp tục công thành, đây cũng quá dũng đi. Các binh sĩ khả năng đã thoát mẫn, dù sao bọn hắn thường xuyên tự mình kinh lịch loại chiến đấu này, trong cuộc chiến tranh này song phương đều không có tân binh, từng cái đều là thần kinh bách chiến lao binh. Không chỉ là binh sĩ, ngươi nhìn những lãnh chúa kia cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc, chúng ta là tại khu vực an toàn ở trong sinh hoạt lâu. Đối với những chuyện này không có một cái nào mà muốn. Ta có chút hâm mộ những cái kia còn nhỏ hải tử, nhìn phát sóng trực tiếp thời điểm sẽ cưỡng chế mở ra mơ hồ xử lý, ta hy vọng ta có thể nắm giữ một cái chưa có xem trận này hình ảnh đấu bóc, ta hiện tại có chút không thể quên được vừa mới chẳng cảnh. Kỳ thật có một ít tiểu hải cố ý dùng nhà mình dáng dấp thân phận đến quan sát phát sóng trực tiếp, không liên quan mơ hồ xử lý, bọn hắn cảm thấy dạng này mới cùng chúng khác biệt, bất quá dọa một cái liền trung thực. Lúc này một tên đỉnh lấy dự bị lãnh chúa trường học giảng dạy người xem lên tiếng, hắn nhanh chóng tại mưa đạn ở trong đánh chữ. Các ngươi nhìn kỹ địa đồ, đừng nhìn Vương Bắc quốc gia liên minh còn có một cái kiên cố thành trì ngăn tại thế giới trước thông đạo mặt có thể phòng thủ, nhưng thế giới trong thông đạo hành tẩu người là như cùng ở tại trong sương mù bình thường, nhìn không thấy tình huống bên ngoài. Ở dưới loại tình huống này, Vương Bắc quốc gia liên minh đã không có thể cất giữ lương thảo địa phương, bọn hắn sau cùng tòa thành trì này cũng là bọn hắn sau cùng kho lương, thành trì này cùng những thành trì khác không giống với, là có thể chia binh vây quanh, sau đó xuất lĩnh quân đội đi ngăn chặn thế giới thông đạo. Một khi Triệu Hồng lãnh chúa làm như vậy toàn bộ Hoa Anh đảo lãnh chúa thế giới, trừ tòa này tổng kho lương thành trì bên ngoài, mặt khác tất cả quân đội đều muốn cạn lương thực, trong vòng 10 ngày lương thảo hao hết, mặc kệ bọn hắn muốn đi cướp bóc hay là gặm ăn cỏ dại còn sống, sức chiến đấu đều sẽ giảm xuống rất nhiều, trận chiến tranh này cũng liền đã phân ra được thắng bại. Cho nên Nặc Tư Phu bọn hắn những lãnh chúa này cũng minh bạch, nhất định phải đem Triệu Hồng lãnh chúa quân đội ngăn cản tại Cực Phong thành bên ngoài, tòa này Cực Phong thành cũng đã là bọn hắn cơ hội cuối cùng, cũng là trận này cỡ lớn hoạt động, không, bao quát Lẫm Đông Kỷ Nguyên, phản Vương công thành mấy cái cỡ lớn hoạt động cuối cùng chi chiến. Chương 1060 ai nói bọn hắn có thể nghỉ ngơi, một, chương 1060 ai nói bọn hắn có thể nghỉ ngơi. Một, tên này giảng dạy mưa đạn xuất hiện đằng sau rất nhanh liền có đại lượng người xem vì đó lời khen, bởi vì lời khen số lượng khá nhiều mà ở trên màn ảnh biểu hiện cao lượng. Điều này nói rõ hắn đạt được đại đa số người tán đồng, vị giáo sư này đối với thế cục phân tích cùng ở đây các lãnh chúa nghĩ là giống nhau. Mà giờ khắc này Cực Phong thành bên trên, Lý Tôn Hiếu, Tần Quỳnh các loại võ tướng cố nhiên rất cường lực, nhưng là trên tường thành có thể thờ Triệu Hồng bên này quân đội đứng chân địa phương quá ít, quân đội đám binh sĩ mấy lần bị đẩy tới tường thành, lại bởi vì Lý Tôn Hiếu bọn hắn hiệp trợ mà một lần nữa đánh lên tường thành. Muốn chiếm lĩnh thành trì, cuối cùng vẫn là cần quân đội đông đảo binh sĩ đến, liền Lý Tồn Hiếu bọn hắn mấy tên võ tướng chỉ có thể là chân chức vừa mới thanh lý mất một vùng khu vực quân địch đằng sau, rất nhanh liền có mới binh sĩ bổ sung đến. Cái này nhất định là một trận đánh răng co, cần lấy chỉnh thể quân đội trình độ đến quyết định cuối cùng thắng bại, lúc có một phương sĩ khí trước một bước nhịn không được, hoặc là binh sĩ thể năng theo không kịp, đó chính là cuối cùng thời điểm phân ra thắng bại. Tại Triệu Hồng bên này rằng co giai đoạn, tại phía xa mặt khác một đầu chiến tuyến Tư Mã Ý, rốt cục có động tác. Hắn đem hiện tại sở tại huyện thành đóng giữ nhiệm vụ giao cho An Khánh Tự cùng một tên khác Tâm Phúc, sau đó chính mình thì là thừa dịp ánh trăng ra khỏi thành. Giờ phút này bên cạnh hắn chỉ có chút ít hơn 10 người hộ vệ, đối với cả đời cẩn thận Tư Mã Ý tới nói, đây đã là hắn mạo hiểm nhất hành vi. Đi nhanh đi. Hắn nắm thật chặt trên người y phục, mang theo đám người hướng nơi xa rừng cây mà đi, trải qua bọn hắn những ngày này quan sát, mảnh này lúc này là Triệu Hồng quân đội tuần tra điểm mù. Cho dù là mấy chục vạn đại quân, đối mặt chiếm diện tích không nhỏ huyện thành tới nói, muốn tại tường thành phạm vi công kích bên ngoài hoàn toàn vây quanh là chuyện không thể nào, dù là tuần tra cũng là có không ít khe hở có thể chui, tướng lĩnh chỉ có thể cách một đoạn thời gian đổi một lần tuần tra lộ tuyến cùng thời gian, tận lực tránh cho quân địch chạy. Tư Mã ý chính là thừa dịp đội tuần tra một chút thời gian ở không, nhanh chóng cưỡi ngựa xuyên qua, không có gây nên Triệu Hồng quân đội chú ý hoặc là nói các loại Triệu Hồng quân đội chú ý tới thời điểm, đã không đuổi kịp. Theo Tư Mã ý khoảng cách càng ngày càng xa, tốc độ của bọn hắn cũng dần dần chậm lại xuống tới. Cái kia tiểu bạo phát tốc độ cực kỳ tiêu hao thể lực, bọn hắn dưới hông chiến mã tất cả đều mệt mỏi thở hổn hển, lại không dừng lại nghỉ ngơi đều có mệt chết phong hiểm. Bất quá làm như vậy đáng giá, bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn thoát ly Triệu Hồng quân đội truy kích phạm vi bên trong, có thể nói tạm thời là an toàn. Đại nhân, chúng ta bây giờ muốn trực tiếp trở về Lộc Cốc thành sao? Dù nói thế nào, Lộc Cốc thành mới là Tư Mã ý đại bản doanh, hắn không có khả năng ngồi nhìn Lộc Cốc thành bị Lý Lâm phủ cho hoàn toàn khống chế, đến lúc đó coi như trận chiến tranh này bọn hắn thắng lợi, sau khi trở về hắn cũng chỉ có thể tại Lý Lâm phủ phía dưới. Ân, bất quá chúng ta muốn trước đi địa phương khác. Bọn hắn chỉ là nghỉ ngơi một trận, sau đó hắn mang theo thủ hạ hướng một chỗ khác phương hướng đi, đường vòng đạt tới ở vào Lộc Cốc thành bên ngoài trong sơn cốc. Tại hắn tiến vào sơn cốc một khắc này, cốc khẩu đột nhiên đã tuôn ra đại lượng binh sĩ, đem sơn cốc cốc khẩu chặn lại, sau đó một tên thoạt nhìn là tướng lĩnh người bọn ra, trong tay trường mâu nhắm ngay Tư Mã Ý nói ra, người đến người nào? Tư Mã Ý bọn hộ vệ đồng thời rút đao, nhắm ngay xung quanh, nơi này có chừng khoảng 3 vạn người, bọn hắn mười mấy người này căn bản cũng không có thể là đối thủ. Thậm chí đã có người nhắm mắt lại, tựa hồ là đã nhìn thấy chính mình kết cục bình thường. Nhưng mà lúc này Tư Mã Ý đưa tay từ trong ngực của mình móc ra một viên hổ phù, đối với những người này nói ra, ảnh vệ nghe lệnh. Tại hắn lộ ra hổ phù một khắc này, xung quanh tất cả binh sĩ đều đem thân thể đứng trực tiếp, binh khí cũng không còn đối với bọn hắn. Cầm đầu tướng lĩnh tiến lên hai bước, từ trên người chính mình lấy ra một viên hổ phù, giao cho Tư Mã Ý trước mặt, cùng hắn trong tay viên kia ghép lại cùng một chỗ kín kẽ, hiện lộ rõ ràng cái này hai viên hổ phù vốn là một đôi. Mặt tướng nguyện ý nghe từ điều khiển. Cái này ảnh vệ là Tư Mã Ý một mực nuôi dưỡng tử sĩ, bọn hắn từ nhỏ tại trong sơn cốc này, đến bây giờ đã mấy năm, cũng chỉ có lúc trước bị Tư Mã Ý đưa vào sơn cốc thời điểm từng gặp mặt hắn, hiện tại lại là trời tối, tự nhiên là mặt. Nhưng này mai hổ phù chính là Tư Mã Ý tín vật, có hổ phù tại, mặc kệ người tới có phải hay không Tư Mã Ý, bọn hắn đều cần nghe theo mệnh lệnh. Trong lịch sử Tư Mã Ý cũng từng nuôi dưỡng qua tử sĩ, bất quá khi đó hắn nuôi 3000 người, mà bây giờ hắn nuôi 3000 người. Phân ra 500 người theo ta chui vào Lộc Cốc thành bên trong, không được bị ngoài thành quân địch phát hiện, đằng sau mỗi ngày điều động 500 người vào thành, tiếp tục 10 ngày. Những người còn lại tiếp tục đóng quân nơi này, nếu là trông thấy Lộc Cốc thành quân đội ra khỏi thành chiến đấu, các ngươi liền đánh lén hậu phương. Là Lộc Cốc thành bên trong Tư Mã Ý thân tín đã không nhiều lắm, hắn lo lắng lần này hắn sau khi quay về cũng sẽ đụng phải ám sát, hoặc là không thể ổn định áp chế Lý Lâm phủ, cho nên hắn lựa chọn đem chính mình trước đó nuôi dưỡng tử sĩ phá tan lộ ra, đem bọn hắn phân tán đến Lộc Cốc thành trong quân đội đi, khống chế binh quyền. Mặc kệ là ở nơi nào, chỉ có nắm trong tay binh quyền mới có thể nắm giữ đại đa số quyền nói chuyện. Hắn mang theo 500 người này vụ trộm tiềm hành đến Lộc Cốc thành tiểu môn bên ngoài, trên tường thành binh sĩ đã sớm nhận được Tư Mã Ý tin tức, cái này tứ phía tường thành quân coi giữ đều là Tư Mã Ý người, bọn hắn để cho người ta mở ra tiểu môn, đem Tư Mã Ý đem thả đi vào. Thủ lĩnh đại nhân, thủ tướng là một tên phương Tây nhân tài, hắn tại nhìn thấy Tư Mã Ý sau khi trở về trong lòng cũng là an tâm không ít, nếu không bọn hắn những này Tư Mã Ý phe phái nhân tài đều có chút lo lắng sẽ không bị Lý Lâm phủ cho thanh toán. Vất vả, tiếp tục đóng giữ tường thành, ta đi một chút liền về. Tư Mã Ý không có trực tiếp về phủ đệ của mình, mà là mang theo 500 người này ở trên đường một đường tiến lên, thẳng đến đi tới Lý Lâm phủ cửa phủ đệ. Thủ lĩnh đại nhân, Lý đại nhân ngay tại dưỡng thương, ngươi cái này mang theo nhiều người như vậy tới này vâng. Lý phủ quản gia khi nhìn đến Tư Mã Ý đằng sau kinh ngạc một trận, hắn cũng không có thu đến Tư Mã Ý trở về tin tức. Hắn cũng không dám giống đối đãi mặt khác Tư Mã phe phái người một dạng thái độ cường ngạnh, chỉ có thể chủ động hành lễ vân an, sau đó nói, còn xin không cần xuất lĩnh quân đội tiến vào Lý phủ. Tư Mã Ý nhìn xem Lý phủ quản gia không nói gì, cảm giác gáp bách lập tức liền tăng lên đi lên, chung quanh Lý Lâm phủ một phái quân đội các tướng lĩnh cũng không biết có nên hay không đi lên giúp đỡ. Nếu có Lý Lâm phủ mệnh lệnh, bọn hắn vẫn còn dám ngăn trở Tư Mã Ý, nhưng bây giờ Lý Lâm phủ cũng không có ra mặt, vậy bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Hiện trường bầu không khí quỷ dị kéo dài một đoạn thời gian, quản gia đều cúi đầu xuống tránh khỏi Tư Mã Ý ánh mắt, Tư Mã Ý lúc này mới lên tiếng nói ra, đây là tự nhiên, ta lần này là đến thăm hảo hữu. Hắn phất phất tay, bọn lính phía sau đều ngừng lại, chỉ có cái kia hơn 10 người thân vệ đi theo Tư Mã Ý đi vào bên trong. Mười mấy người cũng không ít, nhưng quản gia hắn lần này chưa hề nói thứ gì, mà là đứng ở phía trước là Tư Mã Ý dẫn đường. Chương 1060 ai nói bọn hắn có thể nghỉ ngơi, 2, chương 1060 ai nói bọn hắn có thể nghỉ ngơi, 2, sớm tại Tư Mã Ý thời điểm xuất hiện liền Lý Phủ liền đã có người đi thông chi Lý Lâm Phủ, các loại Tư Mã Ý xuất hiện tại Lý Lâm Phủ trước mặt thời điểm, hắn đã mặc quần áo xong, để cho người ta bày ra các loại sơn hào hải vị, vừa cười vừa nói, Tư Mã huynh trở về làm sao cũng không thông báo một tiếng, tiến hội không kịp chuẩn bị, có chút đơn sơ, còn xin chớ trách. Tư Mã Ý nhìn thoáng qua Lý Lâm phủ cánh tay vết thương, tựa hồ còn có một số dớm máu, cũng không phải là giả. Hiền đệ nói đùa, ta chẳng qua là bởi vì mất con cho nên về Lộc Cốc thành xử lý nhi tử hậu sự, không cần nhiều phô trương. Lệnh tử sự tình, ta cũng cảm thấy căm thù đến tận xương thủy, cái kia Triệu Hồng lại dám như thế trắng trợn ám sát, còn có cái kia chuyên trữ, vốn là chúng ta Hối Minh các cận sĩ, lại phản bội Hối Minh các. Nếu không phải ta cái này Lý phủ phòng thủ nghiêm mật, ta cũng thiếu chút trúng kế của hắn. Nghe xong Lý Lâm Phủ lời nói, Tư Mã Ý hướng hắn mời một ly rượu, sau đó nói, cái kia chuyên trừ hơn phân nửa là bởi vì Triệu Hồng thân phận đặc thù cho nên phản loạn, Hối Minh các bên trong có loại ý nghĩ này người, tựa hồ không ít ta. Chén rượu của hắn để lên bàn, lập tức phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, đang nói câu nói này thời điểm ánh mắt của hắn là nhìn xem Lý Lâm Phủ, tựa hồ là muốn tại Lý Lâm Phủ trên khuôn mặt nhìn ra chút gì. Bất quá Lý Lâm Phủ đó cũng là hồ ly ngàn năm, trên mặt không chỉ có không có bối rối, ngược lại có chút tức giận nói, đúng vậy à. Chúng ta Hối Minh các vì bọn họ cung cấp che chở, bọn hắn lại tại loại thời điểm này lựa chọn phản bội chúng ta, vong ân phụ nghĩa. Tư Mã Ý gặp Lý Lâm Phủ hoàn toàn không có sơ hở, rồi mới lên tiếng, chuyện này còn phải muốn ngươi hao tổn nhiều tâm trí, đằng sau trong khoảng thời gian này ngươi liền phụ trách sàng chọn đồng thời cảnh cáo những người này, đừng có phản bội ý nghĩ. Về phần mộ binh loại chuyện này, liền giao cho ta đi. Lý Lâm Phủ mặt không đổi sắc, vậy thì thật là tốt, ngày mai liền có thể tiến đến thay đổi mộ binh quan. Hai người bọn họ mặt ngoài hòa hòa khí khí, trên thực tế đã đem Hối Minh các quyền lực tiến hành phân chia. Tư Mã Ý sẽ không đi động Lý Lâm Phủ hiện tại đã cướp được binh quyền, những quân đội kia hay là giao cho Lý Lâm Phủ khống chế, Ti Mã Chiêu chết hắn cũng không so đo. Nhưng là hắn Tư Mã Ý ở thời điểm Lý Lâm Phủ không được dây dưa nữa là quyền, cái này Hối Minh các hay là Tư Mã Ý định đoạt. Lý Lâm Phủ ý tứ thì là tiếp nhận Tư Mã Ý điều kiện này, hai người bọn họ đều không muốn cùng đối phương gặp mặt. Hai người tại trên yến tiệc lẫn nhau thổi phồng một trận đằng sau, Tư Mã Ý lúc này mới trở về phủ đệ của mình. Tại Tư Mã Ý trở về đằng sau, toàn bộ Lộc Cốc thành tựa như là thời không xuyên qua bình thường, nguyên bản song phương đều kịch liệt dư luận chiến trong nháy mắt ngừng, bọn hắn đều rất an ý không có đi sách chuyện này. Nguyên bản những cái kia muốn đầu hàng Triệu Hồng nhân tài bọn họ cũng đều không tiếp tục lộ diện tuyên truyền, mà là đối với cái này ngậm miệng không nói. Toàn bộ Lộc Cốc thành bên trong đều bình tĩnh lại, chỉ còn lại có Tư Mã Ý liều mạng tăng cường quân bị động tĩnh. Tin tức này rất nhanh cũng truyền đến Triệu Hồng trên tay, Tư Mã Ý vụng trộm trở lại Lộc Cốc thành sự tình ngược lại là có chút vượt quá Triệu Hồng dự kiến. Hắn vốn cho là Tư Mã Ý sẽ trực tiếp phái ra quân đội võ lực trấn áp Lý Lâm phủ tới. Bất quá cái này đều không trọng yếu, nếu Tư Mã Ý lựa chọn đến mềm, vậy hắn cũng có thể cải biến sách lược, trước thăm dò một chút Lý Lâm phủ ý nghĩ. Chính là dưới loại tình huống này, Triệu Hồng đã sớm chuẩn bị xong nhân tài bị đưa vào Lộc Cốc thành bên trong, vào lúc ban đêm liền đi tới Lý phủ ở trong. Mà người này chính là Triệu Hồng thủ hạ ngoại giao nhân tài, Tô Tần. Hắn không có trực tiếp nhìn thấy Lý Lâm phủ, mà là trước cùng Lý phủ quản gia gặp nhau, trực tiếp biểu lộ thân phận, mà Lý phủ quản gia khi biết Tô Tần là Triệu Hồng người đằng sau cũng là trong lòng một trận khủng hoảng, đội vàng đi thông báo Lý Lâm phủ đi. Nhưng Lý Lâm phủ bây giờ còn đang xoắn xuýt ở trong, cũng không dám đối với Tô Tần độc thủ, mà là tạm thời mời hắn đến phòng khách nghỉ ngơi, cũng không có gặp hắn, phơi lấy hắn. Cái này kỳ thật đã có thể nói rõ thái độ của hắn. Triệu Hồng đem tình báo thư tín buông xuống, sau đó nhìn về hướng bên cạnh Cực Phong thành tình hình chiến đấu. Bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm tiến đánh thành trì, đến bây giờ đã qua 5 ngày. Tại cái này 5 ngày ở trong, Triệu Hồng bên này quân Tần tử thương khoảng chừng hơn 3 vạn người, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có mấy ngàn người tổn thất. Mà trong thành phương Bắc quốc gia liên minh binh sĩ tổn thất so với bọn hắn còn lớn hơn, mỗi ngày tử vong nhân số đạt đến 1 vạn người. Đây là tại bọn hắn thủ thành tình huống dưới, không phải vậy tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Ngoài thành thi thể đã nhiều đến tạo thành một cái huyết tương đầm lầy, một mảnh nhân gian luyện ngục chẳng cảnh. Nếu như không phải có nhiều người như vậy mới cùng lãnh chúa Thiên Phú tại cho các binh sĩ gia tăng sĩ khí, dưới tình huống bình thường song phương binh sĩ nhìn xem cảnh tượng như thế này đã sớm hỏng mất. Hắn nhìn xem phía bên mình binh sĩ cả đám đều tinh thần không phân chấn, mọi mệnh không chịu nổi, cái này 5 ngày bọn hắn cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày tỉnh ngủ chính là công thành, các binh sĩ đều đã chết lặng. Cũng là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Truyền lệnh xuống, Minh Kim thu binh, để các binh sĩ nghỉ ngơi. Cái này, Vương Tiễn nhìn về hướng Triệu Hồng, hắn dò hỏi, điện hạ, chúng ta luân phiên tiến công đã vài ngày, đối phương quân đội cũng mỏi mệt, chúng ta chẳng lẽ không nên tiếp tục tiến công, nhất cử cầm xuống cái này Cực Phong thành sao? Hắn có chút không hiểu, theo lý mà nói Triệu Hồng cũng là biết binh người, không nên sẽ làm ra loại sai lầm này quyết định mới đối, bọn hắn hiện tại rút về từ bỏ công thành, chẳng phải là để nguyên bản đã mồ hôi đầm địa, không cách nào tổ chức xuất quân trận quân địch có cơ hội thở dốc. Chờ bọn hắn một lần nữa quy hoạch phòng ngự chiến tuyến, cái kia đánh hạ Cực Phong thành độ khó nhưng chính là tăng lên gấp bội. Không sai a. Triệu Hồng cười đối với Vương Tiễn nói ra, chúng ta là hẳn là tiếp tục tiến công, nhất cử cầm xuống Cực Phong thành, nhưng là ta chưa hề nói nghỉ ngơi liền đại biểu cho có thể làm cho đối phương thở dốc. Yên tâm đi, quân đội của bọn hắn căn bản cũng sẽ không đến quá nhiều các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, ta tự có tính toán. Hiện tại, thi hành mệnh lệnh đi. Là, mặc dù có rất nhiều không hiểu, nhưng là Vương Tiễn hay là lựa chọn chấp hành Triệu Hồng mệnh lệnh, truyền lệnh xuống để bọn hắn toàn quân rút lui, minh kim thanh vang vọng toàn bộ thành trì. Rút lui. Triệu Hồng trong quân các tướng lĩnh cũng đều có chút không hiểu, nhưng là tại nhìn thấy Triệu Hồng quả thật đứng tại hạ làm cho Vương Tiễn trước mặt, mà lại không có ngoài ý muốn biểu lộ, bọn hắn hay là lựa chọn tín nhiệm, nhao nhao bắt đầu rút quân. Đối phương rút quân, chúng ta thắng. Tại thời khắc này, Cực Phong thành nội đám binh sĩ đều hoan hô đứng lên, mà Nặc Tư Phu các loại lãnh chúa cũng là thật dài thở dài một hơi. Tại trận này so đấu tính bền dẻo trong chiến đấu, tựa hồ là bọn hắn thu được thắng lợi. Cái kia Triệu Hồng bất quá cũng như vậy, lần này tan ra sự tiến công của bọn họ, lần tiếp theo chúng ta phòng thủ đứng lên sẽ phải nhẹ nhõm nhiều. Đúng vậy à, chúng ta rốt cục thắng Triệu Hồng một lần, cái kia Triệu Hồng cũng không có gì phải sợ. Bọn hắn không có chú ý tới chính là, bọn hắn đang hoan hô đồng thời, bên cạnh núi tuyết nhưng cũng có động tĩnh. Chương 1061 thật không liên quan Triệu Hồng sự tình a, 1, chương 1061 thật không liên quan Triệu Hồng sự tình a, 1, lần trước tuyết lở bên trong bị xé nứt tầng băng mặt cắt lúc này ở dưới ánh mặt trời lóe ra quang trạch lạnh lẽo, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng Cực Phong Thành bên cạnh núi tuyết khu vực, bởi vì bọn hắn đều nghe thấy được từ trên núi truyền đến dị hưởng. Theo trên núi tuyết như sấm rền vang lên ầm ầm, Cực Phong Thành nội người đều nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Theo bọn hắn nghĩ, trên núi tuyết dâng lên đại lượng đồng vụ màu trắng, cảnh tượng này cùng lần trước tuyết lở thời điểm giống nhau như lúc. Không đối, hoặc là nói lần này muốn so lần trước càng thêm hung mãnh. Núi tuyết kia bên trên tuyết động tạo thành một cỗ so trước đó càng kinh khủng lực lượng hủy diệt từ chỗ cao ầm vang mà tới, nó cũng không phải là đơn giản tuyết động trượt xuống, mà là hỗn hợp đàn núi, tầng băng cùng lúc trước chưa ổn cố khối tuyết, hình thành một đạo cao tới trăm trượng màu xám trắng sóng lớn, lấy thế dễ như trở bàn tay lao thẳng tới tường thành. Khó trách Triệu Hồng muốn hạ lệnh rút lui, nguyên lai là bọn hắn lại một lần nữa chế tạo tuyết lở. Nhưng Nặc Tư Phu trong lòng vẫn còn có chút không hiểu, cái kia Triệu Hồng cũng không phải có được thời tiết máy kiểm soát, lần trước tuyết lở cũng đã đem trên núi tuyết đại lượng tuyết động cho tiêu hao, làm sao lần này còn có thể có như thế lớn như thế? Bọn hắn chỉ là không chú trọng hoàn cảnh, nhưng không có nghĩa là bọn hắn những người hiện đại này không có thưởng thức. Hai lần tuyết lở thời gian dựa vào là gần như vậy, còn một lần so một lần mạnh, cái này cũng không hợp lý. Tuyệt đối là Triệu Hồng hắn động tay chân gì? Rút lui, rút khỏi tường thành phạm vi, đều tránh phía dưới tường thành đi. Phía dưới binh sĩ lập tức rời xa, cho trên tường thành binh sĩ đưa ra vị trí đi ra. Hắn nhanh chóng hạ lệnh tránh né, tại loại này trong lúc nguy cấp, bọn hắn dùng chính là hữu hiệu nhất xuất biện pháp. Đồng thời những này phương Bắc quốc gia liên minh ở trong lòng thầm hận Triệu Hồng tàn nhẫn. Nếu như Triệu Hồng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ khẳng định sẽ hô to oan uổng, kỳ thật tuyết lở này căn bản cũng không phải là hắn làm, hắn đem quân đội triệt hạ đến cũng chỉ là đơn thuần muốn để cho mình đám binh sĩ nghỉ ngơi. Tại phương Bắc quốc gia liên minh binh sĩ vừa mới triệt hạ tường thành thời điểm, lệnh đấu xương cương phong giống như vô số đem băng lãnh lưỡi dao, hung hăng đụng chạm lấy tường thành mặt ngoài, phát ra chói tai tiếng rít. Sau đó ước vạn tấn tuyết động lấy bài sơn đảo hải chi thế đập ầm ầm tại trên tường thành, trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích không thua gì mấy chục đỡ công thành truy đồng thời oanh kích. Lập tức tường thành mặt ngoài thật dày gạch mặt ứng thanh vỡ vụn, vô số gạch đá mảnh vỡ hỗn hợp có băng tuyết hướng bốn phía bắn ra, những đá vụn này liền như là cự thú răng nhọn, tại trên tường thành vạch ra thật sâu vết rách. Cự phong thành tường thành này nguyên bản tại lần thứ nhất tuyết lở bên trong đã sinh ra rất nhỏ vết nứt tường đoạn, giờ phút này lần nữa bị xung kích, đã rốt cuộc không chịu nổi to lớn như vậy áp lực. Tường thành nguyên bản liền có những vết nứt kia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng, lan tràn, như là màu đen mạng nhện trong nháy mắt hiện đầy cả đoạn bức tường. Tại một trận đinh thai nhức góc trong tiếng oanh mình, cái kia nhìn không thể phá vỡ tường thành ầm vang hướng vào phía trong đổ sụp, to lớn tảng đá bị lật tung, đứt gãy, hỗn hợp có băng tuyết cùng bụi đất hướng vào phía trong khuynh đảo, dơ lên đầy trời bụi tuyết. Cái kia Cực Phong Thành dựa vào phòng thủ tường thành, tại lần này tuyết lở ở trong không thể may mắn thoát khỏi, đã mất đi nó vốn nên có tác dụng, bị xông ra một lỗ hổng. Cái lỗ hổng này phía dưới tránh né các binh sĩ bị hòn đá cùng nặng nghề tuyết cho đánh trúng bao phủ, sinh tồn sát suất hạ thấp điểm đóng băng. Đợi tuyết lở dần dần bình ổn lại, Nặc Tư Phu lúc này lôi kéo Ái Đức Phúc đến tuyến đầu, nhanh chóng hạ lệnh, nhanh, để tất cả lãnh chúa có được gia tăng sĩ khí thiên phú đều lập tức sử dụng thiên phú, đem chúng ta sĩ khí cho kéo ổn. Đặc biệt là có thể phát động tử chiến hiệu quả những cái kia thiên phú, đều cho ta dùng đến. Còn có, lập tức để binh sĩ, đặc biệt là tinh nhuệ nhất binh sĩ tới bổ đủ cái lỗ hổng này. Triệu Hồng binh sĩ mọi bệnh, lần nữa tiến công tường thành sát suất không lớn, bọn hắn chỉ có thể từ nơi này lỗ hổng tiến công. Một bên khác, tại đã nhận ra tuyết lở dừng lại, Triệu Hồng cũng đồng thời hạ lệnh, lập tức tập kết 150,000 tinh binh từ chỗ lỗ hổng vào thành tác chiến. Sở dĩ chỉ là 150,000 tinh binh, đó là bởi vì Triệu Hồng quân đội phần lớn đều đã mỏi mệt không chịu nổi, nguyên bản công thành cũng là bởi vì tất cả binh sĩ đều kìm nén một hơi tại, nhưng ở Triệu Hồng hạ lệnh lúc rút lui, khẩu khí này đã tiết ra ngoài. Bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Chứ những này tinh nhuệ trong tinh nhuệ bên ngoài, những binh lính khác đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có bao nhiêu ý chí chiến đấu. Điện hạ, hiện tại chỉ sợ không phải tiến công thời cơ tốt nhất. Vương Tiễn nhịn không được đối với Triệu Hồng nói ra, nếu như chỉ là 150,000 tinh binh lời nói, coi như đánh vào trong thành, chỉ sợ cũng không phải quân địch đối thủ. Mặt tướng đề nghị trước dùng cùng tiễn thủ cùng xe bắn đá phong tỏa lỗ hổng, đợi binh sĩ chỉnh đốn một phen đằng sau lại đánh vào thành đi. Không sao. Triệu Hồng khoát tay áo, chúng ta còn có việc quân, chỉ cần để các binh sĩ tiến công liền có thể, đến lúc đó chủ lực quân đội sẽ là chúng ta mới chạy đến việc quân. Cái này, viện quân loại chuyện này, Vương Tiễn chính mình cũng không biết, nhưng là hắn hay là lựa chọn phục tùng mệnh lệnh, lập tức đem đại tần vệ sĩ, nguyên lung doanh, thú doanh chờ chút tinh nhuệ binh doanh tất cả đều được triệu tập. Những binh lính này vốn là tinh nhuệ, cho dù là luân phiên chiến đấu nhiều ngày như vậy, tại Triệu Hồng hạ lệnh một khắc này, bọn hắn hay là giữ vững tinh thần đứng lên chuẩn bị chiến đấu. Nặc Tư Phu bọn người gặp Triệu Hồng chủ động tiến công trong lòng vui mừng, mặc dù bọn hắn tưởng thành đã phá vỡ một lỗ hổng, nhưng là song phương binh sĩ trạng thái hoàn toàn là không giống với. Binh lính của bọn hắn mặc dù bị tuyết lở cho đả kích sĩ khí, nhưng bởi vì bọn hắn những lãnh chúa này thiên phú, có thật nhiều binh sĩ đều lâm vào tử chiến trạng thái. Bây giờ những binh lính này tử chiến trạng thái còn chưa kết thúc, nếu như Triệu Hồng bọn hắn xuất quân đến đây tiến đánh lời nói, bọn hắn hoàn toàn có thể đem lỗ hổng cho vây lại, sau đó tới một trận bắt rùa trong hũ. Đây là một trận do bọn hắn lãnh chúa thiên phú tới lấy đắc thắng lợi chiến đấu, mà lại sắp thành công. Vừa mới bởi vì tuyết lở mà bị đánh tan lòng tin lập tức lại thăng đứng lên, hắn vừa mới đều cảm thấy hắn cuộc chiến tranh này phải thua, không nghĩ tới Triệu Hồng trả lại cho hắn cơ hội. Phát sóng trực tiếp khán giả cũng không hiểu Triệu Hồng đây là cái gì thao tác, theo lý mà nói bây giờ không phải là rất tốt tiến công thời gian. Vừa mới giảng dạy đâu, phân tích một chút hiện tại là tình huống như thế nào, vì cái gì Triệu Hồng lãnh chúa muốn hiện tại tiến công, vừa mới rút lui ta minh bạch, dù sao cái kia tuyết lở thiên thai ai cũng muốn tránh né mũi nhọn, có thể Vương Tiễn vừa mới cũng đã nói, tốt nhất sách lược hẳn là tới gần tường thành lỗ hổng, không để cho bọn hắn tu bổ, sau đó các loại binh sĩ chỉnh đốn đằng sau tiến công đi. Triệu Hồng Lãnh Chúa làm như vậy, khẳng định là có đạo lý của hắn. Cái này nếu như ta có thể biết Triệu Hồng Lãnh Chúa là như thế nào nghĩ, vậy chúng ta Hạ Quốc đã sớm giống bây giờ một dạng vượt khởi, lấy trước mắt ta biết tình báo, không cách nào suy đoán ra Triệu Hồng Lãnh Chúa ý nghĩ. Chương 1061 thật không liên quan Triệu Hồng sự tình a, 2, chương 1061 thật không liên quan Triệu Hồng sự tình a, 2, giảng dạy cũng không biết sao, hẳn là có cái gì chúng ta cũng không biết tin tức tại đi, dù sao chúng ta là thượng đế thị giác quan sát, lẽ ra biết đến càng đa tài hơn đối với. Ta cảm thấy ta biết là vì cái gì? Ngươi biết? Giảng dạy cũng không biết sự tình ngươi biết. Cái này sao có thể? Ngươi nói ngươi biết, nói ra nhìn xem. Không phải, căn bản cũng không cần đoán, bởi vì ta đã thấy, các ngươi nhìn phát sóng trực tiếp hình ảnh nơi hẻo lánh. Tại đầu này mưa đạn nhắc nhở phía dưới, ánh mắt mọi người đều nhìn về phát sóng trực tiếp nơi hẻo lánh, sau đó nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Tại nơi hẻo lánh kia ở trong, một đám điểm đen càng ngày càng phóng đại, tại khán giả thị giác bên trong những điểm đen này hợp thành từng đầu tuyến, lại từ sợi dây gắn kết thành mặt. Đó là, cái kia tựa như là một chi quân đội a. Ở đâu ra quân đội? Là địch hay bạn? Bọn hắn đã nhanh muốn leo lên núi tới. Mang theo dõi, nhanh lên phóng đại, để cho chúng ta nhìn xem chi quân đội kia là tình huống như thế nào a. Mang theo dõi đang làm gì đâu, tốc độ nhanh một chút a. Tại khán giả tiếng hô phía dưới, ai màn theo dõi hay là đem phát sóng trực tiếp màn ảnh hoán đổi đến nơi xa ngay tại chạy tới quân đội trên không, để khán giả có thể thấy rõ ràng chi quân đội này toàn cảnh. Cũng chính bởi vì thấy rõ ràng chi quân đội này toàn cảnh, khán giả lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc. Bởi vì chi quân đội này người dẫn đầu, đúng là bọn họ Hạ Quốc đặc thủ phiên bản nhân tài một trong, được xưng là Quang Võ Đế, đại ma đạo sư Lưu Tú. Ngoa tạo. Lưu Tú tới. Hắn làm sao từ xa nhất chiến tuyến chạy tới nơi này đến trợ giúp? Đúng à, đây quả thực là thần binh trên trời rơi xuống à, quá đẹp rồi, mà lại này thời gian cũng thẻ quá tốt rồi. Vừa lúc ở tuyết lở đằng sau vừa qua, có một chi mới viện quân gia nhập, từ lỗ hổng ở trong đánh vào thành liền đơn giản rất nhiều. Cũng không phải vừa vặn kẹt tại thời gian này, mà là chỉ sợ là Quang Võ Đế kỹ năng có hiệu lực. Cái gì? Còn giống như thật, cái này Quang Võ Đế kỹ năng cũng quá nghịch thiên đi. Các ngươi chẳng lẽ quên đi, trước đó Triệu Hồng Lãnh Chúa có hạ lệnh để Lưu Tú trợ giúp, hiện tại trợ giúp đổi tới giống như cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Quang Võ Đế tại xuyên qua cái kia thập vạn đại sơn đằng sau liền có thể chiếm cứ hậu phương giao thông yếu đạo, tùy thời trợ giúp ba đầu chiến tuyến. Nguyên lai Triệu Hồng Lãnh Chúa đã sớm nắm trong tay toàn cục, khó trách sẽ dạng này hạ lệnh. Tại khán giả kinh hô phía dưới, Lưu Tú xuất lĩnh lấy chính mình binh lính dưới quyền đi tới Vương Tiễn phụ cận, cùng Vương Tiễn cách không gật đầu ra hiệu, hai người đều hiểu đối phương là Triệu Hồng thủ hạ những người khác mới. Giết cho ta. Giết. Tại thời khắc này, hai nhánh quân đội dần dần tụ lại ở cùng nhau, hướng về phía trước tường thành lỗ hổng mà tới, cái kia viết hắn cờ xí tại khói lửa bên trong bay phất phới. Là một tên khác đặc thủ phiên bản nhân tài. Nạp Tư Phu thầm nghĩ trong lòng không tốt, Triệu Hồng dám tiến công cực phong thành, quả nhiên là còn có chuẩn bị ở sau ở. Lưu Tú có thể xuất hiện ở đây, vậy đã nói do hắn lưu tại cái kia giao thông yếu đạo đóng giữ quân đội đã bị đánh bại, mà lại Lưu Tú vẫn còn so sánh hắn chính xác truyền lại tình báo càng nhanh, đem bọn hắn chặn lại. Mặc kệ Lưu Tú phải chăng xuất hiện, bọn hắn đối mặt quân địch tiến công cũng chỉ có người phòng thủ một con đường, cho nên lúc trước hắn làm quyết định cũng không sai. Lúc này La Mã quân đoàn đã hợp thành trọng thuật trận, như là một bức màu bạc vách tường ngăn chặn lỗ hổng, trường mâu từ bọn hắn vẫn khe hở ở trong đâm ra, dẫn đầu xông vào thành, kỵ binh cả người lẫn ngựa bị đâm thành máu xì, nhưng rất nhanh liền có những binh lính khác bổ sung. Bất quá lúc này bắt mắt nhất hay là cự vô bá xuất lĩnh thu doanh binh sĩ, voi lớn cùng độc giác hủy mở đường, còn lại yêu thú ở bên cánh trợ rút, như là từng chiếc máy đuổi đất một dạng tại chiến trường hoành hành. Những cự thú này ỷ vào chính mình cường hạn thân thể cùng rắn chắc trọng giáp, lại lấy nục thân bọn tới dựng thẳng lên rừng thương, vì đằng sau binh sĩ sáng tạo sẽ rách tiến công không gian. Tường thành chỗ lỗ hổng quân địch căn bản là ngăn không được thú doanh công kích, ngược lại là có mấy tên quân địch tướng lĩnh bọn tới phụ cận muốn lấy tự thân điểm võ lực đến chém giết cự thú, có thể Lý Tồn Hiếu, Tần Quỳnh bọn người vẫn luôn đang chờ bọn hắn. Trước đó những tướng lĩnh này đều là trốn ở binh sĩ sau lưng, không dám tới gần Lý Tồn Hiếu, hiện tại bọn hắn thế nhưng là chính mình đưa tới cửa. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một tên nhất lưu võ tướng, ba tên nhị lưu võ tướng ngã xuống Lý Tồn Hiếu giáo ngựa phía dưới, bọn hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo võ lực chẳng qua là để Lý Tồn Hiếu dùng nhiều chút khí lực sự tình. Tường thành chỗ lỗ hổng quân địch ngăn cản không bao lâu, liền bị Triệu Hồng quân đội đánh tan phòng tuyến, trận chiến đấu này cũng tiến vào chiến đấu trên đường phố giai đoạn. Đại lượng khắc ly đặc cung thủ ẩn thân chung quanh nhà lầu phía trên, trường cung tử cửa sổ bắn tỉa Hạ Quốc binh sĩ, nhưng bọn hắn vừa mới tạo thành mười mấy người thương vong, chạy đến Nguyên Nhung Doanh liền lập tức đối bọn hắn phát khởi phản kích. Nguyên Nhung Doanh cung trong tay nỏ liên sạc, uy lực cùng tầm bắn đều mạnh hơn bọn họ, thiết thì động mặc gạch đá, đem cung thủ ngay cả người mang khung cửa sổ đóng đinh ở trong phòng. Tại không có hữu hiệu quân trận tình huống dưới, những binh lính này cho dù là có thiên phú tăng thêm, tại đối mặt Hạ Quốc những binh lính này lúc vẫn như cũng là lộ ra vô lực, hiện tại cũng không phải thủ thành chiến, bọn hắn ưu thế lớn nhất không có. Hạ Quốc quân đội khoảng cách Nạp Tư Phu bọn hắn càng ngày càng gần, bọn hắn cũng càng ngày càng bối rối, không ít lãnh chúa đã sớm bắt đầu hướng nơi xa chạy trốn. Toàn bộ trong thành trì khắp nơi đều là loạn quân, Nạp Tư Phu cùng Cửu Khiết Nhĩ, Ái Đức Phúc bọn người bị đảo binh loạn quân cho tách ra, bên cạnh hắn chỉ còn lại có mấy tên thân vệ. Lãnh chúa đại nhân, đi nhanh đi, ngài giữ lại tính mệnh còn có thể lần nữa vĩ đại đứng lên, cũng không thể lại nơi này có tổn thương. Nạp Tư Phu thân vệ vừa mới nói xong câu đó, lập tức bị không biết từ chỗ nào tới tên lạc xuyên thủng cái cổ, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lần này Nạp Tư Phu không còn lưu lại, giáng chống đỡ lấy chân hướng ngoài thành mà đi, mà hắn thân vệ cũng không đoái hoài tới mặt khác, trực tiếp đem hắn chống đứng lên, cùng một chỗ dùng sức hướng một bên khác tường thành chạy tới. Nạp Tư Phu bị dựng lên tới một khắc này, hai chân của hắn không cầm được đong đưa, đó là bởi vì hắn tùy sống chất xám chứng viêm mà tê liệt nguyên nhân. Bình thường đi đường hắn đều là dáng chống đỡ ăn mặc làm một bộ chân chỉ là có chút quẻ dáng vẻ. Quẻ chân cùng tê liệt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn vì để cho chính mình nhìn cường thế hơn một chút, mỗi lần đều dựa vào chính mình phần eo cùng bắp đùi lực lượng đến khống chế toàn bộ chân hành động, chỉ có ngay tại lúc này mới bạo lộ ra. Bất quá bây giờ loạn cục ở trong hắn không dám kinh thường, hay là tùy ý đám thân vệ mang theo hắn chạy trốn. Cưu Khiết Nhi cũng là nhân tình, hắn chạy so Nạp Tư Phu chạy sớm nhiều, có thể nói là toàn bộ Cực Phong thành nội nhóm đầu tiên người chạy trốn. Chỉ có Ái Đức Phúc, hắn đến cuối cùng còn tại chỉ huy chính mình những quân đội kia, bị Hạ Quốc quân đội cho vây quanh tại trên một chỗ đài cao. Hắn nhìn xem chúng quanh Hạ Quốc quân đội, cầm trong tay một cây trường thương, hung hăng đâm vào lồng ngực của mình, kết thúc hắn tội ác cả đời. Các loại Vương Tiễn cùng Lưu Tú chỉ huy quân đội đem Cực Phong thành tất cả đều chiếm lĩnh xuống tới đằng sau, Triệu Hồng lúc này mới mang theo còn lại quân đội từ cửa chính tiến vào. Hắn vừa đi, một bên nghe Vương Tiễn cho hắn báo cáo trong thành chiến trường tình huống. Chương 1062 cho Lý Lâm phủ tối hậu thư, 1, chương 1062 cho Lý Lâm phủ tối hậu thư, 1, Triệu Hồng quân đội khi tiến vào đến Cực Phong thành sau hết thể liền cũng rất thuận lợi, Nạp Tư Phu bọn hắn căn bản là ngăn cản không nổi hắn đại quân công kích, trong loạn quân để Nạp Tư Phu, Ngải Sâm, Cửu Khiết Nhĩ bọn hắn chạy thoát. Chỉ có Ái Đức Phúc tại bị Triệu Hồng quân đội vây quanh thời điểm lựa chọn tự vẫn, đây cũng là cho chính hắn một cái thể diện đi. Triệu Hồng nhìn xem trước mặt Ái Đức Phúc thi thể, lắc đầu, vị này chính là tuyên bố muốn tạo dựng một cái do Nhã Lợi An nhân chủng thống trị thế giới, còn muốn thông qua thế giới thông đạo công chiếm xong thế giới này đến thế giới khác. Nguyện vọng mặc dù là ác, nhưng là cá nhân hắn mà nói vẫn là có người nghiên cứu mị lực, thả trong loạn thế cao thấp là cái tiêu hùng. Đương nhiên, tán thưởng năng lực của hắn cùng tư tưởng của hắn đạo đức không có bất cứ quan hệ nào, tư tưởng của hắn cùng đạo đức không chịu nổi cũng là thật. Làm Hán Tư quốc mạnh nhất lãnh chúa, phương Bắc quốc gia liên minh một trong tam cự đầu, trên thân hẳn là có không ít tình báo, đem những này tình báo đều thu thập lại đi, thi thể của hắn liền chôn ở bên cạnh trên núi tuyết đi. Triệu Hồng sai người bắt đầu thu thập Ái Đức Phúc trên người tình báo, mặc dù hắn chắc chắn sẽ không đem văn kiện cơ mật trực tiếp đặt ở trên người mình, nhưng là bọn cẩm y vệ vẫn như cũ có thể thông qua trên người hắn các loại vật phẩm đến gián tiếp suy đoán ra không ít tình báo. Về phần hắn di thể, cứ như vậy vĩnh cửu lưu tại đây Cực Phong thành bên cạnh đi, cái này cũng không tính bạc đãi hắn. Chỉ tiếc, để Nạp Tư Phu cùng Cửu Khiết Nhị trốn thoát, nếu có thể đem bọn hắn tam cự đầu nhất cử tiêu diệt, cái kia phương Bắc quốc gia liên minh khẳng định sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Là cẩm y vệ thành viên rất mau đem hắn di thể mang đi, Triệu Hồng thì là đi tới Cực Phong thành trong phủ thành chủ. Lưu Tú, Tần Thủy Hoàng đám người đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, liền đợi đến Triệu Hồng đến đây liền có thể tiến hành hội nghị. Đặc biệt là trận này hội nghị, có thể là bọn hắn ở thế giới này sau cùng một trận cỡ lớn hội nghị, tại công chiếm xong Cực Phong thành đằng sau, lần này hoạt động cũng nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, bọn hắn những này đặc thủ phiên bản nhân tài cũng sắp trở lại bọn hắn hẳn là đi địa phương đi. Đằng sau còn có thể hay không bị Triệu Hồng triệu hoán đi ra hay là một tần số, dù sao muốn triệu hoán Tần Thủy Hoàng cùng Lưu Tú xưng hào kỹ năng có chút rất khó khăn tập hợp đủ. Mà lại Triệu Hồng cũng không biết thông qua hoạt động triệu hoán đi ra bọn hắn, lần sau hắn dùng xưng hào kỹ năng triệu hoán đi ra có phải là cùng một người hay không, lúc trước hắn tại quốc chiến ở trong triệu hoán nhân tài là cùng hưởng số liệu, hoạt động hay là không biết. Điện hạ, an bài sau cùng sự tình đi. Lưu Tú cười đối với Triệu Hồng nói, hắn cũng không có cái gì giá đỡ, nếu như có thể để người hắn hậu duệ trải qua tốt hơn là được rồi. Triệu Hồng nhẹ gật đầu, đi tới bàn trước mặt, nhìn xem trước mặt mình địa đồ. Lưu Tú sở dĩ có thể thuận lợi như vậy đến nơi này, nguyên nhân chính là Cực Phong thành đằng sau chính là cái này ba đầu chiến tuyến giao thông yếu đạo. Thông qua đầu thông đạo này đi ở đâu đều phi thường thuận tiện. Nói cách khác, Triệu Hồng hiện tại có thể triệt để chặt đứt Lộc Cốc thành tất cả vận chuyển lộ tuyến. Bao quát từ Ma Ý không chế thành chỉ con đường kia, cũng tại đầu này giao thông mạng lưới bên trong phạm vi công kích, chỉ cần bọn hắn từ phía sau xuất binh cắt đứt trong con đường này ở giữa, cái kia hối minh các liền thành cá trong chậu. Quan võ đế, làm phiền ngươi chú đóng ở nơi này. Hắn chỉ trên địa đồ giao thông mạng lưới tiết điểm vị trí, Lưu Tú trên đường chạy tới có đi qua nơi này. Hiện tại ba đường quân địch đều đang rút lui, bọn hắn không muốn bị chúng ta hai mặt bao bọc, nhưng chúng ta cũng muốn đề phòng bọn hắn khả năng đánh lén. Quân đội của ngươi chú đóng ở nơi này tùy thời chuẩn bị xuất binh ngăn cản quân địch tập kích phục binh. Lưu Tú cũng đã sớm biết chính mình tùy hảo, đối với cái tên này hắn vẫn rất ưa thích, vừa vặn các lãnh chúa cũng quen thuộc hơn gọi như vậy, cho nên hắn cũng liền khiến người khác đều xưng hô như vậy. Không phải vậy gọi thẳng tên của hắn hoặc là chữ cũng đều không quá thỏa đáng, hắn liền không quan trọng mọi người xưng hô như thế nào. Lưu Tú đối với nơi này có ấn tượng, trên thực tế hắn lần này mang tới quân đội cũng chỉ là dưới tay hắn tinh nhuệ nhất một nhóm kia, binh lính còn lại chính là chú đóng ở nơi này, khống chế toàn bộ yếu đạo. Hiện tại Triệu Hồng mệnh lệnh cũng cùng chính hắn ý nghĩ không như mà hợp. Chúng ta bây giờ không cần đội vã tiếp tục tiến công, chỉ cần giữ vững Cực Phong thành liền có thể. Toàn quân tại Cực Phong thành nội nghỉ ngơi 3 ngày sau đại tần vệ sĩ cùng các lãnh chúa quân đội theo ta chuyển di chiến tuyến, tiến về Lộc Cốc thành. Là, đợi lát nữa nghỉ tán đi, Giả Hủ đi tới Triệu Hồng bên người, đối với Triệu Hồng nói ra, điện hạ, nếu là muốn an ổn cầm xuống Lộc Cốc thành, có một người là mấu chốt. A, khó được Giả Hủ thế mà chủ động như kế, Triệu Hồng ngược lại là muốn nghe một chút cái nhìn của hắn, Văn Hỏa còn xin nói rõ. Là, người này tên là Vương Hồng. Hắn là hối minh các gần sĩ một trong, trưởng quản hối minh các quyền lực tài chính, cùng Lý Lâm phủ quan hệ cá nhân rất tốt, mà lại đối với Hạ Quốc có một viên trung tâm tại, nếu là có thể lôi kéo đến đây người, đồng thời lấy người này làm môi giới lời nói, đó là có khả năng để Lý Lâm phủ trực tiếp đảo hướng chúng ta. Vương Hồng đã từng cùng chuyện đầu chúng ta hối minh các nhân tài nói qua, hắn hắn đối với Hạ Quốc là có đặc thù tình cảm ở, đây là một cái có thể tranh thủ người. Nếu là có thể để Lý Lâm phủ gia nhập chúng ta trong trận doanh, cái kia Hối Minh các liền có thể từ nội bộ tan rã. Triệu Hồng nghe xong hắn đằng sau nhẹ gật đầu, cái này Vương Hồng hắn biết kinh lịch, nó tổ phụ là đời Đường Tây vực danh tướng Vương Phương Dực, bởi vì giỏi về xử lý chính vụ cùng thẩm tra xử lý vụ án, dần dần đạt được Đường Huyền Tông thưởng thức. Ở trên trời bảo trong năm quyền lực của hắn bắt đầu thẳng tắp lên cao, một lần thân kiêm hơn 20 cái trọng yếu chức vụ, bao quát ngự sử đại phu, kinh điểm báo doanh các loại, có thể được xưng là quyền khuynh triều dã. Mà lại hắn phi thường giỏi về là Huyền Tông tụ tập tiền tài, thông qua khuyết đại phí chuyên trở, lấy tiền thay mặt vật, hướng đã đảo vong hoặc tử vong trấn thủ biên cương sĩ tốt gia thuộc tiếp tục trưng thu thuê dung các loại thủ đoạn, trắng trận vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân. Đồng thời hắn cũng là Lý Lâm phủ diệt trừ đối lập trọng yếu trợ thủ, đối với Lý Lâm phủ biểu hiện được phi thường cung kính, thông qua Lý Lâm phủ quan hệ tiến một bước tăng cường quyền lực của mình. Chỉ bất quá cuối cùng em trai Vương Hãn cùng người mưu đồ bí mật phản loạn, kế hoạch chu sát chấp chính đại thần, hắn mặc dù không có tham dự qua chuyện này, nhưng vẫn như cũng bị liên lụy, cuối cùng được ban cho chết. Cái này Vương Hãn không phải một cái hiền thần, là một cái tham quan ô lại, nhưng hắn cùng Lý Lâm phủ mở dạng, năng lực là hoàn toàn không có vấn đề. Mà lại hiện tại Triệu Hồng muốn mau chóng lại thấp thương vong cầm xuống Lộc Cấp Thành, Vương Hãn là một cái nhân vật vô cùng trọng yếu, hắn nhất định phải tranh thủ đem nó thu về dưới tay mình. Không nghĩ tới Văn Hòa tại phía xa mặt khác một đầu chiến tuyến, lại có thể đối với Lộc Cấp Thành sự tỉnh giải rõ ràng như vậy. Triệu Hồng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Giả Hủ lập tức liền lui về sau hai bước, đối với Triệu Hồng chắp tay nói ra, những chuyện này điện hạ rất nhanh liền có thể nghĩ đến, thần chỉ là may mắn nghĩ đến điểm này thôi. "Tốt, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là muốn về lãnh địa đi đi." Chương 1062 cho Lý Lâm phủ tối hậu thư, 2, chương 1062 cho Lý Lâm phủ tối hậu thư, 2, thấy mình ý nghĩ bị Triệu Hồng nhìn rõ, Giả Hủ lập tức hành lễ, nhưng là không nói thêm gì. "Đi thôi, ta sẽ tìm người hộ tống ngươi trước tiên phản hồi lãnh địa đi." Giả Hủ ở tiền tuyến đã thu hoạch không ít kinh nghiệm, đẳng cấp đi tới gần cấp 40, mà sở dĩ không có bên trên cấp 40 đó là bị hắn lãnh chúa đẳng cấp trói buộc, mà không phải không đủ kinh nghiệm. Hắn dù sao không phải Triệu Hồng trực hệ cấp dưới, mà là hắn cấp dưới lãnh chúa cấp dưới, cho nên cấp bậc của hắn hạn mức cao nhất cũng không phải là theo Triệu Hồng đẳng cấp mà tăng lên. Nếu hắn ở tiền tuyến cũng thu hoạch được không là cái gì chỗ tốt, cho nên liền nghĩ mau mau trở lại lãnh địa ở trong đi, lần này hiến kế liền có một chút muốn đổi lấy Triệu Hồng để hắn sớm trở về ý tứ. Giả Hủ tiếp tục đợi ở tiền tuyến cũng xác thực không có cái gì cần thiết, Triệu Hồng cũng liền đáp ứng hắn, khoát tay áo để hắn trở về. Triệu Hồng hiện tại còn muốn xử lý cái này Cực Phong Thành nội mặt khác quân vụ, mặt khác hắn chuẩn bị sử dụng thẻ đạo cụ cùng Lộc Cốc Thành Lưu Vi lấy được thông tin, sau đó hạ lệnh phái người tiến đến Lộc Cốc Thành bên trong, đem hắn kế hoạch cáo chi Tô Tận. Một bên khác, Nạp Tư Phu vừa mới kinh nghi bất định ngừng chạy trốn, bắt đầu lợi dụng thông tin thẻ đến tập kết mặt khác lãnh chúa, hắn hiện tại cũng không nói hoài tới nhiều như vậy lãng phí. Tâm tình của hắn phi thường hỏng bét, Cực Phong Thành mất đi nói rõ trận chiến tranh này bọn hắn đã thua, hắn có chút không có khả năng hướng mình quốc gia người bằng giao, dù là thúc thúc của hắn là cao nhất lãnh tụ cũng không được. Thậm chí thúc thúc của hắn cũng sẽ bởi vậy chịu ảnh hưởng, bị kẻ thù chính trị nắm lấy cơ hội công kích, đây đối với gia tộc bọn họ tới nói vô cùng nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, từng người lãnh chúa mang theo chính mình tàn binh đến đây tụ hợp, bọn hắn nguyên bản đại quân hiện tại chỉ còn lại có khoảng 500.000. Mặt khác đại đa số đều chết tại tòa thành trì kia ở trong. Đáng chết, dựa vào cái gì cái kia đặc thù phiên bản quang võ đế có thể có mạnh như vậy kỹ năng. Giờ phút này hắn đã hiểu tại sao phải có lần thứ hai tuyết lở, một nguyên nhân trong đó là trước kia Triệu Hồng cố ý chế tạo tuyết lở thời điểm. Trên núi tuyết vẫn như cũ có không ít lưu lại tuyết động, mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân, tự nhiên là Lưu Tú cái kia có thể dẫn phát thiên thai kỹ năng. Cái này Cực Phong Thành đúng là dễ thủ khó công chỗ không sai, nhưng bình thường loại này nơi hiểm yếu địa khu đều là thiên thai dễ phát địa khu, tăng thêm trước đó Triệu Hồng dẫn phát tuyết lở thời điểm lưu lại hai hoàng ẩm, tại Lưu Tú đến thời điểm mới có thể dẫn đến hai lần tuyết lở vỡ tung nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm tường thành. Hái Đức Phúc đâu? Tại sao không có đến tụ hợp? Nạp Tư Phu nhìn chung quanh một chút cũng không có trông thấy Hái Đức Phúc, hắn cau mày, đối với mình thân vệ nói ra, có người hay không trông thấy Ái Đức Phúc? Hắn câu nói này sau khi nói xong, bên cạnh một tên Hán Tư quốc lãnh chúa vẻ mặt cầu xin đi vào bên cạnh hắn, dùng tương đối bi thống thanh âm nói ra, Ái Đức Phúc hắn tại vừa mới trong chiến đấu vì yểm hộ những người khác rút lui, lựa chọn mang theo quân đội của mình kéo dài thời gian, kết quả bị quân địch cho bao vây. Tại vây quanh ở trong, hắn nói hắn từ trở thành liên quân minh chủ bắt đầu, đến bây giờ đã làm qua quá nhiều chuyện sai, trên người hắn trách nhiệm quá nhiều, nhưng là hắn cũng không có rất tốt hoàn thành trách nhiệm của mình. Trận chiến tranh này chúng ta hơn phân nửa là thua, ở dưới loại tình huống này, cùng trở về Hán Tư quốc chán trường sống hết một đời, hắn cảm thấy chiến tử xa trường mới là hắn lựa chọn tốt nhất. Cái kia Triệu Hồng quân đội tại vây quanh Ái Đức Phúc thời điểm muốn bắt sống hắn lo lắng cho mình chịu đủ, hướng mình thân vệ muốn một thanh vũ khí, dùng sức đâm vào lồng ngực của mình, tự mình kết thúc sinh mệnh của mình. Cái này, Nạp Tư Phu tại nghe xong hắn đằng sau biểu lộ cũng trầm thấp xuống, vô tên này lãnh chúa tay mở miệng nói ra, Ái Đức Phúc lãnh chúa là một vị nhân vật anh hùng, xin mời nén bi thương. Hắn mặt ngoài mặc dù là tại vì Ái Đức Phúc để lại tiếc, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, Ái Đức Phúc tại Minh quân ở trong hy vọng nhưng thật ra là muốn so hắn còn cao hơn, chỉ bất quá bởi vì luân phiên thất bại mới bị đoạt minh chủ vị trí. Còn có chính là Ái Đức Phúc thủ hạ những cái kia thực lực mạnh mẽ các lãnh chúa, coi như trận chiến tranh này bọn hắn thất bại, chờ trở lại riêng phần mình lãnh địa đằng sau Hán Tư quốc thực lực vẫn như cũng là đỉnh tiêm, hắn lo lắng đến lúc đó Hán Tư quốc vì phát triển đến có thể cùng Hạ quốc chống lại trình độ, đối với phương Bắc quốc gia liên minh, kỳ tha quốc gia độc thủ. Đây chính là quả thật do tình báo của hắn nhân viên báo cáo kế hoạch, hắn chỉ có thể nói Hán Tư Quốc vẫn còn có chút quá điên cuồng. Hiện tại Ái Đức Phúc chết tại Cực Phong thành nội, hay là chính mình tự sát, đây đối với hắn tới nói là một chuyện tốt, hắn về sau không cần vì Ái Đức Phúc sự tình nhức đầu. Nhưng là hắn không thể đem chuyện này tự biểu hiện ra ngoài, làm một cái ưu tú minh chủ, hắn hiện tại còn muốn an ủi Hán Tư Quốc những lãnh chỗ kia. Tại để trấn an một trận đằng sau, Cưu Khiết Nhĩ đi tới Nặc Tư Phu bên người, thở dài một hơi nói ra, chúng ta hẳn là sớm tính toán.
Không sai.
Nặc Tư Phu đối với hắn lời nói biểu thị ra đồng ý, chúng ta đem nơi quan trọng nhất cấp cho đi ra, Triệu Hồng bọn hắn có thể hợp binh một chỗ chuyên tâm đối phó Hối Minh Các, chỉ sợ Hối Minh Các sẽ không ngăn cản quá lâu, đến lúc đó bọn hắn đại quân phong tỏa thế giới của chúng ta thông đạo sau đó lại vây quanh chúng ta kho lương thành thị, chúng ta căn bản không có sức hoàn thủ. Hiện tại chúng ta có thể làm, cũng chỉ có đem kho lương trong thành thị lương thảo đồ quân nhu đều vận đến thế giới thông đạo một phía khác đi, dạng này mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta trong trận chiến này, mặc dù còn lại hai vị quân chủ hình nhân mới đều không có hao tổn, nhưng là chúng ta bây giờ tất cả đặc thù phiên bản nhân tại ở trong chỉ còn lại có hai vị này quân chủ hình nhân mới cùng một tên võ tướng, so với Hạ Quốc tới nói quân đội thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như chúng ta còn đóng quân tại kho lương trong thành trì lời nói, Hạ Quốc chỉ cần để đặc thù phiên bản nhân tại phân biệt vây quanh thành trì cùng ngăn chặn thế giới thông đạo, bọn hắn lãnh chúa hoàn toàn có thể trở về lãnh địa tiếp tục phát triển, coi như hoạt động không kết thúc bọn hắn cũng không bị ảnh hưởng. Mà chúng ta muốn thành trì không bị công chiếm, nhất định phải lưu một bộ phận lãnh chúa quân đội ở bên trong, lại tiếp tục như thế sẽ bị kéo đổ. Còn có một nguyên nhân hắn chưa hề nói, đó chính là trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, quân đội của bọn hắn đã nhận Ái Đức Phúc Thiên Phú tăng thêm mấy lần, điểm võ lực hạn mức cao nhất bị chuột không ít. Hiện tại Ái Đức Phúc bỏ mình, ý vị này bọn hắn bộ phận này quân đội điểm võ lực hạn mức cao nhất căn bản là không có biện pháp khôi phục, sức chiến đấu chênh lệch tiến một bước kéo dài. Có lẽ chỉ có biện pháp này. Cưu Thiết Nhi trong lòng cũng có chút bực bội, hắn hiện tại cũng có chút mê mang. Trận này do bọn hắn nhắc lên chiến tranh, tiến tới gây nên hệ thống liên tiếp mở ra mấy cái cỡ lớn hoạt động, một khi kết thúc, vậy bọn hắn quốc gia sẽ đi theo con đường nào, tương lai của bọn hắn sẽ là dạng gì? Duy nhất có thể làm an ủi chính là quốc gia của bọn hắn khoảng cách Hạ Quốc khá xa, không có bị chiếm đoạt lãnh chúa thế giới phong hiểm. Bọn hắn hiện tại chỉ hy vọng Hối Minh Các có thể chống đỡ lâu một chút, cho bọn hắn nhiều thời gian hơn rút lui.